Đúng vậy a, nếu như ai có thể tìm tới đầu kia nguyên thú, lần này liền phát tài to rồi. Hừ, ngươi cũng đừng nghĩ rồi. Đây chính là nguyên thú, nói không chắc ăn ngươi một miếng, cho ngươi lại bạc hơn cũng không chỗ tiêu đi. Cái này ngươi không biết đâu. Nguyện ý trợ giúp tìm kiếm đầu kia nguyên thú người, cũng có thể đến Vạn Lưu Tông Sơn môn đi lĩnh lấy một con đồng linh, chỉ cần đồng linh nơi tay, đầu kia nguyên thú liền sẽ không dễ dàng hại người. Ồ, còn có chuyện như vậy? Này là đương nhiên, ngay cả ta đều nhận lấy một con đồng linh. Nghe trong tiểu lâu võ giả nói lớn khoác lác, Lạc Phi không nhịn được trong lòng hơi động. Một vạn lượng hoàng kim liền tương đương với 10 vạn lượng bạch ngân, đủ để đổi được không ít tốt tài nguyên tu luyện, khiến cho chính mình tại so sánh trong thời gian ngắn đột phá đến huyền vũ cảnh cửu trọng, hơn nữa còn có một thanh huyền giai hạ phẩm vũ khí. Này có thể thật sự là quá tốt, dù sao hắn vừa vặn thiếu một thanh vừa tay vũ khí, đồng thời, hắn cũng cực độ khát vọng thực lực của mình có thể mau chóng điệu tăng lên. Bởi vì, Lạc Phi trong lòng rất rõ ràng, tại huyền vũ đế quốc Hoàng Đô, cha của mình còn đang đợi mình, còn có mâu thân cũng còn chờ đợi mình đi giải cứu. Mà hết thảy này, đều cần thực lực. Lúc này, Lạc Phi cũng lười lại đi hàng rèn mua sắm vũ khí, trực tiếp hướng về Vạn Lưu Tông Sơn môn chạy đi. Chương 30, tín vật chi tranh. Chương 30, tín vật chi tranh. Chạy tới Vạn Lưu Tông Sơn môn thời gian, nơi đó chính vây quanh không ít người, mọi người đều đang thấp giọng địa nghị luận sôi nổi. Ha ha, vị sư đệ này, ngươi vận khí thật là tốt, đây là cái cuối cùng trung đồng. Một vị đệ tử áo lam đem cái cuối cùng đồng linh giao cho Lạc Phi trong tay. Lạc Phi nhận lấy đồng linh, vừa đi không bao xa, một người mặc áo lam, khuôn mặt lăng giác rõ ràng, cưng nghị thanh niên từ trên núi đi tới sân môn, lớn tiếng hét lên, Ô Phương sư tỷ nhiệm vụ hay là tại nơi này linh chứ? Nhanh, cho ta một cái đồng linh. Nguyên lai là ngôn sư mình, thực sự là không khéo, hết thảy đồng linh cũng đã bị lĩnh đi rồi. Cái gì? Bị gọi là ngôn sư huynh thanh niên trừng mắt lên, khẽ hừ một tiếng, sau đó ánh mắt quét hướng bốn phía, sau đó bước dài mở, đi tới mấy cái đệ tử ngoại môn trước theo tay một chỉ, ngươi, chính là ngươi rồi, đem đồng linh cho ta. Thấy thế, không ít đệ tử đều xa xa mà lui ra. Ngươi kia thảm, lại bị ngôn minh sư huynh theo dõi. Đúng vậy a, nếu như ngoan ngoãn nghe lời thì cũng chẳng có gì. Nếu là dám cãi lời, chỉ sợ trực tiếp bị giết chết đều có khả năng. Lần trước ngoại môn điểm tinh bảng bài vị chiến, Nôn Minh Sư Minh cũng đã là xếp hạng người thứ 21, khi đó hắn vẫn chỉ là huyền vũ cảnh bát trọng đỉnh cao, hiện tại đã đạt đến huyền vũ cảnh cửu trọng, thực lực càng mạnh hơn. Cái kia bị hắn điểm trúng người, ta nhớ được thật giống tài huyền vũ cảnh ngũ trọng đi. Nôn Sư Minh, này đồng linh là ta trước tiên dẫn tới. Tên kia bị trong ngón tay đệ tử khẽ cau mày nói ra. Hừ, lao tử tài không trách nhiều như vậy, đem đồng linh giao ra đây. Bằng không, hôm nay ngay ở chỗ này tiêu diệt ngươi. Nôn Minh một mặt cậy mạnh nói ra. Lạc Vân, ngươi vẫn là đem đồng linh giao cho Nôn Sư Huynh đi, nhanh lên một chút. Đúng vậy a, Lạc Vân, hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt. Nay bị Nôn Minh điểm trúng người, chính là Lạc Phi anh họ Lạc Vân. Từ lần trước đắc tội rồi thang hữu tài sau, Lạc Vân trên người hết thể ngân lượng cũng đã thưởng sạch sành xanh, còn hướng về không ít đồng môn sư huynh đệ cho mượn ngân lượng. Lần này, chính là nghĩ có thể dẫn tới đồng linh. Tốt đi tìm đầu kia sùng vật tiểu hắc, như là vận khí tốt, nói không chắc liền có thể đem trước ghi nợ khoản nợ trả sạch. Nhưng là hiện tại, Lạc Vân trong lòng rất là xoắn xuýt. Làm sao, không muốn cho. Thấy Lạc Vân chậm chạp không có động tĩnh, Nôn Minh sắc mặt lập tức trở nên đong trầm, trong mắt, một vệt vẻ ngoan lệ tránh qua. Về phía trước bước ra một bước, mạnh mẽ nguyên lực chấn động từ trên người Nôn Minh tuôn ra, dường như phô thiên cái địa thủy triều giống như ép hướng về Lạc Vân. Lạc Vân sắc mặt nhất thời một trận trắng bệnh. Không nhịn được lùi về phía sau mấy bước, lảo đảo một cái, ngồi sập xuống đất. Hừ. Khinh thường khẽ hừ một tiếng, Nôn Minh nhẹ nhàng vô một cái, một luồng hấp lực đem Lạc Vân trong tay đồng linh hút tới ở trong tay, lần sau còn dám làm trái ta, yếu cái mạng nhỏ của ngươi, một tên rắc rưởi. Xoay người, Nôn Minh liền chuẩn bị rời đi. Nhưng là, tại phía trước một chỗ, một người thiếu niên chắn nơi đó. Chó ngoan không cản đường, cút ngay cho ta. Dứt lời, Nôn Minh tiện tay một trưởng vỗ xuất. Một đạo nguyên lực trưởng ấn cuồng phát mà ra, gào thét nhào về trước phương thiếu niên. Nhưng mà, thiếu niên kia liền động đều không động một cái, tùy ý trưởng ấn đập ở trước ngực. Thiếu niên, như cũng là không nhúc nhích. Một trưởng kia, tựa hồ chỉ là một đạo gió nhẹ thổi ở trên người, căn bản không gây thương tổn được hắn mảy may. Hắn, chính là Lạc Phi. Bằng vào đệ đỉnh cao tầng 3 đại lực kim cương thân, lại tăng thêm một cái tơ vàng nội giáp, Nôn Minh trước đó này tùy ý một trưởng, căn bản vô pháp lay động Lạc Phi chút nào. Dương mắt nhìn một cái Lạc Vân, Lạc Phi tuy rằng cũng không thích người trước, nhưng người trước tốt xấu cũng là họ Lạc, là hắn Lạc gia một thành viên, làm sao có thể bị người ngoài bắt nạt thành bộ dáng này. Đánh chó, còn phải xem chủ nhân đâu. Chậm rãi, ánh mắt rời về phía Ngôn Minh, Lạc Phi lạnh nhạt nói, ngươi, đem đồng linh giao ra đây. Bằng không, chết. Ngôn Minh bỗng nhiên nhíu mày. Vừa nãy một trưởng kia, tuy rằng hắn chỉ sử dụng bốn thành thực lực, nhưng cũng không phải đệ tử phổ thông có khả năng ngăn cản. Mà trước mắt gã thiếu niên này rõ ràng không ở bên ngoài môn điểm tinh bảng xếp hạng bên trên, nhưng là cứng rắn chịu hắn một trường, lại như một người không có chuyện gì như thế, khẳng định không đơn giản. Lập tức, Nôn Minh thu liễm lên mấy phần ngông cuồng vẻ, ngươi không phải là đã có một cái chuông đồng sao? Ta thích đồng thời mang hai cái ở trên người, không được sao? Lạc Phi nhàn nhạt nhìn Nôn Minh một mắt, làm sao, không muốn cho? Hừ! Đừng tưởng rằng tiếp nhận ta vừa nãy một trường kia, liền có tư cách từ trong tay của ta lấy đi đồng linh. Nôn Minh hừ lạnh nói. Sau đó, chỉ thấy hắn chấn động mạnh một cái, trên người từng đạo màu đỏ nguyên lực chấn động như xung thiên liệt diễm bình thường tuôn ra, cuồng bá mãnh liệt, đem tứ thứ hai chút cỏ dại đều nướng đến hể vải đi xuống, thậm chí một ít cách gần đó, trực tiếp xuất hiện khô héo dấu hiệu. Hỏa thuộc tính nguyên lực, thường thường nắm giữ mạnh mẽ tính bùng nổ sức mạnh, lực công kích vô cùng mạnh mẽ. Bốn phía đệ tử lùi lại lũi nữa, căn bản không dám tới gần. Tên kia là ai hả? Lại dám trêu chọc Ngôn sư huynh. Người kia, ta thật giống ở nơi nào từng thấy. Chờ chút ta nhớ ra rồi, là rác rưởi Lạc Phi. Cái gì, rác rưởi Lạc Phi? Hắn đây là đầu óc có bệnh hay sao? Đắc tội Ngôn sư huynh, đây không phải muốn chết sao? Không biết ta, nhìn hắn một mặt bình tĩnh dáng vẻ, không giống như là kẻ ngu si, làm sao sẽ làm ra như thế không sáng suốt cử động đi ra. Lạc Vân cũng là hơi kinh ngạc nhìn Lạc Phi. Làm sao cũng nghĩ không thông, Lạc Phi làm sao sẽ bỗng nhiên giúp hắn. Bình tĩnh dị thường ánh mắt rơi vào Ngôn Minh trên người, Lạc Phi khỏe miệng nhẹ nhàng một phát, không nói hai lời, trực tiếp nhấc chân lên hướng về Ngôn Minh đi đến. Hừ, người muốn chết. Ngôn Minh khuôn mặt sắc mặt giận dữ. Lạc Phi như vậy cách làm, quả thực là đối với hắn không nhìn, này so với bất kỳ nhục nhã cũng còn muốn làm hắn cảm thấy không thoải mái, đây là hoàn toàn khiêu khích trắng trợn. Hơn nữa, hắn tử những kia vây xem đệ tử trong miệng nghe ra, trước mắt cái này nhìn như vân đạm phong khinh thiếu niên, nguyên lai chính là cái kia ở ngoại môn tiểu có danh thanh tông môn đệ nhất rác rưởi. Muốn chính mình đường đường ngoại môn điểm tinh bảng người thứ 21, lại bị một tên rác rưởi xem thường. Hôm nay, nếu không phải đem Lạc Phi biến thành hoàn toàn rác rưởi, mặt mũi của chính mình còn muốn hướng về nơi nào thả. A, một tiếng giống to, Nôn Minh song quyền bỗng nhiên nện cùng nhau. Thương diễm cơn giận. Hống một tiếng, liệt diễm phá ra. Nôn Minh một quyền đánh ra, trên nắm đấm liệt diễm hừng hực. Nắm ra dường như long vĩ bình thường hỏa diễm đuôi, mang theo cực kỳ bá đạo sức mạnh thẳng đập về phía Lạc Phi. Mọi người làm sao đều không nghĩ tới, chỉ là đối phó một tên rác rưởi mà thôi, Nôn Minh dĩ nhiên sử dụng sở trường một trong những tuyệt chiêu. Cái kia phế vật, có như vậy tư cách sao? Đúng lúc này, Lạc Phi động. Kinh phong cong lên. Lạc Phi trưởng đao dường như kinh phong bình thường mau lẹ, nhanh đến chớp mắt liền qua, nhanh đến thấy không rõ lắm, tựa kinh hồng xuyên thiên mà qua. Vù một tiếng. Trường đao tránh được Nôn Minh một quyền, bay thẳng chém ở người sau xương sườn lên. Ẩm. Nôn Minh bay ngược mà ra, thân thể còn trên không trung, đã là một tiếng kêu rên, phù một tiếng, một ngụm máu tươi phụt lên mà ra, cuối cùng nặng nề tải ngã trên mặt đất. Bốn phía, yên tĩnh không tiếng động, chỉ có này một song song tràn đầy ánh mắt khó mà tin nổi rơi vào Lạc Phi trên người. Chương 31, cầu phú quý trong nguy hiểm. Chương 31, cầu phú quý trong nguy hiểm. Ngoại môn điểm tinh bảng xếp hạng người thứ 21 Ngôn Minh, dĩ nhiên không phải rác rưởi Lạc Phi một chiêu chi địch. Điều này sao có thể? Một cái là đệ tử thiên tài, cho dù không là thiên tài, chí ít cũng phải là khá là đệ tử ưu tú chứ. Mà một cái khác nhưng là trong truyền thuyết tông môn đệ nhất rác rưởi. Giữa hai người đối chiến vốn không nên có bất kỳ sự hồi hộp gì, nhưng là hiện tại, này giống như tương phản to lớn, bất luận người nào thấy đều sẽ không tin tưởng. Người ở tại tràng cũng chỉ là lặng lặng mà. Sững sờ nhìn Lạc Phi, còn có này ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong mắt kinh hãi không hiểu Ngôn Minh, không dám ngôn ngữ. Lạc Phi đi lên phía trước, đem Ngôn Minh giành được đồng linh thu hồi, liếc người sau một mắt, lần sau còn dám làm trái ta, yếu cái mạng nhỏ của ngươi, một tên rác rưởi. Đây là Ngôn Minh vừa nãy đối Lạc Vân theo như lời nói, hiện tại, bị Lạc Phi đầu đuôi địa trả lại cho hắn. Nghe được lời nói như vậy, bốn phía đệ tử hít vào một hơi, cả đám trợn mắt há mồm. Ngoại môn điểm tinh bảng xếp hàng thứ 21 Ngôn Minh sư huynh lại bị người nói thành rác rưởi. Này nếu như truyền đi, được ngạc nhiên chết bao nhiêu người ạ? Nói xong, xoay người, Lạc Phi đi tới, đem đồng linh ném cho Lạc Vân, sau đó không một tiếng vang đi vào trong núi rừng. Xem phương hướng, là hướng về U Dạ Sơn mạch mà đi. Lạc Vân cầm đồng linh, trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn, không nói ra được tư vị, chỉ là ánh mắt kia lại là nhìn chằm chằm Lạc Phi bóng lưng biến mất địa phương, thật lâu không thể rời đi. Hán, dĩ nhiên giúp ta. Lạc Vân trong lòng âm thầm tự vấn lòng. Hán không nghĩ ra, đồng thời trong lòng cũng có một tia một luồng hối hận tâm ý đang chậm chậm bồi hồi, làm cho hắn hồi tưởng lại trước đây đối xử Lạc Phi tình cảnh, đáy lòng dường như thụ lấy vô tận dày vò như vậy, có một tia khó chịu nói không nên lời. U dạ bên trong dãy núi, bóng cây che trời tị nhật, một vài chỗ còn tản ra từng trận thi thể mùi thối. Nhiệm vụ mục tiêu là một đầu nguyên thú, hơn nửa hẳn là tiến vào u dạ bên trong dãy núi. Hơn nữa, Lạc Phi nhớ lại lúc đó ở trong dãy núi săn giết yêu thú, chuẩn bị trở về Ngưu Gia trấn lúc tình huống. Chỗ đó không nên xuất hiện mạnh mẽ nguyên thú, nơi đó là cửu phẩm yêu thú thường thường qua lại địa phương, cho dù muốn xuất hiện nguyên thú, nhiều nhất xuất hiện nhất phẩm nhị phẩm nguyên thú liền ghê gớm rồi, đồng nhiên xuất hiện một đầu mạnh mẽ nguyên thú, sẽ không phải là tiểu hắc. Cho nên, Lạc Phi quyết định trước tiên đi nơi nào nhìn xem. Sử dụng tới đấu chuyển tinh di bộ, Lạc Phi ở trong dãy núi thật nhanh đi về phía trước, thân ảnh nhất động, thường thường chính là đã đến 5 trượng ở ngoài, một bước, trọn vẹn 15 mét khoảng cách. Này hay là bởi vì Lạc Phi chỉ đem đấu chuyển tinh di bộ tu luyện đến tầng thứ 3 duyên cớ, nếu như có thể tu luyện tới cao nhất tầng thứ 5, một bước có thể bước ra 25 mét. 7 bước liên hoàn, có thể tại quá ngắn trong nháy mắt bước ra 175 mét. Bất quá hiện tại, Lạc Phi 7 bước liên hoàn, chỉ có thể đạt đến 105 mét. Cái tốc độ này, nếu là trở về kiếp trước địa cầu, ung dung liền có thể sửa toàn bộ thế giới mới ghi chép, bách MS, tuyệt đối là kinh người chết không đền mạng kỷ lục thế giới. Một ít cấp bậc quá mức nhỏ yếu yêu thú nhìn thấy Lạc Phi tốc độ sau, đều là thấp nằm sấp, không dám lên tiếng. Rốt cuộc, Lạc Phi chạy tới hắn lúc đó phát hiện có mạnh mẽ nguyên thú tồn tại khu vực này. Bốn phía, hoàn toàn yên tĩnh, tĩnh được có chút dị thường. Khu vực này thập phần hẻo lánh, hơn nữa có rất nhiều cựu phẩm yêu thú qua lại, thực lực nhỏ yếu đệ tử ngoại môn căn bản không dám đến đây. Hơn nữa U Dạ Sơn mạch thập phần to lớn, dài tới hơn 10 vạn dặm, rộng nhất chỗ đường kính có 1,320 bên trong. So sánh hẹp địa phương cũng nhiều tại bách lý trở lên. Cho nên thẳng đến Lạc Phi đến nơi này, phụ cận như trước không có nhìn thấy vạn lưu tông khác đệ tử, cũng hoặc là giang hồ võ giả. Tại phụ cận một phen tìm kiếm, Lạc Phi chẳng có cái gì cả tìm tới. Đồng nhiên, bên trái đằng trước trong rừng cây hô địa nổi lên một trận cuồng phong, hướng về Lạc Phi bên này cuồng cuồng tới, thổi đến mức lá cây vang xào xạc, một tiếng chấn động thiên hổ rít vang lên theo. Gào gừ. Lạc Phi bị này trận cuồng phong thổi đến mức liền con mắt đều nhanh không mở ra được, lại vừa nghe tiếng giống giận này, trái tim trực tiếp là thoát lên tới cổ họng. Nguyên thú? Không đúng, là linh thú. Cứ việc Lạc Phi cũng chưa từng thấy linh thú, nhưng là có thể nhận biết được. Nguyên thú không thể chỉ bằng một tiếng gầm điên cuồng mà nắm giữ như thế lực lượng cường đại, chỉ có linh thú mới có thể làm được. Nếu là linh thú, vậy có phải hay không nói, nơi này xuất hiện hung thú cũng không phải nhiệm vụ mục tiêu tiểu hắc. Giống. Đúng lúc này, lại một âm thanh thú giống cuồng bạo mà vang lên. Tuy theo, phía trước trong rừng truyền đến một trận tranh đấu căn xé tiếng. Lạc Phi nguyên bản cũng đã chuẩn bị lặng lẽ rút lui, nhưng nghe đến cuối cùng một tiếng thú giống sau, hắn rõ ràng địa cảm giác được, này tiếng thứ hai thú giống hẳn là thuộc về nguyên thú, hơn nữa là một đầu mạnh mẽ nguyên thú. Cầu phú quý trong nguy hiểm, không có chuyện gì là có thể dễ dàng hoàn thành. Cắn răng, Lạc Phi đem hô hấp phóng tới nhẹ vô cùng, lặng lẽ hướng về phía trước tiềm hành mà đi. Trốn đến một viên to lớn rác lăng trên cây, hướng về phía trước túi xem mà đi, một đầu so với thành niên lão hổ càng lớn hơn gấp 2 hắc hổ nguyên thú, chính nhìn chằm chằm một đầu so với nó càng lớn hơn số 1 song giác sư hổ thú. Đầu kia song giác sư hổ thú trên người nguyên lực chấn động rõ ràng càng mạnh mẽ hơn, nhưng hắc hổ nguyên thú lại là không ý kỵ tí nào, hơi cùng giòn rén, mắt thú lạnh lẽo, chậm rãi hướng về song giác sư hổ thú đi đến. Hai đầu hung thú trên người đều có được một ít vết thương. Giống Song giác sư hổ thú uy nghiêm nhận lấy nghiêm trọng khiêu khích, cuồng bạo địa nổi giận gầm lên một tiếng, há mồm phun ra một đạo dường như dung nham của lửa, bắn thẳng về phía hắc hổ nguyên thú. Hắc hổ nguyên thú hầu như hóa làm một vệt bóng đen, tốc độ nhanh đến liền Lạc Phi đều suýt chút nữa thấy không rõ lắm. Tránh đi dung nham cột lửa sau, hắc hổ nguyên thú cơ múa móng vuốt sắc bén, xì xì một chảo chộp vào song giác sư hổ thú trên người. Nhất thời, người sau ra chóc thịt bong, thế nhưng song giác sư hổ thú này dường như roi thép bình thường đuôi cũng là thật nhanh vừa kéo, chỉ chưa một chút nói tàn ảnh, sau đó liền thấy hắc hổ nguyên thú phịch một tiếng bay tứ tung mà ra. Giang giác giang giác. Mười mấy viên thành đùi người giống như độ lớn cây cối trong nháy mắt bị đụng gãy ra. Hắc hổ nguyên thú bò lên, trong miệng giữ lại máu đỏ tươi, nhưng này mắt thú như trước băng lánh như nhận, thẳng tắp địa nhìn chằm chằm phía trước song giác sư hổ thú. Giống. Giống. song đầu hung thú từng người cuồng bạo địa nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa bay nhào mà lên. Trong lúc nhất thời, hai đầu hung thú đánh đến cực kỳ kịch liệt, bốn phía cây cối nham thạch, bẻ gây, nát bấy nát tan, bị phá hỏng được hoàn toàn thay đổi. Nếu không phải Lạc Phi ẩn thân giác lăng cây thập phần thô to, chỉ sợ đều khó mà tránh được một kiếp. Hơn phân nửa canh giờ sau, hai đầu hung thú đều nằm ở trên mặt đất. Hắc hổ nguyên thú từng ngụm mà thở hổn hển, trên người đẫm máu một mảnh, mà đầu kia song giác sư hổ thú tựa hồ còn miễn cưỡng có thể đứng thẳng lên. Chỉ thấy nó vòng vo địa chống đỡ lên, mắt thú bên trong lập lòe hung mang, khấp khểnh hướng về hắc hổ nguyên thú đi đến. Hắc hổ nguyên thú muốn dây rủa, nhưng thương thế quá nặng, chỉ có thể ở trong miệng phát ra không cam lòng tiếng gầm nhẹ. Xem ra, đại giai ở giữa thực lực chênh lệch còn là rất khó bù đắp a. Lạc Phi ở trong lòng một tiếng cảm khái. Lúc trước, hắn cũng là suýt chút nữa chết ở Trần Phi trong tay, nếu không phải hắn nắm giữ nửa bước đao thế, mà Trần Phi nguyên lực lại là hoàn toàn dựa vào đan dược cứng rắn tăng lên, có chút phù phiếm, chỉ sợ, Lạc Phi đã bị chết. Này, chính là đại giai về mặt thực lực chênh lệch, thật sự rất khó đơn giản bù đắp. Mà hắc hổ nguyên thú dĩ nhiên suýt chút nữa cùng song giác sư hổ thú liều mạng một cái lưỡng bại câu thương, đã rất không dễ dàng. Mắt thấy song giác sư hổ thú muốn đi gần hắc hổ nguyên thú rồi, đúng lúc này, Lạc Phi rốt cuộc ra tay rồi. Chen! Kinh phong cong lên. Lạc Phi không có do dự nữa đi xuống, đem cuốn khẩu tinh cương đao rút ra, một đao chém bay mà ra. Chương 32, hắc hổ nguyên thú. Chương 32, hắc hổ nguyên thú. Ánh đao rực rỡ như sao, mãnh liệt như gió. Phốc phốc hai tiếng, song giác sư hổ thú ánh mắt vỡ ra được, dường như huyết sắc hoa tươi trong nháy mắt tỏa ra, sau đó lại héo tàn bình thường. Giống. Song giác sư hổ thú cuồng bạo tiếng gào chấn động núi rừng đều bắt đầu lay động, cành khô lá rụng bị thổi làm đầy trời đều là, còn có những kia trước đó bị hắn phun ra dung nham cột lửa bốc cháy lên núi hỏa, cũng bị một tiếng này bạo giống cho thổi tắt hơn nữa. Lạc Phi cảm giác được linh hồn của chính mình đều nhanh bị đánh tan như vậy, trong đầu ông trực hưởng, hầu như trực tiếp đã hôn mê. Cũng may hắn linh hồn kinh qua cổ đao thay đổi, so với người bình thường mạnh hơn mấy lần không ngừng. Lúc này mới miễn cưỡng chống lại rồi song giác sư hổ thú tiếng gào. Loạn phi phong. Hơi chút chấn định lại, nhắm vào song giác sư hổ thú vết thương trên người, Lạc Phi vội vã múa đao thẳng chém. Nhất thời, cuồng phong loạn thành, bách quỷ khóc thét. Một đao kia, phiêu miểu như gió, cho người cảm giác như là có mấy chục trên trăm thanh đao đồng thời chém ra như vậy, hơn nữa mỗi một đao mục tiêu, đều là đồng nhất điểm, nhanh đến cực hạn. Xì xì. Ánh đao theo vết thương chém vào song giác sư hổ thú trong cơ thể. Sức mạnh cuồng bạo trong nháy mắt đem hắn nội tạng phá hủy. Âm một tiếng, song giác sư hổ thú ngã trên mặt đất. Hô! Lạc Phi thở dài một cái, khí hư nói, chỉ là một đầu bị nghiêm trọng thương thế linh thú, đều suýt chút nữa đem ta trực tiếp đánh chết, nếu là chính diện đụng với, chỉ sợ ta liền sức đánh trả đều không có. Thẳng đến hiện tại, Lạc Phi trong thai đều còn có tiếng ông đang vang lên. Nhìn song giác sư hổ thú thương thế trên người, Lạc Phi chút nào đều không sẽ hoài nghi mình theo như lời nói. Mặc dù hắn vừa nãy đã sử dụng cuối cùng một thức, loạn phi phong, nhưng như trước chỉ là tại nguyên lai trên vết thương làm lớn ra một thước vết thương. Hắn có lý do tin tưởng, nếu không phải song giác sư hổ thú trên người vốn là bị đầu kia hắc hổ nguyên thú lấy ra nghiêm trọng đả thương khẩu, hắn một đau kia, chỉ có thể để song giác sư hổ thú được một chút vết thương nhỏ, càng khỏi nói chém giết. Lạc Phi nhìn cách đó không xa hắc hổ nguyên thú một mắt, sau đó lấy ra trên người đồng linh, người sau trong mắt hung mang rất nhanh liền nhu hòa xuống. Xem ra. Con này hắc hổ nguyên thú vẫn thật là tiểu hắc. Lạc Phi đem đồng linh treo ở bên hông, sau đó mới đi gần song giác sư hổ thú, biểu lộ ra khá là cố hết sức mổ ra người sau thi thể, lấy ra một cái trứng gà kích cỡ tương đương màu đỏ nội đan đến. Đây chính là linh thú nội đan sao? Nhìn qua trong tay nội đan, Lạc Phi đã cảm thấy bên trên nồng nặc nguyên lực, khóe miệng có vẻ vui mừng. Giống. Hắc hổ nguyên thú gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt cũng là thẳng tắp mà nhìn Lạc Phi trong tay nội đan. À. Cái này cũng không thể cho ngươi, tuy rằng giết chết con này linh thú chủ yếu là công lao của ngươi, nhưng là ta vừa nãy cứu ngươi, cho nên đây là thuộc về ta. Bất quá con này linh thú thi thể, đúng là có thể cho ngươi. Nói xong, Lạc Phi đem nội đan dùng hộp ngọc sắp xếp gọn. Loại ngọc này hộp có thể có hiệu quả địa bảo tồn trong nội đan tinh hoa nguyên lực sẽ không trôi đi, là từng cái võ giả đều thường chuẩn bị con vật nhỏ. Đem nội đan thu cẩn thận sau. Lạc Phi mới đưa song giác sư hổ thú thi thể kéo tới hắc hổ nguyên thú trước mặt. Về phần bị song giác sư hổ thú làm đi ra núi hỏa, căn bản không cần Lạc Phi đi bận tâm. Tại tất cả dãy núi lớn trong, đều sinh hoạt được có một loại tên là cắn diễm thỏ nhất phẩm yêu thú, chuyên môn yêu thích thôn vệ các loại hỏa diễm, hơn nữa loại này yêu thú rất nhiều. Có bọn chúng tại, núi hỏa cái từ này căn bản không có chút nào đáng sợ. Hắc hổ nguyên thú nhìn Lạc Phi một mắt, lúc này mới vùi đầu ăn lên. Kỳ thực, chỉ là song giác sư hổ thú trên người tài liệu liền giá trị không ít ngân lượng. Bất quá Lạc Phi cũng không tham lam, hơn nữa hắn cũng là biết rõ, muốn để trọng thương hắc hổ nguyên thú không bị chết đi, con này linh thú trên người huyết nhục tinh hoa là vật cần có. Hắn còn trông cậy vào mang tiểu hắc trở lại, tốt đổi đến một thanh huyền giai hạ phẩm bảo đao cùng đông đảo tài nguyên tu luyện đâu. Bất quá, Lạc Phi hơi nhìn hắc hổ nguyên thú một mắt, âm thầm lắc lắc đầu. Con này hắc hổ nguyên thú dĩ nhiên sẽ đi ném, làm không tốt là trời xanh dân mù đường, nó chủ nhân được có bao nhiêu bi ai à. Hắc hổ nguyên thú cũng không biết Lạc Phi suy nghĩ trong lòng, chính vùi đầu gặm nhấm xong giác sư hổ thú thịt trên người, không lâu sau, cái bụng đã tròn phồng lên, chỉ thấy hắn trên người từng trận nguyên lực lưu chuyển không thôi, dần dần, những vết thương kia trở nên khá hơn không ít, mà đụng của nó cũng đánh đi xuống. Sau đó, hắc hổ nguyên thú tiếp tục xé ăn lên, thẳng đến đem trọn đầu xong giác sư hổ thú thịt tan tinh quang, chỉ lưu lại một bộ bạch cốt. Lúc này, hắc hổ nguyên thú thương thế trên người đã được rồi trên 80%, mắt thú bên trong dĩ nhiên khôi phục vẻ kia vẻ băng lãnh. Bất quá, nó nhìn phía Lạc Phi ánh mắt, ngược lại là khá mang hai phần thân mật tâm ý. Ngươi gọi tiểu hắc, đúng không? Ta là tới mang ngươi trở về, ngươi chủ nhân chính tại tìm ngươi khắp nơi đâu. Lạc Phi thử nói ra, hắn cũng không biết con này hắc hổ nguyên thú có thể hay không nghe hiểu. Giống. Gầm nhẹ một tiếng, hắc hổ nguyên thú tựa hồ chưa cùng theo Lạc Phi rời đi ý tứ, trái lại hướng về phía đông đi mấy bước, sau đó lại quay đầu lại nhìn Lạc Phi một mắt. Lần nữa phát ra gầm nhẹ tiếng. Ngươi là muốn cho ta đi theo ngươi đi? Lạc Phi nghi hoặc mà lẩm bẩm nói. Kỳ tích địa, hắc hổ nguyên thú dĩ nhiên khẽ gật đầu. Có lầm hay không? Lạc Phi hơi sững sờ, chiếu như vậy nhìn đến, gia hỏa này không giống như là lạc đường làm mất ta. Đi theo hắc hổ nguyên thú phía sau, trên đường đi căn bản không có nửa đầu yêu thú dám to gan tới gần. Rất nhanh, một người một thú liền đi tới một chỗ cao tới trăm trượng vách núi bên dưới. Ngẩng đầu nhìn tới. Này vách núi dường như bị người một đao, cũng hoặc là một kiếm từ trung gian thẳng bổ xuống, phân làm hai nửa, hình thành nhất tuyến thiên quang cảnh. Hắc hổ nguyên thú tại một chỗ nhô ra màu trắng trên nham thạch liếm liếm, sau đó tài hướng về ưu ám nhất tuyến thiên bên trong đi đến. Lạc Phi nhìn một chút, chỗ kia lồi ra màu trắng nham thạch, nhưng thật ra là một khối thô muối thạch. Loại này thạch đầu tại ưu dạ bên trong dãy núi có không ít, Vạn Lưu Tông đệ tử cũng thường thường ở trong dãy núi sưu tầm loại này muối thạch giao cho trong tông môn đi. Tuy rằng không hiểu hắc hổ nguyên thú muốn dẫn chính mình đi chỗ nào, nhưng Lạc Phi cảm giác nó cũng không có cái gì ác ý, cho nên chỉ là thoáng chần chờ một chút, liền nhấc chân cùng vào trong đó. Nhất tuyến thiên hạp cốc rất dài, đã đi gần hai nén hương thời gian, mới rốt cục đi đến cuối con đường. Trước mắt, đại đại nho nhỏ ôn tuyển có mười mấy nơi, lớn nhất có dài 5-6 trượng rộng, nhỏ bé có 2-3 thước. Từng cái mặt ngoài đều có được một tầng mông lung sương mù đang tung bay, ôn tuyển bốn phía mọc đầy đủ loại đủ kiểu thực vật. Còn có vài cây bị ăn sạch hoa lá trái cây linh dược tàn hành. Giống. Đồng nhiên, gầm lên giận dữ vang lên. Tại phía trước cách đó không xa, lại một đầu hắc hổ nguyên thú xuất hiện, mắt thú bên trong hàn mang hết đường, thẳng chăm chú vào Lạc Phi trên người. Lạc Phi cũng không hề kinh hoảng, tại ngoài 200 thước lúc hắn cũng đã cảm thấy. Giống, giống, giống. Mang Lạc Phi đi tới nơi này hắc hổ nguyên thú gầm nhẹ vài tiếng, phảng phất là tại cùng sau xuất hiện đầu kia hắc hổ nguyên thú làm giao lưu. Rất nhanh, con thứ hai hắc hổ nguyên thú đối Lạc Phi địch ý cũng dần dần biến mất rồi. Lúc này, tại cách đó không xa trong một góc hẻo lánh, có 3 con bước chân tập tễnh tiểu hắc hổ yêu thú, từng cái khỏe mạnh kháo khỉnh địa chạy ra, đi tới con thứ hai hắc hổ nguyên thú dưới bụng, cố gắng ngẩng đầu đi lên chùi. Xem bộ dáng là muốn bú sữa mẹ rồi. Nguyên lai là kim ốc tàng tiểu A. Chẳng trách không chịu đi trở về, a a. Lạc Phi cuối cùng đã rõ ràng hắc hổ nguyên thú tại sao mất tích nguyên nhân. Bất quá. Đầu kia hắc hổ nguyên thú mang chính mình tới nơi này, lại là vì cái gì? Chương 33, thần kỳ ôn tuyển. Chương 33, thần kỳ ôn tuyển. Giống, giống. Mang Lạc Phi tới nơi này giống được hắc hổ nguyên thú thấp giọng gầm rú, tựa hồ tại hướng về Lạc Phi biểu đạt cái gì, nhưng là, Lạc Phi căn bản nghe không hiểu. Thấy Lạc Phi không hiểu, hùng hắc hổ nguyên thú hướng về con mái hắc hổ nguyên thú đi đến, sau đó để người sau xoay chuyển một thân hình, nhất thời. Một đạo sâu thấy được tận xương vết cào triển lộ ra. Như vậy vết thương, chỉ sợ liền ăn tươi một đầu nhất phẩm linh thú huyết nhục tinh hoa, đều không thể phục hồi như cũ. Ý của ngươi là, để cho ta đem viên kia linh thú nội đan cho nó. Nhìn thấy cái kia vết thương sau, Lạc Phi trong lòng đã có suy đoán, cũng nói ra. Giống. Hùng hắc hổ nguyên thú gầm nhẹ, cũng gật gật đầu. Lạc Phi bỗng nhiên có loại lên cảm giác bị lừa gạt, đầu kia hùng hắc hổ nguyên thú đưa hắn mang tới nơi này, nguyên lai là đánh như vậy chủ ý à. Nguyên bản, Lạc Phi muốn cự tuyệt, nhưng khi nhìn mấy con tiểu thú này manh manh dáng dấp khả ái, nghĩ nếu như đầu kia con mái hắc hổ nguyên thú chết rồi, những tiểu tử này chỉ sợ cũng sống không lâu. Thế nhưng, đây chính là một viên linh thú nội đan A. Ẩn chứa trong đó nồng nặc khiến người ta kinh ngạc nguyên lực, bán cho những kia luyện chế đan dược tông môn cũng hoặc cửa hàng, tuyệt đối có thể lấy được một bút phong phú ngân lượng. Cho, vẫn là không cho. Lạc Phi hơi hít một hơi. Nói thật, hắn đối hung thú không có cảm giác gì, cũng sẽ không đặc biệt cảm giác được đối phương đáng thương, đây là chủng tộc vấn đề. Nhưng là, hơi chút do dự sau, hắn vẫn là lấy ra trong lồng ngực hộp ngọc, đem nội đan lấy ra, thả ở trên mặt đất. Giống. Hung hắc hổ nguyên thú gầm nhẹ một tiếng, tựa hồ đối với Lạc Phi rất là cảm kích, sau đó đem nội đan ngậm đã đến con mái hắc hổ nguyên thú trước mặt, để người sau ăn vào. Linh thú nội đan, đối với nguyên thú hiệu quả tương đương thần kỳ, thời gian mấy hơi thở, con mái hắc hổ nguyên thú trên người đạo kia hầu như chí mạng vết cào liền khỏi rồi cái 7-8 phần. Lúc này, hai đầu hắc hổ nguyên thú nhìn phía Lạc Phi ánh mắt, đều trở nên càng thêm hiền lành rồi. Con mái hắc hổ nguyên thú nhìn Lạc Phi một mắt, sau đó đối với hùng hắc hổ nguyên thú gầm nhẹ vài tiếng, người sau phảng phất hơi lộ ra một bộ vẻ trầm tư, cuối cùng khẽ gật đầu một cái. Sau đó, con mái hắc hổ nguyên thú mang theo mấy con tiểu thú đi vào bên cạnh một cái lỗ trong, mà hùng hắc hổ nguyên thú nhưng là ra hiệu Lạc Phi theo chân nó đi. Đi tới khắc một hang núi bên cạnh, hùng hắc hổ nguyên thú quay đầu lại nhìn Lạc Phi một mắt, lần thứ hai gầm nhẹ một tiếng. Lạc Phi khẽ nhíu mày, nếu như hiểu thú ngữ liền dễ dàng hơn, đáng tiếc hắn căn bản không hiểu, bất quá cũng có thể đại khái hiểu, đầu kia hùng hắc hổ nguyên thú là muốn hắn đi theo đi. Tức đến tử, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Lạc Phi nhấc chân lên, đi theo. Sơn động có chút quanh co, hơn nữa thâm hậu. Lạc Phi đi theo hùng hắc hổ nguyên thú phía sau, đi lại gần như một nén hương thời gian phương tài, lúc nãy, dừng lại. Phóng tầm mắt nhìn tới, đỉnh động có mấy cái lỗ thủng, tia sáng từ bên trên chiếu xuống, thực cũng đã được trước mắt một vùng đất rộng rãi mang không phải như vậy đèn nhánh. Tại phía trước cách đó không xa một tảng đá lớn bên trên, một bộ khô quắt khô queo thi thể ngồi xếp bằng ở chỗ kia, đã sớm mất đi sinh lợi, quần áo trên người cũng đã rách rách dưới dưới, hủ hóa rất nghiêm trọng, chỉ sợ đã có hơn 1.000 năm lịch sử. Thi thể bất hủ, cái này võ giả, chỉ sợ trước khi chết cảnh giới võ đạo cảnh giới vô cùng mạnh mẽ. Lạc Phi rất nhanh ở trong lòng cấp ra định luận, bất quá cụ thể mạnh đến mức nào, vậy thì không cách nào độ chắc rồi. Mà lúc này, Lạc Phi cũng dần dần rõ ràng con này hắc hổ nguyên thú mang chính mình tới nơi này dụ ý, tựa hồ là vì báo đáp chính mình. Giống. Hùng hắc hổ nguyên thú quay đầu về Lạc Phi gầm nhẹ một tiếng, sau đó hướng về cái kia cổ thầy khô đi đến. Lạc Phi đi theo. Đúng lúc này, hùng hắc hổ nguyên thú một chảo vỗ vào này cổ thầy khô trên người. Nhất thời, toàn bộ thầy khô dĩ nhiên trong nháy mắt biến thành bột mịn, tán loạn trên mặt đất. Sau đó, người trước dùng thú chảo một đảo, từ bột mịn bên trong đảo ra một con chiếc nhẫn màu đen, sau đó ngậm đã đến Lạc Phi trong tay. Nhẫn. Đây là cho ta. Lạc Phi nhìn qua trong tay chiếc nhẫn màu đen, thả trong lòng bàn tay, có từng tia ấm áp cảm giác. Giống. Hùng hắc hổ nguyên thú gầm nhẹ một tiếng, sau đó lại đi tới cách đó không xa một cái ôn tuyền bên cạnh, thả người nhảy vào trong đó, sau đó rồi hướng Lạc Phi gầm nhẹ. Lạc Phi đã minh bạch ý của đối phương, lập tức cũng là đi tới ôn tuyền bên cạnh, thả người nhảy vào trong ôn tuyền. Nhất thời, từng tia một sảng khoái cảm giác từ bên trong thân thể truyền ra, sảng đến Lạc Phi không nhịn được một tiếng rên rỉ lên, sau đó, liền cảm giác thân thể của mình như là khát khao khó nhịn hán tử gặp được quang lưu lưu mỹ nhân như vậy. Toàn thân lỗ chân lông đều trong nháy mắt này mở ra, liều mạng mà hấp thu trong ôn tuyển năng lượng nào đó. Dứt khoát, Lạc Phi trực tiếp cởi bỏ quần áo trên người, khoanh chân ngồi tại trong ôn tuyển, cũng vận chuyển lên nguyên nguyên kình tâm pháp. Như thế khó được kỳ ngộ, nếu gặp được, Lạc Phi đương nhiên sẽ không buông tha. Tại Lạc Phi lúc tu luyện, hùng hắc hổ nguyên thú đã rời khỏi trong ôn tuyển, tựa hồ những ôn tuyển đó đối hung thú không có tác dụng gì, cho nên nó cũng không nguyện ở trong đó tiếp tục ở lại, vẩy vẩy trên người thủy châu. Sau đó hướng về động đi ra ngoài. Lạc Phi cũng không để ý tới hắc hổ nguyên thú rời đi, một người lẳng lặng mà vận chuyển nguyên nguyên kình tâm pháp, tăng nhanh bắp thịt tế bào đối loại kia sức mạnh thần bí hấp thu. Đảo mắt, tam ngày trôi qua. Lạc Phi vẫn như cũ vận chuyển tâm pháp, mà cả người hắn nhìn qua, da rẻ lộng lây nhăn nhủi, bên trên tựa hồ còn có nhàn nhạt nguyên lực chấn động đang du tẩu. Ngày thứ bảy, Lạc Phi vẫn là ngồi xếp bằng tại trong ôn tuyển, không nhúc nhích, tựa hồ liền đói bụng đều không cảm giác được. Ngày thứ 10, Lạc Phi như trước không tỉnh lại nữa. Đệ 13 ngày, Lạc Phi trên người lộng lấy mạnh hơn. Ngày thứ 18, Lạc Phi rốt cuộc mở mắt ra, tại một sát na kia ở giữa, phảng phất trong mắt của hắn có hai vệ tinh mang bắn ra đến như vậy, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Ào ào ào. Theo Lạc Phi đứng dậy, giọt nước từ trên người lướt xuống, nhỏ vào trong ôn tuyển. Giờ khắc này, Lạc Phi toàn thân da thịt nhìn qua, giống như là ngọc chất như vậy, quang hoa lưu chuyển, nhưng chỉ chốc lát sau, những này quang hoa dần dần biến mất, ẩn vào dưới da. Thật thần kỳ ôn tuyển. Lạc Phi không nhịn được khen. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết dồi dào, kinh lực thông suốt. Nhẹ nhàng thử một lần dưới, liền ngay cả đại lực kim cương thân cũng đã đạt đến tầng thứ 5, nguyên lực chậm rãi tự mình lưu chuyển khắp trong thân thể, chỉ cần gặp phải ngoại lực tập kích, liền sẽ tự động phát động hiện hiện, chống cự đánh giết, trình độ lớn nhất lính bảo an địa phương hộ Lạc Phi an toàn. Hô! 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 Trong nháy mắt, Lạc Phi huy động liên tục 3 đòn trường đao, mỗi một trường lực đạo đều bắn ra mạnh mẽ đến để Lạc Phi chính mình cũng cảm giác sợ hãi trình độ. Trong mắt, lộ ra khiếp sợ cùng vẻ đại hỉ, Lạc Phi lẩm bẩm nói, vừa nay sức mạnh, cho dù chỉ là tùy tiện một trường, chí ít cũng đạt tới 15.000 cân. Nếu là toàn bộ lấy xuất kích, lại sẽ mạnh bao nhiêu? Không nhịn được, Lạc Phi hơi trầm xuống, hống điệu một trường chém đánh mà ra. Trường đao khoảng cách ôn tuyền mặt nước còn có gần nửa mét, mạnh mẽ lực đạo đã áp bức không khí ở trên mặt nước tạo thành một cái ao hãm, mà theo trường đao tiếp tục tung tích, nước suối nổ tung bắn tung tóe mà ra, phát ra hống một tiếng vang lớn. Sức mạnh, đây là sức mạnh cùng tăng tốc độ hình thành kết quả. Đương nhiên, cũng mang lên một chút yếu ớt nguyên lực. Dù sao cảnh giới võ đạo tăng lên sau, võ giả nhất cử nhất động trong lúc đó đều sẽ mang lên một tia nguyên lực, trừ phi có thể tu luyện tới cao thâm hơn cảnh giới, có thể hoàn mỹ khống chế trong cơ thể nguyên lực không tiết ra ngoài, bằng không, đều sẽ có một tia nguyên lực. Một trường này, chỉ sợ có 20.000 cân trở lên sức mạnh. Lạc Phi trong mắt, một vệt vẻ chấn động tránh qua. Chương 34, Nộ hỏa phân thiên. Chương 34, Nộ hỏa phân thiên. Cảm thụ trong thân thể truyền ra dâng trào sức mạnh, Lạc Phi cảm thấy đem viên kia linh thú nội đan đưa đi, hoàn toàn đăng giá, hơn nữa là siêu trị giá. Tuy rằng nguyên lực không có bất kỳ tăng trưởng, thế nhưng sức mạnh thân thể lại là vụt tăng nhiều như vậy, thật sự sảng khoái. Không nhịn được, Lạc Phi nhìn phía ôn tuyển. Giờ khắc này, trong ôn tuyển đã không có loại kia sức mạnh thần bí rồi, tựa có lẽ đã bị hắn hấp thu sạch sành xanh, mảy may đều không có để lại. Mà cái này ôn tuyển là cả trong sơn động duy nhất một cái. Tuy rằng Lạc Phi sức mạnh thân thể đã vượt xa 9.000 cân, thế nhưng nguyên lực không có đột phá, giờ phút này cảnh giới võ đạo như trước vẫn là huyền vũ cảnh bắt trọng. Lên bờ, đem tông môn chế tạo áo lam mặc lại trên người, Lạc Phi lúc này mới lấy ra cái viên này chiếc nhẫn màu đen, quan sát tỉ mỉ lên. Cái này, sẽ không phải là nạp giới chứ? Nạp giới, là một loại 10 phân thần kỳ không gian dự trữ khí, nghe nói là dùng một loại hy hữu nạp thạch chế luyện, hơn nữa chế tác công nghệ hết sức phức tạp. Chỉ có số lượng không nhiều đại tông môn tài nắm giữ có loại kỹ thuật này, chí ít tại Thiên Ly Quốc mấy đại trong tông môn, vẫn không có ai hiểu được phương pháp chế luyện. Cho nên tại Thiên Ly Quốc, có thể sử dụng lên nạp giới chỉ có cực ít mấy người, hơn nữa đại đa số người nạp giới cũng chỉ là hạ phẩm nạp giới. Nạp giới, căn cứ dự trữ không gian lớn nhỏ, có thể chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng với cực phẩm tứ đẳng. Hạ phẩm nạp giới, chỉ có một gian phổ thông phòng chứa tủ lớn nhỏ như vậy không gian. Trung phẩm nạp giới, nắm giữ gấp 10 lần so với hạ phẩm nạp giới không gian. Thượng phẩm nạp giới, nắm giữ gấp 10 lần so với trung phẩm nạp giới không gian. Cực phẩm nạp giới, có người nói không gian vô cùng lớn, đến cùng đại tới trình độ nào, cũng không có ai đặc biệt miêu tả qua, chỉ nói thật rất lớn. Mà điều khiển nạp giới phương pháp xử lý, liền đem nguyên lực chuyển vào trong nạp giới. Lạc Phi không do dự, đem trong đan hải nguyên lực dẫn ra, hướng về trong nạp giới chuyển vào mà đi. Thẳng đến hắn nguyên lực hầu như tiêu hao sạch sẽ sau, này mới nghe được bùm một tiếng, tựa hồ là hắn nguyên lực đã thay thế chủ nhân trước nguyên lực, nạp giới lúc này mới thuộc về hắn rồi. Trong tình huống bình thường, lần thứ nhất sử dụng nạp giới, cũng hoặc là phá tan người khác nạp giới thời gian, tiêu hao nguyên lực sẽ khá nhiều, nhưng sau đó sử dụng nữa thời gian, chỉ cần một chút nguyên lực liền có thể. Đương nhiên, đây chỉ là nhằm vào thượng, trung, hạ tam phẩm nạp giới. Cực phẩm nạp giới là cần nhỏ máu nhận chủ. Hơi suy nghĩ, liền phảng phất trong linh giác coi như vậy, Lạc Phi đã rõ ràng nhìn thấy trong nạp giới tình huống. Trong đó có thành đống hạ phẩm nguyên thạch, như một tòa núi nhỏ giống như, sợ là có hơn vạn khối nhiều, một bên khác còn có nhỏ hơn gấp 10 lần khoảng chừng một đống nguyên thạch, nhưng những này nguyên thạch nhìn qua càng thêm nguyên khí nồng nặc, hẳn là hơn 1.000 khối trung phẩm nguyên thạch, góc khuất nhất bên trong, còn có 3 khối nguyên khí nồng nặc để người ánh mắt sáng lên thượng phẩm nguyên thạch. Những thứ đồ này, nhìn đến Lạc Phi con mắt đều trợn tròn. Nhiều như vậy của cải. Hơn nữa những này có thể không chỉ là của cải đơn giản như vậy, bọn nó hay là tu luyện dùng tài nguyên A. Lạc Phi cảm thấy trái tim đều có chút kích động đến tăng nhanh nhảy lên, hô hấp đều trở nên dồn dập rất nhiều. Ngoài ra, trong nạp giới còn có một bản bí tịch cùng vài vạn lượng bạc, không có vật gì khác nữa. Những ngân đó hai tuy rằng cũng để tâm tình người ta khoan khoái, thế nhưng cùng nguyên thạch so ra cũng là đại vu thấy tiểu vu rồi. Cho nên, Lạc Phi rất nhanh liền bỏ qua những ngân đó hai, sau đó ánh mắt đã rơi vào quyển bí tịch kia bên trên. Hơi suy nghĩ, bí tịch xuất hiện tại Lạc Phi trong tay, chỉ thấy phong trang lên viết bốn cái cứng cắp mạnh mẽ chữ thảo. Nộ hỏa phần thiên. Chỉ nhìn danh tự, Lạc Phi cũng đã minh bạch, quyển bí tịch này nhất định là thích hợp hỏa thuộc tính võ giả tu luyện. Mà hắn song thuộc tính trong, ngoại trừ phong chi bên ngoài, vừa vặn có hỏa thuộc tính, lúc này trong lòng vui vẻ, mở ra bí tịch. Nhất thời, địa giai hạ phẩm vài chữ nhảy vào mí mắt, làm cho Lạc Phi trong nháy mắt nín hơi ở, con ngươi đều khuyết trương lớn hơn rất nhiều. Địa giai hạ phẩm. Dĩ nhiên là một quyển địa giai hạ phẩm bí tịch. Như vậy bí tịch, tại toàn bộ Vạn Lưu Tông, đủ để cùng tông chủ tu luyện Vạn Lưu Thần Quyết cùng sánh vai rồi. Mang theo thở hổn hển, Lạc Phi chậm rãi mở ra tờ thứ nhất. Nộ hỏa phân thiên, tổng cộng cửu trọng. Huyền nguyên cảnh tam trọng trước có thể tu luyện tầng thứ nhất, bên trong tam trọng có thể tu luyện tầng thứ hai, sau tam trọng có thể tu luyện tầng thứ ba, huyền linh cảnh tam trọng trước có thể tu luyện tầng thứ bốn, bên trong tam trọng có thể tu luyện tầng thứ năm, sau tam trọng có thể tu luyện tầng thứ sáu, huyền ấn cảnh tam trọng trước có thể tu luyện tầng thứ bảy, bên trong tam trọng có thể tu luyện tầng thứ tám, sau tam trọng có thể tu luyện tầng thứ chín. Cảnh giới võ đạo không đủ, không thể ngông cuồng tu luyện. Bằng không, nộ hỏa phần thiên giới, tu luyện giả bỏ mình mà không tự biết. Nhìn đến đây, Lạc Phi sắc mặt hơi hơi bất đắc dĩ, hắn bây giờ căn bản là không thể tu luyện a. Muốn từ bản thân mới vừa tiến vào thời điểm nhìn đến bộ kia khô quắt khô queo, bị hùng hắc hổ nguyên thú một chảo liền đập thành cho thi thể, Lạc Phi đại khái cũng biết, chắc hẳn người trước chính là tại cảnh giới võ đạo không đủ dưới tình huống, vượt cấp tu luyện nộ hỏa phần thiên, lúc này mới chết đi. Căn bản không phải cái gì thi thể bất hủ. Cái này nạp giới, từ không gian lớn nhỏ nhìn lên hẳn là trung phẩm, mà hắn nguyên lai chủ nhân hẳn là huyền ấn cảnh cường giả. Lạc Phi nói thầm mấy câu. Tuy rằng hắn bây giờ còn không thể tu luyện bộ này nộ hỏa phần thiên bí tịch, nhưng như cũng là không nhịn được tiếp tục nhìn xuống đi, dù sao hắn cách huyền nguyên cảnh đã không tính quá xa, chỉ cần cảnh giới võ đạo đạt đến huyền nguyên cảnh nhất trọng, là có thể bắt đầu bắt tay tu luyện nộ hỏa phần thiên tầng thứ nhất rồi. Đây chính là địa giai hạ phẩm bí tịch, tu luyện sau tin tưởng uy lực tất nhiên cực kỳ mạnh mẽ. Nhìn hồi lâu, Lạc Phi này mới nhẹ nhàng đem bí tịch khép lại. Nguyên lai nộ hỏa phần thiên cũng không phải gì đó võ kỹ, cũng không phải tâm pháp, mà là một loại bí kỹ. Hỏa thuộc tính võ giả tu luyện thành công sau, có thể đem hắn vận dụng đến bất kỳ trường pháp, đao pháp, quyền pháp các loại võ kỹ bên trong đi, làm cho võ kỹ uy lực tăng gấp bội, sản sinh mạnh mẽ lực sát thương. Như thế càng tốt hơn, chờ ta tu luyện thành công sau, đem vận dụng đến đao pháp trong. Đao pháp uy lực tự nhiên sẽ tăng cường rất nhiều. Lạc Phi rất hài lòng, trong lòng thậm chí đều đã bắt đầu mong đợi, dù sao đây chính là địa giai hạ phẩm bí pháp, coi như là bọn hắn Vạn Lưu Tông tông chủ, tu luyện mạnh nhất bí tịch cũng chỉ là cái này cấp bậc mà thôi. Mà hiện tại, loại này đẳng cấp bí tịch ngay tại chính mình trên người, hắn làm sao có thể không chờ mong. Tiếc nuối duy nhất chính là, hiện tại hắn vẫn chưa thể tu luyện, bằng không rơi vào thân chết mà không tự biết kết cục, vậy thì thảm. Đem nộ hỏa phần thiên bí tịch thích đáng địa thu hồi trong nạp giới, Lạc Phi lấy ra một khối hạ phẩm nguyên thạch, liền địa bó gối mà sẽ, vận chuyển nguyên nguyên kình tâm pháp hấp thu trong đó nguyên khí, bổ sung hướng về trong biển đan. Sau một canh giờ, giang giác, một tiếng vang giòn, hạ phẩm nguyên thạch đứt gãy ra đến. Lạc Phi mở mắt ra, chậm rãi nói, trước đây, một khối hạ phẩm nguyên thạch đầy đủ tu luyện gần như 12 canh giờ, không nghĩ tới hiện tại, chỉ cần một canh giờ liền có thể đem bên trong nguyên khí tất cả đều hút khô. Nguyên nguyên kình tâm pháp đạt đến tầng thứ 5 sau, tốc độ tu luyện quả nhiên nhanh hơn rất nhiều. Đứng dậy, Lạc Phi trong đan hải nguyên lực đã khôi phục 7-8/10 bộ dáng. Trong sơn động tìm một vòng, cũng không có gì đặc biệt phát hiện, Lạc Phi lấy ra thu nhận Trần Phi thi thể khối này thẻ ngọc, trực tiếp ném vào bên trong hang núi một chỗ ngóc ngách bên trong, sau đó tải hướng về bên ngoài sơn động đi đến. Tiểu Hắc, ngươi theo ta trở về một chuyến đi, ngươi chủ nhân còn tại tìm ngươi khắp nơi đâu. Các loại thấy qua chủ nhân của ngươi. Đến lúc đó ngươi lại trở về, được không? Lạc Phi đối với hùng hắc hổ nguyên thú nói ra, hắn là biết rõ, cái này hai đầu hắc hổ nguyên thú đều có thể nghe hiểu hắn theo như lời nói. Giống. Hùng hắc hổ nguyên thú gầm nhẹ một tiếng, sau đó cùng con mái hắc hổ nguyên thú lẫn nhau liêm liếm, liền như là một đôi ân ái phu thê tại lẫn nhau hôn nói lời từ biệt bình thường. Cuối cùng, hùng hắc hổ nguyên thú lại liếm liếm này bà con trẻ chung được tiểu tử khả ái. Lạc Phi tại được hai đầu hắc hổ nguyên thú đồng ý sau. Cũng thử ôm lấy ba con tiểu thú, Mao Nhung Nhung, thập phần đáng yêu. Ước chừng nửa nén hương sau, Lạc Phi cùng hùng hắc hổ nguyên thú lúc này mới đồng thời rời đi. Chương 35, làm sao khá quen. Chương 35, làm sao khá quen. Vạn Lưu Tông trên sơn đạo, không ít đệ tử dồn dập liếc mắt mà nhìn. Các ngươi nhìn, đây không phải là Ô sư tỷ sủng vật tiểu hắc sao? Nghe nói là mất đi thật dài một đoạn thời gian, Ô sư tỷ vừa cũng lên, còn ban bố treo thưởng nhiệm vụ, liền ngay cả đệ tử ngoại môn, thậm chí là giang hồ võ giả đều có thể nhận. Đáng tiếc, mấy trăm người nhận nhiệm vụ sau đều không tìm được, không nghĩ tới bị người này cho tìm tới. Người này, làm sao như thế nhìn quen mắt? Này, có thể không nhìn quen mắt sao? Chúng ta tông môn đệ nhất rác rưởi. Nha, nguyên lai là hắn A, ta nói làm sao như thế nhìn quen mắt đâu. Bất quá tiểu tử này cũng thật là may mắn, dĩ nhiên giúp Ô sư tỷ đem tiểu hắc cho tìm tới. Ồ, Trần Đào sư huynh, ngươi mau nhìn, đây không phải là rác rưởi Lạc Phi sao? Lạc Phi? Ở nơi nào? Ân, còn giống như thực sự là. Ha ha. Hảo hảo được, gia hỏa này tuy rằng phế vật một điểm, nhưng vẫn tính là có chút tác dụng, lại đem Ô sư tỷ tiểu hắc cho tìm tới. Đi, chúng ta đi qua đem tiểu hắc muốn đi qua, đưa đến Ô sư tỷ nơi nào đi. Đến lúc đó, huyền giai hạ phẩm vũ khí, còn có một vạn lạng vàng khen thưởng chính là chúng ta. Nói xong, tên là Trần Đào đệ tử ngoại môn bước bốn bề yên tĩnh bước chân hướng về Lạc Phi đi đến. Một ít tận mắt nhìn qua Lạc Phi ở trước sơn môn một chiêu đánh bại Ngôn Minh đệ tử, trong lòng không nhịn được trộm vui cười lên. Lại có ngớ ngẩn đi trêu chọc Lạc Phi rồi. Thật đúng là người không biết không sợ a. Này Lạc Phi rác rưởi danh tiếng vốn là tin đồn. Lạc Phi, đó là tuyệt đại đa số đệ tử ngoại môn cũng phải ngưỡng vọng tồn tại. Chỉ bất quá đệ tử ngoại môn có gần 4.000 người, hơn nữa là phân ở tại Đông, Nam, Tây, Bắc Tứ Phong, tình huống lúc đó, cũng chỉ là tại phần nhỏ trong đệ tử ngoại môn truyền ra mà thôi. Sở dĩ không có đại lượng truyền ra, nguyên nhân chủ yếu nhất là ở Lạc Phi đi rồi, bị thương Ngôn Minh sắc mặt giận dữ cảnh cáo tất cả mọi người tại chỗ, không chuẩn tướng hắn bị đánh việc nói ra, không phải vậy, hắn sẽ từng cái địa thu thập mọi người. Cho nên, những người biết chuyện này tựa hồ cũng vui vẻ nhìn thấy người khác bị trò mèo, từng cái buồn bực ở trong lòng không nói ra. Chính đi tới Lạc Phi trước mắt bỗng nhiên hoa lên, một bóng người nằm ngang ở trước mặt hắn. Dương mắt nhìn lên, là một cái 17-18 tuổi, thân thể khôi ngô thanh niên, lộ ra quần áo bên ngoài cánh tay to lớn mạnh mẽ, hầu như tương đương với Lạc Phi bắp đùi thô to như vậy rồi. Giờ khắc này, này thanh niên chính một mặt cười lạnh đang nhìn mình. Trần Đào, ngươi có chuyện gì không? Lạc Phi khẽ nhíu mày. Trần Đào là huyền vũ cảnh bắt trọng võ giả, lần trước tông môn tỉ thí, chỉ thiếu một chút liền có thể xếp vào ngoại môn điểm tinh bảng trong, cũng coi như là có chút danh tiếng. Hơn nữa lại giống như Lạc Phi, đều là ở tại Nam Phong, cho nên giữa hai người ngược lại cũng biết nhau. Chuyện gì? Trần Đào bĩu môi cười cười, kỳ thực cũng không có cái gì việc, chính là lại đây nói cho ngươi biết, đem tiểu hắc giao cho ta, sau đó, ta sẽ đem nó đưa đến Ô sư tỷ nơi nào đi. Về phần ngươi nhà, có bao xa cút cho ta bao xa. Hôm nay ta tâm tình được, liền không thu thập ngươi rồi, tha cho ngươi một cái mạng. Được rồi, ngươi có thể lăn. Lạc Phi cười nhạt một tiếng, thực lực vi tôn thế giới, chính là có ý tứ, người nào cũng dám nhảy đến trước mặt ngươi đến hô to gọi nhỏ một phen. Đồng nhiên, Lạc Phi trong lòng hơi động, khỏe miệng lộ ra một nụ cười, đối với Trần Đào nói, tốt, tiểu hắc liền sau lưng ta, ngươi đem nó mang đi đi. Hừ hừ, coi như ngươi thức thời. Trần Đào thỏa mãn gật gật đầu. Xem ra đồn đãi Lạc Phi là tên rất rưởi, quả nhiên là thật sự, chính mình chẳng qua là nói rồi mấy câu nói, người sau liền ngoan ngoãn đáp ứng rồi. Lập tức, hắn đi hướng Hắc Hổ Nguyên Thú, "Tiểu Hắc, ngoan ngoãn nghe lời của ta, ta đây liền dẫn ngươi đi tìm Ô sư tỷ." Nói xong, Trần Đào lấy ra đồng linh ở mặt trước lung lay một cái, sau đó đưa tay sờ về phía Hắc Hổ Nguyên Thú. "Tiểu Hắc, có thể giúp ta giáo huấn một cái hắn sao?" Lúc này, Lạc Phi âm thanh nhàn nhạt vang lên. Đông đảo đều là sững sờ. Trần Đào càng là vô cùng kinh ngạc phi thường. Đúng lúc này, gào gừ, Hắc Hổ Nguyên Thú một tiếng giống to, nhất thời tiếng gió rít gào, cắt đá phi dương. Tuy rằng thanh này hổ khiếu kém xa lúc trước đầu kia song giác sư hổ thú, nhưng cũng không phải một cái huyền vũ cảnh bắt trọng đệ tử ngoại môn có khả năng dễ dàng chống cự, chấn động được Trần Đào thần hồn đều bốc lên. Đúng lúc này, Hắc Hổ Nguyên Thú này to lớn như mâm bình thường cự trảo bỗng nhiên vỗ một cái mà ra, trực tiếp phiến tại Trần Đào trên cánh tay. Phình một tiếng, đem Trần Đào vỗ bay ra ngoài, tung ra mười mấy mét đập xuống đất, mà Hắc Hổ Nguyên Thú nhảy lên một cái, cự trảo lần nữa rơi vào Trần Đào trên người. Phốc! Một ngụm máu tươi phun ra đến, Trần Đào sắc mặt đã là trướng hồng như máu. Gào gừ! Hắc Hổ Nguyên Thú đối với Trần Đào giống to, mở ra miệng lớn, liền ở Trần Đào trên đầu phương. Đừng, đừng, đừng! Chớ ăn ta! Chớ ăn ta! Trần Đào đã sợ đến sợ hãi cực điểm, nhìn phía hắc hổ nguyên thú ánh mắt trong tràn đầy vẻ sợ hãi. Bốn phía, những kia nhìn một màn này đệ tử ngoại môn, không có một người dám to gan tiến lên, tất cả đều cấm nhược hàn ve. Đây chính là ô sư tỷ bảng vật nguyên thú A. Tiểu bọn hắn chút thực lực này, xông lên cái kia chính là muốn chết. Được rồi, tiểu hắc, chúng ta đi thôi, ngươi chủ nhân còn đang chờ còn ngươi. Lạc Phi đến gần một chút, cũng nói ra. Dù sao bây giờ là tại trong tông môn, lại có nhiều như vậy người đứng xem, nếu là náo chết người đến trước sau không tốt lắm. Hắc hổ nguyên thú quay đầu lại nhìn Lạc Phi một mắt, sau đó mới từ trần đảo trên ngực chậm rãi giơ lên nó con kia cự trảo, cùng sau lưng Lạc Phi, hướng về núi bên trên đi tới. Khoe miệng hơi lộ ra một nụ cười, Lạc Phi trong lòng rất đi nhậu. Lần này, đã đủ cái trần đảo thật dễ uống tam ấm. Lạc Phi chính hướng về trên núi đi, không bao lâu, đồng nhiên, trước mắt lại lướt ra khỏi một bóng người. Ánh mắt rơi xuống này đạo chủ nhân của thân ảnh trên người, Lạc Phi trong nháy mắt nín thở. Mỹ! Quá đẹp! Ánh mắt tiếp xúc được trên người thiếu nữ trong nháy mắt, phảng phất cảm nhận được một loại thanh lệ thoát tục, tuyệt không thể tả cảm giác. Một thân này thanh y di phục màu xanh lục càng thêm đem thiếu nữ làm nổi bật lên một phần xuất trần tâm ý, hơn nữa, cách nhau 5-6 bước xa, đều có thể nghe thấy được từ trên người thiếu nữ tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm ác, để người nghe được trong lòng không hiểu nhảy một cái. Có lầm hay không? Đây là người nào hả? Xinh đẹp như vậy. Lạc Phi đáy lòng không nhịn được cả kinh nói. Đây là hắn gặp đẹp nhất nữ tử, quả thực không tìm được nửa điểm tì vết, cho dù đi chọn cái cảng tỷ gì gì đó, đó cũng là thỏa thỏa thứ nhất không, tuyển thế giới tiểu thư cũng không có vấn đề gì. Ồ, làm sao khá quen. Lạc Phi bỗng nhiên ngẩn ra, không khỏi nhớ lại từng ở trong khe suối nhìn thấy vị kia tự xưng sư tỷ nữ tử. Mà vừa thấy được cô gái này, hắn trong đầu không khỏi liền xuất hiện này huyền chuyển tuyệt thế thon dài vóc người. Yếu là đương thời, nay lụa mỏng lại mỏng một điểm, vậy thì hoàn mỹ. Bất quá, hoặc thực sự là nói như vậy, làm không tốt mình đã bị răng rắc đi nha. Hơn nữa Lạc Phi cũng âm thầm may mắn, may là lúc đó không thật bắt chúng đối phương nơi đó, không phải vậy chết như thế nào cũng không biết. Ồ, nhìn ngươi làm sao khá quân à? A, ta nhớ ra rồi, khanh khách. Không nghĩ tới là ngươi giúp ta tìm tới tiểu hắc. Thiếu nữ liếc nhìn Lạc Phi một mắt, nhấp nhẹ như đỏ tươi môi cười nói. Hiển nhiên, nàng nhớ lại Lạc Phi bộ dáng, ừm, không sai, lần trước thấy ngươi, thật giống tài huyền vũ cảnh tứ trọng chứ. Mấy tháng không gặp, hiện tại cũng đã là huyền vũ cảnh bát trọng rồi. Như vậy tốc độ tu luyện, ngay cả ta đều có điểm tiểu ước ao đâu. Ngươi có thể nhìn ra của ta cảnh giới võ đạo. Lạc Phi trong lòng ngẩn ra, có chút không thể tin được mà nhìn đối phương. Chương 36, có bỏ mới có được. Chương 36. Có bỏ mới có được. Đương nhiên, chỉ cần tu luyện qua một loại bí pháp đặc thù, là có thể tại trong phạm vi nhất định nhìn ra những người khác cảnh giới võ đạo rồi. Thiếu nữ này chính là Ô Phương, được khen là Vạn Lưu Tông bên trong môn đệ nhất mỹ nhân. Tông môn 36 đệ tử hạch tâm, có hơn một nửa đều là người theo đuổi nàng, càng khỏi nói nội môn đệ tử. Lạc Phi gật gật đầu, nếu là mình cũng có cơ hội tu luyện như vậy một môn bí pháp, về sau lúc đối địch, cũng sẽ không bởi vì không cách nào phán đoán ra người khác cảnh giới võ đạo, mà đem chính mình đặt ở trong nguy hiểm. Ô Phương này thu thủy trong mắt sáng phảng phất mang theo sáng sủa ánh sáng nhạt, rất nhanh rơi xuống Lạc Phi sau lưng hắc hổ nguyên thú trên người. Tiểu hắc, ngươi thực sự là quá không nghe lời, đi ra ngoài lâu như vậy, cũng sẽ không trở về tìm ta. Cũng còn tốt, vừa nãy một nghe thanh âm của ngươi, ta liền biết là ngươi trở về rồi. Ô Phương mềm mại tuyệt mỹ trên dung nhan lộ ra sắc mặt vui mừng, âm thanh dường như trâu rơi khay bạc, lanh lảnh êm tai. Đang dứt lời sau, chỉ thấy nàng hướng về hắc hổ nguyên thú đi đến, mà hắc hổ nguyên thú cũng là tháo chạy qua Lạc Phi bên người, nào tới thiếu nữ trước mặt, dùng nó này to lớn đầu chùi thiếu nữ. Có lầm hay không? Làm sao không phải ta ở đâu chùi lâu này? Lạc Phi trong lòng một trận ta nghĩ, yếu là mình cùng đầu kia hắc hổ nguyên thú thay đổi vị trí, nên tốt bao nhiêu? Đương nhiên, hắn cũng chính là đoán mò nghĩ, sẽ không thật sự chùi đi tới. Cho tới giờ khắc này, Lạc Phi đều còn nhớ Ố Phương lúc đó nói câu nói kia. Lần này liền bỏ qua ngươi, lần sau đừng tới nơi này nữa tắm rửa, nơi này là bản sư tỷ tu luyện bế khí công địa phương, trở lại, ta đem ngươi phía dưới cho răng rắc rồi. Ngẫm lại đều để trong lòng người dùng cả mình. Nữ nhân này, không chỉ có không để ý thế tục ánh mắt, thấy nam nhân quang lưu lưu thân thể, mặt không đỏ không thở gấp, hơn nữa thực lực còn rất mạnh, nghe nói tại nội môn điểm tinh bảng trong đều là xếp hạng thứ 10 hàng ngũ. Càng có đồn đãi, nếu là nữ tử này nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh vào đệ tử hạch tâm hàng ngũ, hơn nữa thứ tự còn sẽ không quá thấp. Tốt chốc lát, Ô Phương cùng hắc hổ nguyên thú thân mật một trận, này mới nhìn về phía Lạc Phi, cũng từ trên người lấy ra một khối màu vàng ngọc bội đến. ngươi mang theo vật ấy đi vương trưởng lão nơi đó trao trả nhiệm vụ là được rồi, một cái huyền giai hạ phẩm vũ khí, ngươi có thể tùy ý chọn chủng loại. Tiểu Hắc liền không cần đi, ta sẽ nói với vương trưởng lão. Mặt khác, về phần cái kia Nam Môn Hàn cho ra khen thưởng, ngươi nguyện ý yếu sẽ cầm, không muốn, cũng có thể không muốn. Dù sao này là chính hắn lấy ra, không có quan hệ gì với ta. Nói xong, Ô Vương đem ngọc bội ném ra đến Lạc Phi trong tay, cũng lộ ra một tia cảm kích nụ cười, sau đó cười ở hắc hổ nguyên thú trên người, mấy cái tung tháo chạy liền tiến vào trong núi rừng. Nhìn núi rừng phương hướng, Lạc Phi trong lòng vẫn rất có chút tiểu hâm mộ. Tọa kỵ. Về sau ta cũng được làm một đầu tọa kỵ, tốt nhất là có thể bay ở trên trời. Tự lẩm bẩm một câu, Lạc Phi lập tức hướng về núi bên trên đi tới. Tuy rằng vị này Ô Phương sư tỷ tú sắc khả san, hơn nữa Lạc Phi cũng yêu thích thưởng thức cô gái xinh đẹp, nhưng cũng không phải là một cái chỉ dựa vào nửa người dưới suy tính động vật, hiện tại, hay là trước đem khen thưởng nắm bắt tới tay lại nói. Vạn Lưu Tông, Thiên Nhâm Đường. Nơi này chính là Vạn Lưu Tông phân phát các loại tông môn nhiệm vụ, cùng với vì có chút gia tộc làm thay treo thưởng nhiệm vụ địa phương. Lấy thiên tướng hàng chức trách lớn với tư nhân vậy, tất tiên khổ kỳ tâm trí, lao kỳ gân cốt, ngã kỳ thể phù, không phạm kỳ thân tâm ý, cho nên tên là Thiên Nhâm Đường. Dù sao muốn tại cường giả trên đường có chỗ phát triển, nhất định muốn chịu đựng chân thực giang hồ thử thách. Bất quá Vạn Lưu Tông vì bảo đảm đệ tử không đến nỗi uổng mạng với trong giang hồ, cho nên cũng là quy định rồi, không phải đệ tử nội môn, không được nhận tông môn phát ra nhiệm vụ. Lần này tìm kiếm tiểu hắc nhiệm vụ, thuần túy là cái ngoại lệ. Làm Lạc Phi xuất hiện tại Thiên Nhâm Đường lúc, ở nơi đó nhận nhiệm vụ đệ tử, tất cả đều là một mặt kinh ngạc nhìn sang. Bất quá, rất nhanh bọn hắn liền hiểu được, đoán được có thể là Lạc Phi hoàn thành Ô Phương ban bố cái kia nhiệm vụ đặc thù. Không khỏi, từng cái sắc mặt tràn đầy vẻ hâm mộ. Ừm, ta đã thu được Phương Nha đầu truyền âm rồi, đem ngọc bội cùng đồng linh cùng nhau giao cho ta đi. Trưởng quản Thiên Mặc cho các vương trưởng lão nhẹ gật đầu nói ra. Đây là một cái hơn 50 tuổi, tóc hoa râm, nhưng cũng sắc mặt hồng hào lão nhân. Lão nhân nhìn qua thập phần hiền lành, cười tươi như hoa, giống như là hàng xóm lao ra ra bình thường. Lạc Phi không chần chờ, đem cái viên này màu vàng ngọc bội cùng đồng linh cùng nhau lấy ra. Vương trưởng lao xác nhận qua sau, nhân tiện nói, một cái huyền giai hạ phẩm vũ khí, còn có một vạn lạng vàng, hoặc là đồng giá tài nguyên tu luyện. Nói đi, ngươi muốn cái gì dạng vũ khí? Đao. Lạc Phi trả lời như đinh chém sắt. Ừm, đao nhưng binh bên trong phách giả, thật là lựa chọn không tồi. Còn có này một vạn lượng hoàng kim đâu này? Là muốn hoàng kim, hay là tu luyện tài nguyên? Cũng hoặc là không nên. Câu hỏi thời gian, vương trưởng lão trong mắt tựa hồ có một vẻ sâu xa ý vị. Kính xin trưởng lão công khai. Ngẫm nghĩ một cái, Lạc Phi một mặt thỉnh giáo vẻ mà nói. Ha ha. Vương trưởng lão khẽ cười cười, khỏe mắt chen ra mấy cái sâu sắc hoa văn, nhưng không thấy hắn mở miệng, thế nhưng âm thanh đã chuyển vào Lạc Phi trong tai, ngươi thật cũng không đần, còn có thể nghe ra lão phu nghĩa bóng. Ta cũng không sao nói cho ngươi biết, này một vạn lượng hoàng kim, ngươi tốt nhất không nên. Truyền âm tới đây. Vương trưởng lão liền không nói thêm lời nửa câu, càng không có nói rõ nguyên nhân vì sao. Được rồi, nói đi, này một vạn lượng hoàng kim, ngươi làm ớn, vẫn là không ớn. Nếu như không cần lời nói, liền theo ta đi lấy vũ khí đi. Vương trưởng lão một mặt bình tĩnh vẻ mà nhìn Lạc Phi. Đệ tử cảm thấy, này một vạn lượng cũng không phải tuyên bố nhiệm vụ người trôi cho ra khen thưởng, cho nên, đệ tử không muốn phần kia khen thưởng. Lạc Phi suy nghĩ nói. Ừm, vậy ngươi liền đi theo ta đi. Vương trưởng lão khẽ mỉm cười, tựa hồ rất hài lòng Lạc Phi lựa chọn, lập tức ở mặt trước dẫn đường. Các ngươi có nghe thấy hay không? Tiểu tử kia dĩ nhiên không nên Nam Môn sư huynh cho ra một vạn lượng hoàng kim. Phải hay không đầu góc nước vào? Ta còn tưởng rằng là ta nghe lầm, không nghĩ tới ngươi cũng nghe thấy rồi. Không ít đệ tử nội môn đều là vô cùng kinh ngạc phi thường. Chuyển qua mười mấy cái hành lang, lại đi rồi gần hai dặm đường núi, rốt cuộc nhìn thấy một cái viết khí chữ hang đá. Cái kia khí chữ thiết hỏa ngân câu, cứng cáp mạnh mẽ, phảng phất chữ kia, liền là một kiện mạnh mẽ vũ khí như vậy, con mắt nhìn chằm chằm lâu, sẽ cảm giác được một luồng sắc bén khí tức vô giết mà tới. Lạc Phi vội vã cúi đầu, không lại đi xem. Đi đến gần, phả vào mặt nhiệt khí cho người cảm thấy nóng rực cực kỳ. Vương trưởng lão nhìn Lạc Phi một mắt, tiện tay vung lên, một đạo nhạt màu xanh ra trời nguyên lực cháo đem Lạc Phi đều che phủ vào trong đó. Ngươi đi theo ta đi, nơi này là ta Vạn Lưu Tông chế tạo vũ khí binh khí địa phương. Không phải huyền linh cảnh võ giả, vào này động, liền 100 mét đều đi không ra, liền sẽ hóa thành cho tàn. Nghe vậy, Lạc Phi sợ hết hồn. Trong này đến cùng được có bao nhiêu nòng à? Không phải huyền linh cảnh võ giả, liền ở trong đó đi 100 mét đều làm không đến. Ngẫm lại đều để người đấy lòng hãi được sợ, vội vàng đuổi theo Vương trưởng lão bước chân. Cả cái lối đi là không ngừng hướng về dưới nền đất thâm nhập đi xuống, Lạc Phi cũng không nhớ rõ rơi xuống bao nhiêu bậc thang, lại đi rồi bao nhiêu đường rẽ, này mới rốt cục đi tới một chỗ tràn đầy dung nham trước bình đài. Nhìn không ngừng hướng bên ngoài bốc lên bọt khí, lan lộn không thôi màu trắng loa dung nham, Lạc Phi cũng không dám nghĩ đến như, chính mình có một ngày sẽ khoảng cách gần như vậy địa quan sát dung nham, đổi lại kiếp trước, tối đa cũng hay là tại trên TV nhìn xem, tuyệt đối không thể tự mình tiếp cận. Mà ở dung nham trung tâm chỗ, khoảng cách bên bờ có tới hơn 100 trượng địa phương có một cái không ngừng lộ ra hồng quang hang động, giống như là hung thú huyết hồng một con mắt như vậy, nhìn qua cho người cảm thấy từng trận ngột ngạt khó chịu. Hỏa lão quỷ, Phương nha đầu để cho ta mang người, đã tới. Vương trưởng lão đối với hang động phương hướng hồng thanh hô. Veo một tiếng, một khối màu đen thiết lệnh từ trong nham thạch trong lòng bên trong hang núi kia bắn ra, chen điệu một cái cắm vào Lạc Phi trước mặt trên đất. Tùy theo, một đạo dường như giống như liệt hỏa âm thanh quần quận truyền đến. Binh khí, thuộc tính, chính mình viết. Lão quỷ, ngươi không cho phép trợ giúp. Chương 37, Phong Hỏa Liên Thiên. Chương 37, Phong Hỏa Liên Thiên. Vương trưởng lão khẽ mỉm cười, cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn Lạc Phi một mắt. Lạc Phi trước tiên là đối với Vương trưởng lão gật gật đầu, sau đó đem trên mặt đất thiết lệnh rút ra. Gang. Xem ra, hỏa nham động bên trong vị tiền bối kia là muốn thử thách ta một cái. Lạc Phi trong lòng đã có một ít suy đoán, tự nhiên cũng không muốn mất hết mặt mũi, lập tức đưa tay phải ra ngón trỏ đến, nguyên lực hơi vận chuyển ở dưới, cả ăn uống điều độ chỉ quang hoa lưu chuyển, giống như tinh ngọc. Ngón tay rơi vào thiết lệnh, phi thường gọn gàng nhanh chóng địa ở phía trên vẽ viết. Không bao lâu, Lạc Phi liền thu rồi chỉ. Hừ. Hỏa nham động bên trong truyền ra một tiếng hừ nhẹ, huyền vũ cảnh bắt trọng có thể làm đến bước này, thật cũng không uổng Phương nha đầu chuyên tới chỗ của ta một chuyến. Dứt tiếng, Lạc Phi trong tay thiết lệnh như là mọc ra cánh, vèo một cái bay vụt trở về hỏa nham động bên trong. Bên cạnh Vương trưởng lão khẽ mỉm cười, hỏa lão quỷ chính là cái này tính nết, ngươi cũng không cần chú ý, bất quá, vừa nãy biểu hiện của ngươi vẫn là thắng được hắn tán đồng. Chắc hẳn, hắn sẽ cho ngươi chế tạo một cái không sai vũ khí. Hừ, lão quỷ, ngươi đừng hướng về trên mặt ta thiết vàng. Nếu không phải xem ở Phương nha đầu phân thượng, ta tại không thèm để ý bực này việc nhỏ. Ha ha. Vương trưởng lão cũng không tức giận, còn khoan khoái mà cười. Lạc Phi cũng không biết nên nói chút gì, bất quá lại là âm thầm may mắn, như không phải hắn thân thể trải qua trong núi cái kia thần bí ôn tuyển tôi luyện, bằng vào chỉ lực, căn bản không khả năng tại gang bên trên viết chữ. Hơn nữa hắn cũng đã minh bạch, từ bỏ này một vạn lượng hoàng kim, lấy được lại là một thanh càng tốt hơn vũ khí. Tuy rằng hắn ở ngoại môn chưa từng nghe qua hỏa lão danh tiếng, nhưng có thể tại đây nóng rực dung nham chi địa bên trong rèn đúc vũ khí. Tin tưởng hỏa lão bản lĩnh tất nhiên không nhỏ, hơn nữa hắn thân phận tại trong tông môn cũng sẽ không thấp. Có thể được đến cao như thế người tự tay luyện chế một cái vũ khí, có thể so với từ tông môn vũ khí trong nội đường lấy ra những kia mạnh hơn nhiều. Cuộc trao đổi này, tính ra, thậm chí là siêu trị giá. Dù sao, từ vũ khí trong nội đường lấy ra huyền giai hạ phẩm vũ khí quá nửa là không có thuộc tính, mà vừa nãy hỏa lão khiến hắn đem thuộc tính viết đến, tạo ra vũ khí nhất định là có thuộc tính. Đồng phẩm giai vũ khí có chứa thuộc tính cùng không mang theo thuộc tính so với, có khác biệt một trời một vực. Cong, cong, cong. Rất nhanh, hỏa nham động bên trong truyền ra đánh thép âm thanh. Vương trưởng lão một bộ không dáng dấp gấp gáp, lặng lặng mà bồi tiếp Lạc Phi đứng tại chỗ. Sau 3 canh giờ, hồng. Một đạo sóng nhiệt từ hỏa nham động bên trong bay cuộn mà ra, phảng phất là cuồng phong cuốn lửa bình thường. Nay cỗ sóng nhiệt trực tiếp cắt ra không khí nóng bỏng, ken một tiếng, xuất tại Lạc Phi trước mặt. Ở nơi đó là một thanh có lưu tuyến khúc độ trường đao, hồng bên trong lộ ra thép luyện vẻ thân đao nửa cắm ở nham thạch trong, bên trên còn có như gió khắc văn. Phong, hỏa. Vương trưởng lão hơi nhìn Lạc Phi một mắt, trong mắt lóe ra một vệt vẻ tán thưởng, dù sao từng cái có thể nắm giữ hai loại thuộc tính võ giả, thành tựu tương lai đều sẽ càng cao hơn, cũng sẽ là từng cái tông môn trọng điểm bồi dưỡng đệ tử thiên tài. Hiển nhiên, trước mắt Lạc Phi liền cần phải là một cái trong số đó. Lạc Phi đối chuôi đao này vạn phần thỏa mãn. Đem đao nắm trong tay, trong đan hải phong hỏa nguyên lực một cách tự nhiên mà liền sẽ tăng nhanh vận chuyển tốc độ. Phong hỏa liên thiên. Hỏa. Lạc Phi ánh mắt rơi vào trên thân đao, chỉ thấy chuôi đao chết lên một chút lưới dao vị trí trên có khắc bốn cái hình vuông chữ nhỏ, tại góc cốt nhất, còn có một cái hỏa chữ. Cầm vũ khí, mau chóng rời đi. Lúc này, hỏa nham động bên trong lần nữa truyền ra hỏa lao âm thanh. Ha ha, không nghĩ tới hỏa lão quỷ còn đặc biệt cho chuôi đao này ban cho cái danh tự. Tiểu gia hỏa. Người gặp may mắn rồi. Được rồi, chúng ta đi thôi. Vương trưởng lão nhìn phía Lạc Phi, khẽ cười nói. Lạc Phi cung cung kính kính đối với hỏa nham động phương hướng không người một bái, lúc này mới theo vương trưởng lão rời đi. Cho tạo ra vũ khí ban tên cho, đây là rèn đúc người đối cái này vũ khí tán thành, mà có thể được đến công nhận vũ khí, không có chỗ nào mà không phải là tại đồng bậc vũ khí trung cực là ưu dị, thậm chí có rèn đúc người, không phải thiên giai vũ khí không ban cho tên. Vương trưởng lão, đa tạ ngài. Đi ra hang động sau, Lạc Phi khách khí nói cảm tạ. Không cần cảm ơn ta, yếu tạ người, ngươi ở trong động đã cảm ơn. Cái này hỏa lão quỷ, trong ngày thường khó được chế tạo một cái vũ khí, lần này vừa ra tay liền rèn tạo ra được một cái chịu ban tên cho, xem ra hắn tại luyện khí lên trình độ ngày càng cao thâm. Ngược lại là ta a, một chuyện không thành, ha ha. Vương trưởng lão cười đến thập phần khoan khoái, sau đó nhìn phía Lạc Phi, tiểu gia hỏa, ngươi trong tay phong hỏa liên thiên tuy rằng vẫn chỉ là một thanh huyền giai hạ phẩm vũ khí, nhưng nếu là về sau tìm được tốt tài liệu luyện khí, đều có thể tự mình đi tìm hỏa lão quỷ, hắn sẽ giúp ngươi một lần nữa rèn đúc thăng cấp. Lạc Phi giờ mới hiểu được, nguyên lai được ban cho tên về sau vũ khí còn có như thế chỗ tốt. Này ngược lại là thu hoạch bất ngờ. Tiểu gia hỏa, hảo hảo tu luyện đi. Nói xong, vương trưởng lão thân hình hơi động, sau lưng xuất hiện một đôi màu xanh da trời nguyên lực lông cánh. Bên trên căn cái lông chim giống như thật đồ vật như vậy, xuề hai cánh sau dài đến hai trượng sau khi, nhẹ nhàng chấn động, nhất thời phá không mà đi, trong nháy mắt liền biến mất ở Lạc Phi trong tầm mắt. Chân nguyên hóa vũ, đây chính là võ đạo hoàng giả bên dưới võ giả nhất là hướng tới. Thế nhưng, này chí ít cần huyền ấn cảnh võ giả mới có thể làm đến, hơn nữa còn cần tu luyện một loại cực kỳ hy hữu hóa vũ quyết. Có thể nói, hóa vũ quyết tại bất kỳ trong tông môn đều là cực kỳ quý báu bí tịch. Chí ít, tại vũ kỹ các bên trong là không thể nào lưu trữ loại này bí tịch. Chân nguyên hóa vũ. Lạc Phi rất lâu mà nhìn về chân trời, trong ánh mắt lộ ra ngóng trông tình, đáy lòng càng là chờ mong không nớt. Bất quá trong lòng hắn cũng rất rõ ràng, chính mình tại Vạn Lưu Tông tháng ngày cũng là chỉ là đến đột phá tới huyền linh cảnh. Sau đó, chính mình liền sẽ rời đi tông môn, xuất ngoại lưu lạc, một đường hướng về huyền vũ đế quốc Hoàng Đô mà đi, căn bản không chờ được đến tu luyện đến huyền ấn cảnh, cũng thu được tông môn cho phép, có thể tu luyện hóa vũ bí tịch. Dù sao, huyền linh cảnh võ giả năng lực bước đầu tính là chân chính võ giả. Bởi vì muốn từ huyền nguyên cảnh vượt cấp chém giết huyền linh cảnh, dường như rất nhỏ khả năng. Không giống huyền vũ cảnh cùng huyền nguyên cảnh trong lúc đó, vượt cấp chém giết quá mức dễ dàng. Cho nên, huyền linh cảnh thực lực, tài cơ bản đủ để chống đỡ Lạc Phi trong giang hồ tiến hành viễn đồ bôn ba, hơn nữa còn được cẩn thận từng ly từng tí mới được. Trở về nơi ở, Lạc Phi cũng là bắt đầu một vòng mới tu luyện. Đảo mắt, khoảng cách tông môn tỉ thí tháng ngày đã không đủ 3 ngày. Lạc Hà Phong trên vách đá, chỉ thấy một bóng người liên hoàn lấp lóe, xê dịch như bay, vừa xài bước xuất, trọn vẹn 7 điểm 5 trượng, tương đương với 25 mét xa, mà bước thứ hai rõ ràng là đạp ở trong hư không, nhưng là như trước không ảnh hưởng bước kế tiếp hành động, nháy cái con mắt, bóng người đã tại hơn 50 trượng ở ngoài. Liên hoàn 7 bước, một bước 7 điểm 5 trượng, gần như tương đương với lăng không hư độ 175 mét. Lạc Phi khẽ mỉm cười. Ở kiếp trước, loại này chỉ ở tiểu thuyết cùng trên TV mới thấy qua tình tiết, hiện tại đã sống sờ sờ địa phát sinh ở trên người hắn. Loại kia lăng không mà đi cảm giác, khỏi nói có bao nhiêu hay rồi, chỉ cảm thấy phong ở bên thai vù vù mà văng lên, trong ngọn núi mây mù ở trước mắt hoặc là mê man một mảnh, hoặc là đẩy ra mây mù thấy thanh thiên, tuyệt không thể tả, để tâm thần người sảng khoái. Hiện tại, đấu chuyển tinh di bộ cũng đã tu luyện đến tầng thứ 5, bất quá Lạc Phi cảnh giới võ đạo, chỉ là miễn cưỡng đạt đến huyền vũ cảnh bắt trọng đỉnh cao, còn kém một tia tài có thể đột phá đến tầng thứ 9. Nhưng mà này còn là Lạc Phi đem sông thiên tháp lúc lấy được thiên thư thú nội đàn bán đi, mua 2 hạt phi long đan, còn có cái khác một ít tu luyện dùng dược vật, lại tăng thêm có rất nhiều hạ phẩm nguyên thạch dùng để tu luyện mới đạt tới. Nếu không, bằng vào tâm pháp thu nạp bên trong đất trời nguyên khí, sẽ càng thêm chậm chậm. Hết cách rồi, võ giả con đường chính là như vậy, càng đi về phía sau càng là chậm chậm, huống chi Lạc Phi lựa chọn vẫn là một bộ lấy đánh cơ sở làm chủ nguyên nguyên kình tâm pháp, tuy rằng tu luyện ra được nguyên lực hùng hậu, nhưng tốc độ tu luyện nhưng cũng tương ứng địa chậm một chút. Còn có 3 ngày, sau 3 ngày chính là tông môn tỉ thí. Lần này, ta nhất định phải nắm thứ nhất. Lạc Phi đưa mắt ngắm nhìn phương xa. Tại vậy không biết có bao nhiêu nơi xa xôi, cha của mình còn đang đợi mình, còn có vậy căn bản không biết ở nơi nào địa phương, mẹ mình cũng còn đang đợi mình. Bất quá, Lạc Phi trong lòng cũng rất rõ ràng, những kia sắp xếp ở ngoại môn điểm tinh bảng trước 10 đệ tử, từng cái thực lực đều không yếu. Trong đó đại đa số người đều có vượt cấp khiêu chiến bộ phân đệ tử nội môn thực lực cường đại. Đặc biệt là 3 người đứng đầu, rất nhiều đệ tử nội môn tại trước mặt bọn họ, thậm chí cũng không dám tranh luận. Những người này, sở dĩ còn chưa trở thành đệ tử nội môn, chỉ là cảnh giới võ đạo vẫn không có đạt đến huyền nguyên cảnh mà thôi. Một khi đột phá đến huyền nguyên cảnh, bọn họ tại trong đệ tử nội môn đều sẽ là xếp hạng cao người nổi bật. Lần này đệ tử ngoại môn tỉ thí, muốn năm thứ nhất, không lấy ra chút bản lĩnh thật sự, không thể được. Chương 38, đại tỷ đấu bắt đầu. Chương 38, đại tỷ đấu bắt đầu. Trở về trong phòng, Lạc Phi lấy ra một khối trung phẩm nguyên thạch, dự định xung kích huyền vũ cảnh cửu trọng. Hiện tại, hắn mỗi tu luyện một lần đều trọn vẹn có thể hấp nạp hai khối hạ phẩm nguyên thạch bên trong nguyên khí. Mà trung phẩm nguyên thạch bên trong chứa nguyên khí, so với hạ phẩm nguyên thạch càng thêm tinh khiết, dùng để xung kích huyền vũ cảnh cửu trọng cũng sẽ càng thêm thích hợp một ít. Theo nguyên nguyên kình tâm pháp vận chuyển, bên trong đất trời, từng tia một nguyên khí chậm rãi hội tụ đến, trong phòng hình thành một cái hình vòng xoáy, mà vòng xoáy trung tâm chính là Lạc Phi. Bất quá, càng nhiều càng tinh khiết hơn nguyên khí nhưng là từ Lạc Phi trong tay trung phẩm nguyên thạch bên trong phát ra, sau đó theo cánh tay kia kinh mạch, không ngừng tuôn ra vào trong người. Thời gian thông như nước chảy, đảo mắt, Vạn Lưu Tông đệ tử ngoại môn tỉ thí ngày đã đến. Đây là tông môn đối đệ tử ngoại môn mỗi năm một lần khảo hạch, cũng là để có tư chất đệ tử bị phát hiện cơ hội thật tốt. Bắt được, vươn mình thành long, bỏ mất rồi, thành xà xuyên thảo. Gần 4.000 đệ tử ngoại môn, từ 12 tuổi đến 20 tuổi không giống nhau, tất cả mọi người là tinh thần phân chấn đồng bột niên kỷ, tại trong một năm trước tất cả đều bởi vì này một ngày mà nỗ lực. Có lẽ, bắt đầu từ hôm nay, bọn họ nhân sinh liền sắp trở nên không giống, sẽ trở thành tông môn trọng điểm bồi dưỡng đệ tử thiên tài. Cũng có thể như những đệ tử nội môn kia như thế, bước đi ngẩng đầu đỡ ngực, nên đón bước lên cường giả con đường kỳ ngộ. Lạc Phi dậy thật sớm, rửa mặt một phen sau, thân nhẹ khí sảng mà hướng về tông môn tỉ thí Hàn Thiên Đài phương hướng đi đến. Liên ở đêm hôm qua, hắn rốt cuộc vượt qua này cuối cùng một cửa ải, thành công tấn cấp đến huyền vũ cảnh cửu trọng. Duy nhất còn có như vậy một tia đáng tiếc chính là, đao thế như trước chỉ là nửa bước. Bất quá, Lạc Phi cảm thấy khoảng thời gian này tu luyện, hắn đã mơ hồ tìm tới bước vào nhất trọng đao thế cảm giác, chỉ là thiếu sót một tia thời cơ. Vạn Lưu Tông đệ tử ngoại môn tỉ thí, so với đệ tử nội môn tỉ thí tự nhiên là kém không ít. Cho nên chủ trì tỉ thí chỉ là 3 tên nội môn trưởng lão, bình thường sẽ không kinh động càng nhiều cao tầng. Tuy là như thế, nhưng như trước hàng năm mời một ít tiểu tông môn trưởng môn, mang theo môn hạ tinh nhuệ đến đây xem thi đấu. Đệ tử ngoại môn tỉ thí, luôn luôn đều là tại Hàn Thiên Đài tiến hành. Bất quá cũng không phải hết thảy đệ tử ngoại môn đều có thể leo lên Hàn Thiên Đài, mà là phải trải qua một vòng đấu vòng loại. Hết thảy đệ tử ngoại môn đều nghe. Từ nơi này đi về Hàn Thiên Đài, có 10 dặm đường trình, thế nhưng, tại đây 10 dặm đường trình bên trong có lên tới hàng ngàn hàng vạn đầu ngũ phẩm yêu thú, còn có bộ phận lục phẩm cùng thất phẩm yêu thú. Nếu như cảm giác được thực lực của mình không đủ, kịp lúc lui ra, bằng không, liền phải làm tốt đi vào sông vào một lần chuẩn bị, sống chết tự chịu. Hiện tại, có hay không muốn lui ra? Một tên ngoại môn chấp sự vận chuyển nguyên lực trầm giọng nói. Thanh âm kia truyền khắp bốn phía từng cái đệ tử ngoại môn trong hai. Sau đó, chỉ thấy hắn cái kia như điện ánh mắt qua lại nhìn quét phía dưới phương mấy ngàn tên đệ tử, nếu là nhát gan một chút, sẽ bị ánh mắt của hắn cho trực tiếp sợ đến túi đầu. Bất quá, mấy ngàn tên đệ tử ngoại môn, hầu như không có ai túi xuống cao quý cái đầu sọ. Trái lại, còn có ánh mắt của không ít người trực tiếp tiến lên nên tiếp. Ngoại môn chấp sự rất hài lòng gật gật đầu. Nhưng như trước nói ra, muốn lui ra, ở lại một chút không cần đặt chân phía trước rừng rậm liền có thể. Kỳ thực, tông môn cũng không hy vọng đệ tử ngoại môn lui ra, càng không hy vọng đệ tử ngoại môn hiện tại liền chịu đựng quá nhiều sống chết nguy hiểm. Dù sao đệ tử ngoại môn còn quá nhỏ yếu, vẫn chưa tới chịu đựng những này khảo nghiệm thời điểm, lý do sẽ phái ra một ít đệ tử nội môn trong bóng tối bảo vệ. Đương nhiên, dù là như thế, hàng năm đệ tử ngoại môn khảo hạch đấu vòng loại, đều sẽ có mấy chục hơn trăm người mất mạng trong đó. Lạc Phi ánh mắt đã bỏ qua này tên ngoại môn chấp sự, mang theo vài phần vẻ chờ mong mà nhìn trước phương mậu chặt chẽ núi rừng, phảng phất nhìn thấy núi rừng một bên khác Hàn Thiên Đài. Lặng yên giữa, hắn khỏe miệng chứa lên một chút cười nhạt ý, một loại không rõ cảm giác ở trong lòng lưu chuyển, nhân sinh biến hóa thật là nhanh. Nửa năm trước, ta cùng phụ thân từ Lạc gia đi ra, khi đó ta mới là huyền vũ cảnh tam trọng, hiện tại, ta đã là huyền vũ cảnh cửu trọng rồi, đã có được vấn đỉnh Vạn Lưu Tông ngoại môn điểm tinh bảng tư cách. Phụ thân, ngươi yên tâm đi, ta sẽ mau chóng tới tìm ngươi. Còn có mẫu thân, ta cũng sẽ mau chóng đi cứu ngươi. Được rồi, hiện tại, chắc hẳn trong lòng các ngươi đã có phải chăng lui ra đáp án. Nhưng ta còn là phải nói cho các ngươi, bước vào vùng rừng rậm này, cũng không có nghĩa là các ngươi liền nắm giữ leo lên Hàn Thiên Đài tư cách. Ngoại môn chấp sự tiếp tục dùng âm thanh vang dội nói ra. Nơi đó, là thuộc về cường giả sân khấu. Nơi đó, gánh chịu võ giả vinh quang. Nơi đó, ủng có các ngươi tha thiết ước mơ phong phú khen thưởng. Thế nhưng, nơi đó cũng có lần trước ngoại môn điểm tinh bảng xếp hạng thứ 10 đệ tử thiên tài, bọn họ ở trong từng cái, đều có vượt cấp khiêu chiến bộ phân đệ tử nội môn thực lực cường đại. Mà các ngươi, 3.817 người trong, chỉ có 190 cá nhân có thể leo lên Hàn Thiên Đài. Các ngươi, đem lại bước vào vùng rừng rậm này sau, hướng về cùng ngươi gặp gỡ sư huynh đệ, cũng hoặc là các sư tỷ muội khởi xướng tiến công, cướp giật bọn hắn trong tay ngọc bài. Phàm là trên người đã không còn ngọc bài người liền coi như là đào thải, nhất định phải tại trên cánh tay phải cái chốt màu trắng mảnh vải, lập tức rời đi rừng rậm, không được đến trễ. Khi đó, đem sẽ không còn có người công kích các ngươi, bằng không đem phạt nặng. Đồng thời, cướp giật ngọc bài thời gian không được hết sức giết chết đối thủ của ngươi, bằng không đem phạt nặng. Cuối cùng, tại trước buổi trưa đi ra vùng rừng rậm này, ngọc bài thu được nhiều nhất trước 190 tên đệ tử, mới có tư cách leo lên Hàn Thiên Đài. Nhớ kỹ, ngọc bài phải nhiều, còn nhất định phải tại trước buổi trưa đi ra vùng rừng rậm này. Còn có một chút, các ngươi được bảo lưu một ít thể lực, bằng không cho dù leo lên Hàn Thiên Đài, các ngươi sức chiến đấu cũng đem trên diện rộng hạ thấp. Được rồi, đều đi thôi. Theo này gã chấp sự một phen hùng hồn gạn đục khơi trong diện thuyết âm thanh hạ xuống, đoàn người dường như phong triều bình thường tuân ra hướng về phía trước bên trong vùng rừng rậm. Dù sao trước tiến vào bên trong vùng rừng rậm, liền có thể sớm bày xuống mai phục, bất quá, đại đa số người đều là tốn năm tụm ba địa tụ tập cùng nhau, lời nói như vậy, thông qua rừng rậm thử thách cửa ải này khả năng cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Liền giống với Lâm Hạo, Trương Cường cùng Hân Như Nguyệt ba người, giờ khác này rồi cùng Lạc Phi đứng chung một chỗ. A. Đương nhiên trong đám người hét thảm một tiếng, nhất thời có một khu vực loạn thành một đoàn. Bên này còn không kết thúc, một bên khác lại xuất hiện đồng dạng tình cảnh, từng tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng gào vang lên liên miên. Lạc Phi đám người cũng không có vội vã tiến vào bên trong vùng rừng rậm. Quay đầu nhìn tới, chỉ thấy khoảng cách gần nhất một chỗ, một người mặc áo lam, khuôn mặt lăng giác rõ ràng, cưng nghị thanh niên chính trương dương ương ngạnh địa đạp ở một cái khác đệ tử ngoại môn trên người, sau đó chỉ tay khác mấy người, quát lên, mấy người các người. Đều cho ta ngoan ngoãn đem ngọc bài giao ra đây, không phải vậy, hắn liền là kết cục của các ngươi. Hừ hừ, mấy người kia thảm, gặp gỡ Ngôn Minh cái kia cuồng bạo ra hỏa, thật đúng là không may cực độ. Được rồi, đừng để ý tới bọn hắn rồi, quản tốt chính chúng ta là được rồi, nhanh lên một chút tiến vào bên trong vùng rừng rậm đi, ta cũng đã đợi không kịp. Đừng có gấp, lấy mấy người chúng ta bản lĩnh, chỉ nếu không động vào đến như Ngôn Minh ác như vậy rác, chen vào trước 190 tên đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Ngươi là không nổi, nhưng ta cấp A. Ta nhưng vẫn chờ đi hành hạ những kia không biết sống chết lính mới đâu. Ha ha. Đi. Chương 39, trực tiếp phế bỏ. Chương 39, trực tiếp phế bỏ. Lạc sư huynh, người kia. Trương Cường nhìn Lạc Phi, nửa câu sau lại không có nói ra. Lạc sư huynh, chúng ta là hiện tại tiến rừng rậm, vẫn là chờ một lát. Lâm Hạo do dự một chút, sau đó tài mở miệng hỏi. Các ngươi ở chỗ này chờ ta một cái. Nói một tiếng. Lạc Phi lập tức cất bước đi về phía trước. Tại Ngôn Minh bốn phía, không ít đệ tử đều đã bị sợ đến chạy mất dép, mà này bị hắn trong ngón tay mấy người lại là căn bản không dám chạy trốn. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, cho dù hôm nay đã tránh được, ngày mai đâu này? Hậu thiên đâu này? Lấy Ngôn Minh tính khí, tuyệt đối sẽ sang năm đòi nợ. Đến lúc đó bọn hắn sẽ thảm hại hơn, thậm chí bị trực tiếp giết chết đều có nhiều khả năng. Như Ngôn Minh như vậy trực tiếp khi tiến vào rừng rậm trước đó liền bắt đầu cướp giật ngọc bài người. Có mấy cái, từng cái đều là ở ngoại môn điểm tinh bảng bên trong xếp hạng cao, nhưng lại tại 10 tên có hơn, trận chiến thực lực mạnh mẽ, tin tưởng cũng không mấy cái không có mắt dám rong dài bọn hắn. Hơn nữa, cướp giật ngọc bài cũng không phải chỉ là tranh cướp bước lên Hàn Thiên Đài tư cách. Nơi này mỗi một khối ngọc bài, cuối cùng đều sẽ bị hối đoái thành hạ phẩm nguyên thạch. Này, tài là bọn hắn quan tâm. Này, cũng là để cho bọn họ muốn cướp giật càng nhiều ngọc bài nguyên nhân. Dù sao, bất kỳ tài nguyên tu luyện đều cũng có trợ ở thực lực tăng trưởng, làm như võ giả, tự nhiên là cảm thấy tài nguyên càng nhiều càng tốt. Còn không vội vàng đem ngọc bài lấy tới. Ngôn Minh chừng lên này vài tên đệ tử ngoại môn, trầm giọng quát nói. Bước tại Ngôn Minh dâm uy, mấy người chỉ được nộp ngọc bài, xám xịt lui ra tỉ thí. Mà cái kia bị Ngôn Minh một cước giẫm trên đất đệ tử ngoại môn, nhưng là chặt chẽ cầm lấy ngọc bài, không chịu buông tay. Hừ, lần trước chính là ngươi hại ta bị mất mặt, hôm nay ngươi lại còn dám tới tham gia tỉ thí. Tham gia tỉ thí thì cũng thôi đi, lại còn dám để cho ta gặp ngươi. Ngôn Minh trên mặt lộ ra vài tia giữ tợn cười gần tâm ý. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, nhiều nhất chính là đem ngươi cảnh giới võ đạo phế bỏ đi, vứt trong rừng rậm. Đến lúc đó, kha kha kha, những kia yêu thú tự nhiên sẽ bắt chuyện ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi số may, bị một cái nào đó nội môn sư huynh cứu, vậy cho dù mệnh ngươi lại đi. nếu như không ai cứu ngươi, ngươi mạng nhỏ cho dù từ đây kết thúc. Nói xong, Nôn Minh liền đưa tay chụp vào trên đất thiếu niên, mà thiếu niên kia, chính là Lạc Vân. Nôn Minh. Một tiếng kêu gọi vang lên, Nôn Minh vươn đi ra tay ngừng ở giữa không trung, sắc mặt thập phần âm trầm. Hừ, là cái nào mắt không mở trà trộn. Một bên trầm giọng quát mắng, Nôn Minh một bên quay đầu nhìn tới, khi thấy do gọi hắn người lúc, âm thanh lập tức nghẹn họng rồi, thậm chí còn từ đáy mắt tránh qua một vệt vẻ sợ hãi, tiết hầu nhấp nô, nhẹ nhàng nuốt khô một cái, không nhịn được hướng sau thối lui vài bước. Lần trước ta liền bỏ qua ngươi một con ngựa rồi, hôm nay, ngươi lại còn dám nhục nhã ta Lạc gia người. Nhục nhã thì cũng thôi đi, lại còn dám để cho ta gặp phải. Lạc Phi sắc mặt trầm xuống mà nhìn Nôn Minh. Lạc Phi, ngươi muốn thế nào? Nôn Minh nhíu chặt mày, ta nhưng nói cho ngươi biết, tuy rằng ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là ta anh họ nhưng là ngoại môn điểm tinh bảng xếp hạng thứ nhất Nôn phụ dụ. Ngươi như còn dám làm tổn thương ta, ta anh họ tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Uy hiếp ta. Lạc Phi không hề bị lay động mà nhìn Nôn Minh. Nôn Minh trong lòng chột dạ. Cho tới giờ khắc này, hắn đều còn nhớ mình bị Lạc Phi một chiêu đánh bại lúc tình cảnh. Hắn cảm thấy, Lạc Phi hoàn toàn có thực lực đi tranh cướp ngoại môn điểm tinh bảng trước 10 xếp hạng. Thực lực như vậy, cũng không phải hắn chỗ có thể đối kháng. Lạc Phi, ta không phải là uy hiếp ngươi, chỉ là để cho ngươi biết sự thực mà thôi. Nôn Minh nào dám thừa nhận đây là uy hiếp. Nhìn thấy Lạc Phi này giấy dầu không thấm muối bộ dáng, hắn đều hận không thể trực tiếp xoay người liền chạy. Sự thực. Vậy ta cũng nói cho ngươi biết một sự thật. Lạc Phi đưa tay chỉ về ngã trên mặt đất, khóe miệng dính máu Lạc Vân, hắn, họ Lạc. Cho dù muốn thu thập hắn, cũng là ta Lạc gia người mới có tư cách. Ngươi là cái tha gì? Cũng dám đánh ta Lạc gia người. Lạc Phi cũng không phải loại kia chân chính bạc tình bạc nghĩa người, tuy nhiên đã đối Lạc gia không tình cảm gì, nhưng cũng không thể trơ mắt mà nhìn người khác làm nhục như thế Lạc gia người. Nôn Minh không nhịn được lại lui về sau một bước, ánh mắt thoáng nhìn nằm dưới đất Lạc Vân, đường thẳng suối quẩy, làm sao hai lần thu thập Lạc Vân, đều vừa vặn đụng tới Lạc Phi cái này quái vật ở đây. Ngọc bài của hắn còn ở trong tay hắn, ta không phải cũng không đoạt sao. Nôn Minh thoáng phục rồi mềm. Ít nói nhảm, cho ngươi một hơi thời gian cân nhắc. Hoặc là, đem ngọc bài cho ta, sau đó chính mình cút ra ngoài, hoặc là, ta phế bỏ ngươi, sẽ đem ngươi ném tới trong rừng rậm đi. Hiện tại bắt đầu. Ngươi dám đụng đến ta lời nói, ta anh họ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Một hơi đã qua. Âm thanh hạ xuống, Lạc Phi một bước bước ra, chỉ gặp người ảnh nhất tránh, vù một cái xuất hiện tại Nôn Minh trước mặt. Ẩm. Một tiếng vang vọng, Nôn Minh cả người đã không người xuống, ôm bụng, mắt mở thật to, tràn đầy khó có thể tin. Liên là vừa rồi trong nháy mắt đó, nhanh đến chớp mắt liền qua trong tích tắc, Lạc Phi dĩ nhiên thật sự phế bỏ hắn đan hải. Lạc Phi chậm rãi thu hồi nằm đấm. Vừa nãy, hắn một quyền mãnh liệt đánh vào Nôn Minh đan hải trên huyệt, lấy thô bạo sức mạnh trực tiếp đem hắn đan hải cho kích phá. Từ đây, Nôn Minh cảnh giới võ đạo tận phế, chỉ có thể làm một người bình thường. Bốn phía, trước đó còn tại cướp giật những đệ tử khác mấy người, tất cả đều quay đầu nhìn hướng Lạc Phi bên này, từng cái ánh mắt lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Tên khốn kia là ai, lại dám đem Nôn Minh phế ngay lập tức? Hừ, đồ điếc không sợ súng. Phế bỏ Nôn Minh, hắn tựu đợi đến chịu đựng Nôn phụ dục lửa giận đi. Thực sự là người không biết không sợ, liên Nôn nhà người đều dám phế, tiểu tử này thật ra khiến ta thật bội phục. Ha 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 ha, không biết hắn tên gọi là gì. Có cơ hội đúng là có thể làm quen. Nôn gia lại đáng là gì? Huống chi đây chỉ là một Nôn gia con cháu mà thôi. Phế bỏ cũng là phế bỏ, chỉ cần đừng làm cho Nôn phụ dục cho nhìn chằm chằm là được. Lạc Phi vốn không hề để ý mấy người kia đàm luận, ngoại trừ cho Nôn Minh lưu lại một khối ngọc bài ở ngoài, hắn ngọc bài của nó đều cất đi. Dù sao chỉ cần ngọc bài còn ở trên người, Nôn Minh liền không tính bị nó cao. Mà Lạc Phi còn cần thực hiện lời nói mới rồi, đem Nôn Minh ném tới trong rừng rậm đi. Đến lúc đó, nhìn xem những kia yêu thú làm sao bắt chuyện người sau. Sau đó, Lạc Phi xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía mấy cái khác cướp giật người khác ngọc bài đệ tử. Mấy người các ngươi, đem ngọc bài lưu lại, ta tha các ngươi bình yên lui ra tỉ thí, bằng không, hắn liền là kết cục của các ngươi. Nói xong, Lạc Phi một cước đá ra, trực tiếp đá vào Nôn Minh ngực. Phúc! Ngã bay ra xa hơn hai trượng, Nôn Minh phun ra một ngụm máu tươi, hắn trong mắt tràn đầy vẻ oán độc. Hắn hận cái này phế bỏ hắn cảnh giới võ đạo người, tên khốn kiếp này dĩ nhiên cứ như vậy đưa hắn đan hải phế ngay lập tức. Từ đó về sau, hắn cũng không bao giờ có thể tiếp tục tu luyện, cũng không có cơ hội nữa đặt chân võ giả đại đạo, thậm chí sẽ ở trong đám người không nhấc nổi đầu lên. Mà hết thảy này, đều là trước mắt người này tạo thành. Như vậy nhục nhã, còn không bằng trực tiếp giết chết hắn tốt. Giờ khắc này, Nôn Minh trong đầu không kìm lòng được hiện ra những kia bị hắn nhục nhã qua, đánh cho tàn phế qua, chém giết qua người răng rớp, hồi tưởng lại bọn hắn lúc đó loại kia căm hận ánh mắt. Chỉ là, hắn xưa nay đều chưa hề nghĩ tới chính mình cũng sẽ có như thế một ngày. Lạc Phi, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nôn Minh khàn cả giọng địa hô lớn. Chương 40, lấy một địch năm. Chương 40, lấy một địch năm. Lạc Phi cũng không để ý tới dường như chó điên bình thường Nôn Minh. Đối với cái này loại bá đạo ngang ngược người, chính là muốn so với hắn càng bá đạo. Ánh mắt rơi vào cách đó không xa năm cái thanh niên trên người. Năm người này đều là trận chiến thực lực khá mạnh, ở ngoại môn điểm tinh bảng bên trong chiếm cứ một vị trí, cho nên mới dám can đảm ở còn chưa tiến vào rừng rậm mảnh này không tới 100 mét trên đất trống, trắng trợn cướp đoạt những võ đó đạo cảnh giới nhỏ yếu đệ tử. Hừ, nguyên lai ngươi gọi là Phi. Ta nghe qua tên của ngươi, bản tông môn đệ nhất rất rưởi, không nghĩ tới đồn đãi như vậy không đáng tin. Lạc Phi, ngươi cho rằng, bằng một mình ngươi, liền có thể để cho chúng ta năm cái ngoan ngoãn giao ra ngọc bài. Tiểu tử này là không phải nước chảy vào đầu. Muốn một lần đối chiến chúng ta năm người. Xếp hạng thứ 10 trong đệ tử ngoại môn, chỉ có 3 người đứng đầu đảm dám nói thế với chứ. Làm sao, hắn cho rằng một chiêu đánh bại Nôn Minh, liền có tư cách hò hét ngôn phụ dục đám người, ha ha. Hắn nếu muốn chúng ta trong tay ngọc bài, chúng ta lại làm sao không muốn trong tay hắn. Ta xem, không bằng mấy người chúng ta đợi ngôn phụ dục trước tiên cho hắn chút dạy dỗ, đem trên người của hắn ngọc bài lấy ra chia đều, các ngươi cảm thấy thế nào? Ta đồng ý. Được. Ta cũng đồng ý ra hỏa này có thể một chiêu đánh bại Ngôn Minh, chúng ta 5 cái nếu là đơn lên, khả năng không có một cái là đối thủ của hắn, nhưng 5 cái đánh một cái, chẳng lẽ còn không thể phế bỏ hắn sao? Hừ. Đem tay chân của hắn bẻ gãy, đưa đến ngôn phụ dục nơi nào đi. Nói không chắc chúng ta có thể được một ít chiếu cố. Vậy các ngươi còn chờ cái gì? Lên! Lên! 5 người đủ vọt lên. Một cái trong tay xuất hiện một cây mang theo đất màu vàng nguyên lực hơi thở trường thương, một cái trong tay xuất hiện một thanh màu xanh nhạt đại đao, một cái trong tay là một thanh trường kiếm màu bạc, một cái là trên tay mang hàn mang đều lộ giới chỉ, còn có cái cuối cùng, trên chân giày hiện ra từng trận vô sắc nguyên lực chấn động, làm cho tốc độ của hắn là trong 5 người nhanh nhất, tối phiêu miểu một cái. Đưa tầm mắt nhìn qua, Lạc Phi trong nháy mắt liền phán đoán ra được rồi. 5 người này, từng cái vũ khí đều là hoàng giai thượng phẩm, hơn nữa từng cái cảnh giới võ đạo đều là huyền vũ cảnh cửu trọng. Đem tay chân của ta bẻ gãy, cho nữa đến ngôn phủ dục nơi nào đi. Vậy thì tốt, liền từ các ngươi 5 mới bắt đầu đi. Lạc Phi trong mắt, một đạo sát ý lấp loe mà qua. Chen, hơi chấn động một cái, huyền giai hạ phẩm phong hỏa liền thiên đao bay lên không ra khỏi vỏ. Nhất thời, trong vòng mấy trượng phong chi nguyên khí cùng hỏa nguyên khí tất cả đều bị rút được hết sạch, trong nháy mắt xuyên vào phong hỏa liền thiên đao bên trong. Lạc Phi vừa xài bước xuất, phong hỏa liền thiên đao đã rơi trong tay, bá đạo vô cùng nửa bước đao thế từ đao trong cơ thể phá tan mà ra, phảng phất một đạo lại một đạo trong suốt đao khí hướng về tứ chu phi bắn ra, đem không khí bốn phía cắt phá thành mảnh nhỏ, làm cho đao khí đến mức bên trong phạm vi, nguyên khí đều trở nên không ổn định lên. Hừ. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên nắm giữ một thanh huyền giai hạ phẩm vũ khí, chẳng trách ngông cuồng như vậy. Bất quá, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi dùng như thế nào đao, cho ngươi mở mang, cái gì mới thật sự là đao khách, để ngươi biết, cho dù trong tay ngươi có một thanh càng tốt hơn đao, ta như trước so với ngươi càng hiểu đao. Dùng đao đệ tử trong ánh mắt lóe lên một vệt vẻ tham lam, liền ngay cả chính hắn, cũng không quá mới là sử dụng một thanh hoàng giai thượng phẩm đao. Lúc này, chỉ thấy hắn đang chạy vội trong quá trình, đột nhiên nhảy lên một cái. Hai tay bỗng nhiên giơ lên cao trường đao, trong mắt có một đạo sắc bén ánh mắt. Chém bay. Nhất lạc chi đao. Lạc Phi cũng ra đao, chỉ thấy chém ra một đao, phong hỏa lực cuốn lấy đao khí, lại dắt nửa bước đao thế lao ra, màu đỏ nhạt yêu dị ánh đao phi lóe lên rồi biến mất. Dùng đao tên đệ tử kia khoảng cách Lạc Phi gần nhất, lại tăng thêm hắn có ý phế bỏ Lạc Phi sau, đem Lạc Phi đao thu làm của mình, bởi vậy cũng là trước hết cùng Lạc Phi giao chiến, chỉ là trong giây lát này, ken một tiếng. Lạc Phi một đao kê vào công kích của hắn, đồng thời một quyền đánh vào phía dưới trên bụng, lực lượng cường đại trực tiếp xuyên thủng đan hải. Bị phế. Cảnh giới võ đạo bị phế. Dùng đao tên đệ tử kia con mắt mở tròn vo, khuôn mặt ngơ ngác cùng không muốn tin tưởng. Xem ra, ta so với ngươi càng hiểu đao. Đan sen mà qua trong nháy mắt, Lạc Phi trầm giọng mà nói, cho nên, ngươi về sau không cần lại dùng đao. Lạc Phi khẽ động, chân đạp đấu chuyển tinh di bộ, một bước 7 trượng nữa. Trong nháy mắt liền đánh út về phía dùng thương tên đệ tử kia. Đao thế. Này. Chẳng lẽ là đao thế? Không thể, cho dù Lạc Phi không phải rác rưởi, cũng không khả năng nắm giữ đao thế. Không, vậy nhất định không phải đao thế. Đao thế. Làm sao có khả năng? Nhằm phía Lạc Phi vài tên đệ tử ngoại môn đấy lòng đều là không nhịn được run lên, tên kia khiến đất trường thương màu vàng đệ tử càng là con mắt chăm chú co rụt lại, vội vã đem trường thương trong tay run lên mà ra. Bách Hồng Quán Nhật. Trường thương, mang theo đất màu vàng nguyên lực, cuốn lên trong không khí thật nhỏ cho bụi, trong nháy mắt hóa làm hơn 30 đạo bóng thương, phân tử khác nhau xảo quyệt góc độ đâm về Lạc Phi. Thổ thuộc tính, ngươi nên thành thành thật thật tu luyện quyền pháp cùng phòng ngự. Tu luyện thương pháp. Không ra ngô ra khoai. Lạc Phi trong nháy mắt liền phán đoán ra, người này tu luyện đã là bỏ gốc lấy ngọn, vứt bỏ chính mình mạnh nhất đặc tính. Thực sự là không làm rõ được, người như vậy như nào đây có thể đem cảnh giới võ đạo tăng lên tới huyền vũ cảnh cựu trọng, hơn nữa còn ở ngoại môn điểm tinh bảng bên trong chiếm cứ một vị trí, quả thực là đồ ngu một cái. Cuốn phong tảo diệp. Len ken ken cong. Phong hỏa liền thiên đao chém xoáy mà ra, đem hết thảy bóng thương tất cả đều chém chết. Ken. Một tiếng sắt thép va chạm vang lên, thế nhưng, tại Lạc Phi trong thai lại là nhiều hơn răng rắc một tiếng vang nhỏ. Chỉ là thanh này nhẹ vang lên quá thấp, quá nhanh, cho nên hoàn toàn bị tiếng sắt thép va chạm cho che giấu đi. Bất quá, điểm này nhưng cũng không gây trở ngại Lạc Phi đao quét ngang mà qua. Phong hỏa liền thiên đao dễ dàng liền chặt đứt đối phương đầu thương. Lạc Phi, ngươi tên khốn kiếp này. Hủy ta trường thương, ta muốn ngươi chết. Nắm trường thương đệ tử ngoại môn mắt thấy hô hiếm vũ khí bị hủy. Nộ từ tâm lên, nổ đom đóm mắt. Nhưng mà, còn không đợi hắn có bước kế tiếp động tác, chỉ thấy một con đáy dày tại trong mắt nhanh chóng lớn lên. Ẩm. Lạc Phi một cái chân phi đạp mà ra, chính giữa tên đệ tử kia mặt bộ. Người sau bay ngược mà đi, trực tiếp vừa ngã vào năm trượng có hơn, miệng mùi đến huyết, ngất đi. Lúc này, một kiếm, một quyền, một cước, đều là trong cùng một lúc phát khởi mạnh mẽ công kích. Lôi đình vạn quân. Trên kiếm kia... Đạo đạo thật nhỏ lôi điện như cùng sống tiểu xà như vậy, vốn lượn khúc chiết, nhảy đánh bay tứ tung, tựa độc xà thổ tín, vô hình chung làm cho kiếm chiêu mang theo điểm một chút tiếng sớm. Cuồng bạo chi nộ. Cú đấm kia, dường như cuồng bạo nộ sư như vậy, mở ra cự trong miệng, lộ ra có chứa hung lệ hàn mang răng nanh. Phật ảnh thiên cước. Còn có một cước kia, dường như hơn trăm chân đồng thời đá ra như vậy, thối ảnh đầy trời mà rơi. Ba người này, không có do dự chút nào, tất cả đều sử dụng mạnh nhất sát chiêu. Bọn họ muốn nghiệm chứng trong lòng suy đoán, bọn họ muốn biết, vậy tuyệt đối không phải đào thế. Tuyệt đối không phải. Đối mặt ba người tiến công, Lạc Phi tránh đều không tránh, xoay tay một cái bên trong phong hỏa liền thiên đao, nửa bước đao thế trong nháy mắt phá thể mà ra, vô tận đao khí phá động, giống như phong nhận thổi cuốn, rát ngột ngạt lực lượng đánh về phía ba người. Cùng lúc đó, Lạc Phi vừa xài bước xuất, chỉ thấy phong hỏa liền thiên đao đao ảnh nhất tránh, đã bị giơ lên thật cao, tốc độ kia quá nhanh. Nhanh đến tất cả mọi người không thấy rõ đao là như thế nào giơ lên. Chương 41, quyết đoán mãnh liệt. Chương 41, quyết đoán mãnh liệt. Vân động bắt phương. Kinh phong cong lên. Lạc Phi trong nháy mắt xuất đao, chỉ thấy khắp thiên đao bóng vung chém mà ra, mỗi một đạo đều mang kinh người đao thế, mà ở đao ảnh bên trong, lại là đống nhiên thêm ra một đạo sáng chói lóa mắt ánh đao, dường như mang theo huyết sắc loan nguyệt xuất hiện tại trong buổi tối, yêu dị cực điểm. Tinh tế lĩnh hội. Trong đó càng là ẩn giấu đi một tia hơi thở của cái chết. Nay vẫn chưa xong, tại xuất liên tục hai đao sau, Lạc Phi trái tay nắm chặt thành quyền, hướng về nghiêng phía trên bỗng nhiên nện tới. Một quyền này, có chừng hơn 2 vạn cân cự lực. Vân động bắt phương chỗ chém ra khắp thiên đao bóng, trong nháy mắt liền đem này trên trăm đạo thối ảnh cho dễ dàng chém chết rồi. Hơn nữa, chỉ nghe thổi phù một tiếng, thi triển thối pháp tên đệ tử kia hét thảm một tiếng. A, chân của ta. Đạo này mang theo nồng đậm đau đớn thê thảm tâm ý tiếng gào còn không kết thúc, liền thấy một bên khác, một màn kia rực rỡ đến khiến người ta hai con mắt không thấy rõ ánh đao, trong nháy mắt liền chém ở có chứa lôi điện trường kiếm màu bạc bên trên, thân kiếm cùng nhau gãy vỡ, ánh đao kiếm mẹ mà đi, thổi phù một tiếng, phế bỏ tay của người nọ gân. A, tay của ta. Ẩm. Tại hai đạo trong tiếng kêu gào thê thảm, hai nắm đấm mãnh liệt đụng thẳng vào nhau, phảng phất trong nháy mắt đem nơi đó không khí đè rụt như vậy. Sau đó khí lưu bạo bắn ra, tên kia trên tay mang sắc nhọn giới chỉ đệ tử, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Làm sao có khả năng? Lạc Phi dĩ nhiên chỉ dùng quang lưu lưu nằm đấm, liền đem chính mình hoàng giai thượng phẩm giới chỉ cộng thêm hoàng giai thượng phẩm võ kỹ một quyền trận lại. Hơn nữa, một luồng vô cùng lớn cự lực chính theo cánh tay truyền đến, như bẻ cành khô giống như điệu tan giã của mình một thức quyền pháp. Tại tên đệ tử kia trong lòng, một vệt nồng nặc ngơ ngác bay lên. Trong trước mắt, Lạc Phi đã đem ánh mắt của đối phương thu nhập trong mắt. Kỳ thực, hắn trên tay cũng đồng dạng mang cặp kia hoàng giai thượng phẩm tơ vàng găng tay, nếu không, bằng vào nắm đấm làm sao có khả năng chống đối đối phương hoàng giai thượng phẩm vũ khí công kích. Hơn nữa còn là có chứa võ kỹ, liền càng không có thể. Bất quá, Lạc Phi tự nhiên cũng sẽ không giải thích cái gì. Hơn 2 vạn cân cự lực một quyền, vẫn như cũ không có thể thắng được đối phương có chứa võ kỹ công pháp một quyền, dù sao võ kỹ buộc phát ra uy lực thì thập phần mạnh. Lạc Phi chỉ cảm thấy một cỗ sức mạnh cuồng bạo truyền vào cánh tay trong, cả người trong nháy mắt bị chấn động đến mức rút lui mấy bước, bất quá đối phương cũng không dễ chịu, đồng dạng là bị chấn động đến mức đạp đạp lui về sau 2 bước. Sau đó, người sau một điểm do dự đều không có, xoay người liền bay trốn mà đi. Hừ, hiện tại tài muốn đi, ngươi đi được không? Lạc Phi ánh mắt lấm liệt, chân đạp đấu chuyển tinh di bộ đuổi sát mà đi. Tên đệ tử kia khinh công thân pháp rõ ràng bở Lạc Phi yếu một bậc, mới vừa chạy ra không tới 10 trượng, liền bị Lạc Phi đuổi theo. Bạch, ánh đao, rực rỡ lóa mắt. Tên đệ tử kia hai chân bị trọng thương, cả người bịch một cái ngã đập xuống đất, thổi mạnh bùn đất lăn lộn suốt 2 trượng xa, đau đến tiếng kêu rên liên hồi, cả khuôn mặt lên, mắt mũi nhíu chặt, nhai răng trợn mắt, hầu như đều sai lệch. Sư huynh, mời báo thủ cho chúng ta. Đúng. Sư huynh, phế bỏ mấy người bọn hắn. Đúng. Mấy tên khốn kiếp này vừa nãy cũng phế bỏ chúng ta tốt mấy người đan hải, cánh tay của ta đều bị bọn hắn bẻ gãy. Sư huynh, phế bỏ bọn hắn. Đúng. Phế bỏ bọn hắn. Phế bỏ bọn hắn. Trước đó bị mấy người này ngăn cản cướp giật ngọc bài những kia đệ tử ngoại môn tất cả đều căn phẫn sục sôi địa quát to lên. Này lên tiếng phê phán mấy người làm ác âm thanh phảng phất muốn bay lên trời cao. Lạc Phi tâm kiên cố, không có một chút nào dao động. Trước đó bị mấy người này ngăn cản cướp giật ngọc bài những kia đệ tử ngoại môn, hơi có kháng cự mấy cái, xác thực đã bị 5 người này biến thành tàn tật cảnh giới võ đạo, cũng hoặc là bẻ gây đôi chân cánh tay, đánh thành trọng thương. Hơn nữa, 5 người này trước đó còn chuẩn bị yếu bẻ gây tay chân của chính mình, nếu là mình bại, kết cục không thể so với bọn hắn tốt đến nơi nào đi. Cương giả thế giới, đối mặt kẻ địch chính là muốn quyết đoán mãnh liệt. Bằng không, liền là mình chết. Đi lên phía trước, Lạc Phi không chút do dự nào. Một quyền lật đổ tại đối phương bụng dưới đan trên biển, trong nháy mắt phế bỏ một người. Sau đó, Lạc Phi lại đem mấy người khác phế bỏ, sau đó gọi Lâm Hạo đám người đi qua. Mỗi người chọn một cái, ở lại một chút đem bọn họ mang tới bên trong vùng rừng rậm đi, tìm yêu thú nhiều địa phương vứt ở nơi đó. Sống hay chết, toàn bằng chính bọn họ vật khí, xem như là cho bọn họ một lần sâu sắc nhất giáo huấn. Về phần những này ngọc bài, chúng ta cuối cùng lại chia đều. Lạc Phi đối với Lâm Hạo, Trương Cường cùng Hân Như Nguyệt nói ra. Không không không. Cầu ngươi, van cầu ngươi, không nên đem chúng ta ném tới yêu thú nơi nào đi. Khốn nạn Lạc Phi, ngươi không bằng trực tiếp giết ta. Lạc Phi, ngươi không có kết quả tốt. Hừ. Lạc Phi chìm hừ một tiếng, khi các ngươi muốn phế bỏ người khác thời điểm, nên làm tốt bị người khác phế bỏ chuẩn bị. Này, chính là cường giả đường. Được. Lạc Sư Huynh nói thật hay. Đúng, Lạc Sư Huynh, chúng ta ủng hộ ngươi. Đem mấy người kia ném tới bên trong vùng rừng rậm đi. Đúng, ném tới bên trong vùng rừng rậm đi. Trước đó những kia chịu đến lấn ép đệ tử ngoại môn, không có chỗ nào mà không phải là rất là khen hay. Lạc Sư Minh, ta là trong lòng sùng bái ngươi. Mấy người này trong ngày thường ở ngoại môn bên trong bạo ngược chuyên quyền, chết ở trong tay bọn họ đồng môn đều có mấy cái rồi, bị thương càng là có rất nhiều. Chỉ là ta cảnh giới võ đạo quá yếu, không phải vậy ta đều muốn trừng trị bọn họ. Trương Cường một mặt hưng phấn nói ra, nhìn phía Lạc Phi trong ánh mắt tràn đầy nóng rực sùng bái chi tình. Hân Như Nguyệt hơi có 2 phần vẻ không đành lòng. Lâm Hạo lập tức chủ động gánh vác lên nàng này 1 phần nhiệm vụ, một lần chọn lựa 2 người. Trương Cường cũng là chọn lựa 2 người. Lúc này, Lạc Phi xoay người đi hướng Lạc Vân, vẻ mặt thành thật vẻ mà nhìn người sau. Nhớ kỹ, ngươi họ Lạc. Không muốn bị người ức hiếp, liền muốn đem sống lưng đứng thẳng lên. Ta. Nhìn Lạc Phi này không giống ngày xưa ánh mắt, Lạc Vân âm thanh nghẹn học rồi. Ánh mắt như thế không có nửa điểm coi thường hắn người ý tứ. Hơn nữa cứ như vậy nhìn, phảng phất để tâm linh đều hứng chịu tới xung kích. Hồi lâu, hắn biến mất vết máu ở khoe miệng, trên mặt có một vẻ nghiêm túc gật đầu nói, ta biết rồi. Còn lại 2 phế vật kia, ngươi một người khiêng, không có vấn đề gì chứ? Lạc Phi lạnh nhạt nói. Nghe vậy, Lạc Vân khẽ như mày, trên mặt có một tia kinh ngạc. Tiến vào rừng rậm sau, ta còn muốn phụ trách mọi người an toàn. Lâm Hạo cùng Trương Cường đều tất cả khiêng 2 người, ngươi là nam nhân. Tổng sẽ không còn muốn cho Hân Như Nguyệt nha đầu kia giúp ngươi phân một cái chứ. Lạc Phi chỉ Lâm Hạo đám người, cũng nói ra. Lạc Vân con mắt đống nhiên trợn đỏ. Lời nói cũng đã nói đến cái này phân thượng, hắn cho dù có ngu đi nữa, cũng rõ ràng Lạc Phi ý tứ rồi. Trong lúc nhất thời, hắn hiểu rõ trong lỗ mũi truyền đến điểm một chút nhỏ bé có rút âm thanh. Có lầm hay không? Lạc Phi liếc Lạc Vân một mắt, người lớn như thế còn học nữ nhân khóc. Được rồi, đối phó ở trên người, chúng ta lên đường đi. Xoay người, lưu lại một tiêu sái bóng lưng, Lạc Phi đã hướng về rừng rậm phương hướng đi đến. Nếu Lạc Phi đã quyết định để Lạc Vân gia nhập đội ngũ, Lâm Hạo đám người đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Hân Như Nguyệt hai tay chống chân theo sát sau lưng Lạc Phi, Lâm Hạo cùng Trương Cường tất cả nâng lên hai người, hướng về bên trong vùng rừng rậm đi đến. Đi chỉ chốc lát, Trương Cường quay đầu lại, uy, Lạc Vân, ngươi có thể hay không nhanh lên một chút? Được. Ta đây liền đến. Lạc Vân nín khóc mỉm cười, thật nhanh đối phó ở trên còn lại hai người, hướng về bên trong vùng rừng rậm chạy đi. Đối với võ giả tới nói, cho dù chỉ là thực lực kém nhất huyền vũ cảnh nhất trọng võ giả, sức mạnh cũng có nghìn cân, huống chi Lâm Hạo đám người cảnh giới võ đạo chí ít đều tại huyền vũ cảnh ngũ trọng, một người khiêng hai cái, căn bản không có bất cứ vấn đề gì, trong nháy mắt liền biến mất ở bên trong vùng rừng rậm. Thấy cảnh này những đệ tử ngoại môn khác, mỗi một người đều hết khả năng địa chọn rời xa Lạc Phi đội ngũ này vị trí, tiến vào bên trong vùng rừng rậm. Người này quyết đoán mãnh liệt, này sáu tên đệ tử, sợ là không có cơ hội sống sót rời đi bên trong vùng rừng rậm rồi. Trước đó tuyên bố tỉ thí bắt đầu chấp sự khẽ lắc đầu một cái, bất quá này trong mắt ngược lại là có một vệt vẻ tán thưởng. Mà hắn, đương nhiên sẽ không đi lưu ý sáu cái đã bị phế bỏ cảnh giới võ đạo đệ tử ngoại môn chết sống. Hơn nữa, này sáu tên đệ tử trên người ngọc bài đều còn tại, nói cách khác, bọn họ vẫn không có mất đi tỉ thí tư cách. Coi như là những đệ tử nội môn kia muốn yếu xuất thủ cứu rút, cũng không được, không phải vậy chính là phá hoại quy củ. Tông môn là không cho phép chuyện như vậy phát sinh, trừ phi này sáu tên đệ tử bên trong có cái gì nhân vật trọng yếu. Đương nhiên, nếu là thật có cái gì nhân vật trọng yếu, trong tông môn trưởng lão cùng chấp sự khẳng định cũng sẽ không trơ mắt mà nhìn tất cả những thứ này phát sinh. Đối với tông môn tới nói, càng quan trọng hơn là có thể trưởng thành thiên tài, đã bị phế bỏ thiên tài, không còn là thiên tài. Chương 42, độc xà nhất tranh. Chương 42, độc xà nhất tranh. Bên trong vùng rừng rậm, cây giả bàn can, khô đằng quấn quanh. Giống. Tự xê. A. 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 Vài tiếng tràn ngập tiếng kêu thảm kinh khủng ở trong rừng vang vọng mở ra, dường như đến từ địa ngục lệnh được không người đệ tử ngoại môn đều là không nhịn được quay đầu nhìn về cùng một phương hướng. Chỉ chốc lát sau, phần lớn người đều không hẹn mà cùng lựa chọn rời xa khu vực này, thế nhưng, như trước có mấy cái tự cho mình cảnh giới võ đạo mạnh mẽ đệ tử ngoại môn, hướng về khu vực này tiềm hành mà đi. Nôn minh các loại sáu người đều không có tránh được bị yêu thú xé rách kết cục. Đối với cái này, Lạc Phi không có quá lớn ý bên ngoài. Muốn trách, chỉ có thể trách sáu người này vờ ngớ ngẩn, không biết đem ngọc bài ném xuống, sau đó trên cánh tay gô lên vải trắng đầu, tự động chịu thua, cũng thỉnh cầu trong bóng tối bảo vệ đệ tử nội môn trợ giúp. Trái lại chăm chú chết lôi kéo ngọc bài, còn chuẩn bị chờ mong kỳ tích xuất hiện. Người như vậy, chết rồi, cũng là đáng đời. Cuối cùng, Lạc Phi đem những kia yêu thú chém rớt, lúc này mới đem ngọc bài tất cả đều cất đi. Tổng cộng tam thập thất khối ngọc bài, mỗi người 7 khối, còn sót lại 2 khối. Lạc Phi nhìn lướt qua tới tay ngọc bài. Lạc sư huynh, tất cả những thứ này công lao đều là ngươi. Chúng ta mấy cái đã thương lượng xong rồi, chúng ta mỗi người phân 5 khối là được rồi, những thứ khác tất cả thuộc về ngươi. Lâm Hạo đi lên trước 2 bước, đại diện cho mấy người nói ra. Dù sao những này ngọc bài đích thật là Lạc Phi một người lấy được. Bọn họ cũng là chỉ là trợ giúp khiêng một cái người mà thôi, có thể phân đến 5 khối đã rất tốt. Đúng a, Lạc sư minh. Lấy mấy người chúng ta thực lực, cho dù lên hàng thiên đài, cũng chính là đi tập hợp tham gia trò vui. Ngọc bài có thêm cũng vô dụng. Trương Cường cũng là nói. Không cần nói nữa, mỗi người 7 khối, đều tự mình cầm. Nhiều nhất này nhiều ra 2 khối tính cho ta là được rồi. Lạc Phi lắc lắc đầu. Đối với ngọc bài cuối cùng đem đổi thành hạ phẩm nguyên thạch việc, hắn cũng là biết một chút, bất quá, hắn lấy được cái viên này trung phẩm trong nạp giới nhưng là có hơn vạn khối hạ phẩm nguyên thạch, thậm chí còn có hơn 1.000 khối trung phẩm nguyên thạch cùng 3 khối thượng phẩm nguyên thạch, cũng không quan tâm này mười mấy khối hạ phẩm nguyên thạch. Nghe vậy, Lâm Hạo bọn người là mặt lộ vẻ do dự. Được rồi, đều cầm đi. Tiếp đó, chúng ta muốn thu được càng nhiều ngọc bài, còn cần các ngươi ở ngoài sáng mạo hiểm dụ dỗ những đệ tử khác đưa tới cửa, cho nên những này ngọc bài cũng không tính không công nắm. Lạc Phi nói tiếp. Cuối cùng, Lâm Hạo mấy người cũng chỉ có thể đồng ý xuống. Kỳ thực trong lòng bọn họ rất rõ ràng, không có Lạc Phi trợ giúp, bọn họ mấy người ở trong ngoại trừ Lâm Hạo còn có một chút cơ hội xông vào trước 190 tên, những người khác là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Cái gọi là mạo hiểm dụ dỗ. Bất quá là một phần hữu kinh vô hiểm việc xấu mà thôi. Đem ngọc bài phân tốt sau, Lạc Phi khẽ mỉm cười. Nay vừa mới bắt đầu, khoảng cách buổi trưa còn có hơn 2 canh giờ, bọn họ một cái chi đội ngũ thu hoạch đã không nhỏ. Hiện tại, thêm vào Lạc Phi của mình khối đó, hắn đã có 10 khối ngọc bài, mấy người khác cũng mỗi người có 8 khối. Bất quá, điểm ấy số lượng ngọc bài muốn đi vào trước 190 tên, hiển nhiên là không đủ. 3.800 tứ thập thất tên đệ tử ngoại môn tham gia tỷ thí, cũng liền có 3.800 tứ thập thất khối ngọc bài. Trừ ra hơn 10 cái không có can đảm tiến vào bên trong vùng rừng rậm, bình quân tính được, muốn 100% tiến vào trước 190 tên, đại khái cần 20 khối ngọc bài mới được. Bất quá, có đệ tử sẽ đoạt càng nhiều ngọc bài, cho nên, 15, 16 khối ngọc bài cũng là có không nhỏ cơ sẽ tiến vào trước 190 tên. Bên trong vùng rừng rậm, Trương Cường, Hân Như Nguyệt cùng Lạc Vân ba người, một bộ cẩn thận từng ly từng tí chậm rãi đi lại. Trương Sư Đệ, chúng ta vừa nãy vận may lấy được này mười mấy khối ngọc bài, ngươi cần phải hảo hảo thu về. Lạc Vân một mặt cẩn thận dáng dấp mà nói ra. Ngươi yên tâm đi, ta đều thu ở chỗ này. Trương Cường vỗ vỗ bên hông, phát ra rào tiếng ồn ào. Hừ. Hân Như Nguyệt đem ngón tay ngọc nhỏ dài dọc tại bên mép, hai vị sư huynh, các ngươi nhỏ giọng một chút, đừng khiến người khác nghe thấy được. Không phải vậy chúng ta ngọc bài nhất định sẽ bị cướp đi. Đúng đúng đúng, chúng ta nhỏ giọng một chút. Trương Cường cùng Lạc Vân đều là gật đầu. Đây đã là bọn hắn lần thứ ba giả bộ dụ thai rồi, cho nên phối hợp lại, ngược lại cũng nhiều hai phần hiểu ngầm. Kha kha kha. Lúc này, một trận tiếng cười gian tại trong rừng cây về vang lên. Trương Cường, Lạc Vân cùng Hân Như Nguyệt đều là lộ làm ra một bộ sắc mặt đại kinh, ánh mắt cảnh giác bốn phía quét mắt. Ba vị sư đệ sư muội, không biết có thể hay không mượn ngọc bài của các ngươi đến dùng một lát. Theo một đạo khá mang trêu chọc chi vị âm thanh ầm vang lên, phía trước, một đạo cứng chắc thẳng tắp bóng người xuất hiện. Hậu phương, đồng dạng có một bóng người xuất hiện, này bóng người coi trọng lại hùng vĩ khỏe mạnh cực điểm, hướng về nơi đó vừa đứng, có như thiết tháp đứng vững như vậy, cho người một loại không muốn chính diện đối đầu khiếp đảm cảm giác. Thế nhưng, làm Trương Cường các loại tam ánh mắt của người cùng đạo kia thẳng tắp thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi chủ ánh mắt của người tiếp xúc sau, lại là không nhịn được lui về phía sau hai bước. Tựa hồ, bọn họ tình nguyện cùng này dường như to như cột điện thanh niên một trận chiến, cũng không muốn đối đầu tên kia thân hình cao ngất thanh niên. Độc xá nhất tranh. Thiết tháp bàng sơn. Lạc Vân mang theo vẻ nghiêm túc địa nói ra thân phận của hai người. Nghe được này tên của hai người, Trương Cường cùng Hân Như Nguyệt sắc mặt đều là không nhịn được hơi đổi. Hai người kia, từng cái thực lực đều cực cường, ở ngoại môn bên trong thập phần có tiếng. Độc xá nhiếp tranh ở trên một năm ngoại môn điểm tinh bảng trong, xếp hạng người thứ 12, thiết tháp bảng sơn cũng xếp hạng người thứ 16. Trong này, nhiếp tranh ra tay thập phần độc ác, hắn đối thủ không chết cũng tàn phế, hơn nữa người này giảo hoạt đa đoan, khinh công thân pháp thập phần tuyệt vời, đánh không thắng liền chạy, liền ngay cả xếp hạng trước mặt hắn 11 vị đệ tử ngoại môn, mấy cái đều không làm gì được hắn. Ba vị sư đệ sư muội không cần sợ hãi. Chúng ta chỉ cần trong tay các ngươi ngọc bài, cũng không muốn thương tổn các ngươi. Đương nhiên, nếu là các ngươi không thành thật, chúng ta cũng không ngại dùng một điểm nho nhỏ thủ đoạn. Nhiếp tranh lộ ra gương mặt cười khẩy, ánh mắt liền giống như rắn độc nhìn chằm chằm mấy người. Chỗ tối, Lạc Phi cùng Lâm Hạo đều đang nhìn tình cảnh này. Lâm Hạo, ngươi cùng Trương Cường bọn hắn, nghĩ biện pháp ngăn cản cái kia gọi bảng sơn, ta sẽ mau chóng giải quyết một cái khác. Lạc Phi nhỏ giọng nói. Ai? Cứ việc Lạc Phi âm thanh rất thấp. Nhưng như trước bị độc xà nhiếp tranh nghe được. Lan ra đây cho ta. Nhiếp tranh trong ánh mắt lộ ra từng tia hàn ý, hướng về một cây đại thụ sau lưng quét đi. Lạc Phi cười nhạt một tiếng, cùng Lâm Hạo cùng đi ra. Trong nháy mắt, nhiếp tranh ánh mắt liền rơi xuống Lạc Phi trên lưng phong hỏa liền thiên đao lên. Kha kha kha. Vị sư đệ này tựa hồ rất lạ mặt à. Không biết. Lời còn chưa dứt, nhiếp tranh đột ngột bất ngờ lên làm khó dễ, dường như độc xà phát khởi tiến công như vậy. Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, xông thẳng Lạc Phi mà đi. Hừ, quả nhiên là con rắn độc. Hôm nay liền đem răng nọc của ngươi phế bỏ đi. Lạc Phi ánh mắt lẫm liệt, cũng sớm đã để phòng đối phương. Lúc này, hắn một bước bước ra, sử dụng tới đấu chuyển tinh di bộ, trong nháy mắt đón nhận nhất tranh. Ấm vang. Chỉ thấy hai bóng người thật nhanh đan sen mà qua, đốm lửa nhất thời lấp lóe một mảnh. Thế nhưng, hai bóng người đều không có bất kỳ dừng lại, lần nữa phi tới cùng nhau. Mỗi một lần xông tới đều mang ra một mảnh hoa mị đốm lửa. Vượt chiến, nhiếp tranh đáy lòng càng là hoảng sợ. Khốn nạn, tiểu tử này rốt cuộc là ai? Trong đệ tử ngoại môn phàm là có thực lực, không có ta không nhận biết, liền ngay cả năm nay tối có cơ hội xung kích 10 người đứng đầu người mới hạ vũ, phiền hào cùng Vũ Ngọc, đều tại ta tư liệu thu thập bên trong. Nhưng là, ta nhưng không có thu thập được bất kỳ có quan hệ tiểu tử này tư liệu. Lấy thực lực của hắn, không nên yên lặng vô danh mới đúng. Chương 43 Xử trí như thế nào? Chương 43, xử trí như thế nào? Nhiếp tranh đáy lòng rất là vô cùng kinh ngạc. Nguyên bản nhận thức là tư liệu của mình thu thập đã làm được rất đủ rồi, chỉ cần không phải xui xẻo như vậy địa đụng với mấy người kia, năm nay xông vào trước 10 là đại có cơ hội. Nhưng là thiếu niên ở trước mắt lại là rất lớn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Mà thấy hình như to như cột điện Bàng Sơn cũng không hề động thủ, cho nên Lạc Phi cũng không có sử xuất toàn lực đối phó Nhiếp Tranh. Sở dĩ như thế kéo, chỉ là muốn càng biết do ngoại môn điểm tinh bảng xếp hạng thứ 12 độc xa Nhiếp Tranh, đến cùng mạnh đến trình độ nào, để đối 11 người đứng đầu thực lực có một cách đại khái suy đoán, mới có thể biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nếu để cho Nhiếp Tranh biết, Lạc Phi bất quá là coi hắn làm thí nghiệm đối tượng, không biết muốn chọc giận thành cái dạng gì. Keng. Lại một kích mãnh liệt va chạm, đốm lửa lấp lóe một mảnh, hai người từng người rút lui mà đi, xung kích lực lượng đem phủ cận một ít cỏ dại đều chém gió loan liêu yêu. Bàng Sơn, động thủ. Nhiếp Tranh một mặt giữ tợn địa hô. Được. Thiết Tháp Bàng Sơn chìm quát một tiếng, thân hình hơi chấn động một cái, đồng nhiên một quyền đập về phía Trương Cường đám người, tiểu dường như là to lớn thiết tháp ép đổ tới lệnh nhân tâm sinh nhát gan tâm ý. Thập tam liên tiếp nổ tung. Cách đó không xa Lâm Hạo vội vã phi tới mà đi, vừa ra tay, liền sử dụng hắn mạnh nhất một chiêu. Hừ, hoàng giai trung phẩm võ kỹ mà thôi, cho rằng như vậy cũng có thể đỡ được ta sao? Bàng Sơn trong mắt một vẻ hồn nhiên không sợ vẻ, thậm chí ngay cả võ kỹ đều không có sử dụng, nắm đấm nhất chuyển, tay không liền đập về phía Lâm Hạo. Ken một tiếng, cú đấm kia không chỉ có phá tan rồi Lâm Hạo công kích, còn đem Lâm Hạo trường kiếm đều nện đến uốn lượn đi xuống. Lâm Hạo vội vã bay ngược, du tẩu xuất kiếm đánh trả. Nhìn bên kia giao chiến, Lạc Phi ánh mắt hơi lạnh lẽo, tại một lần đan sen thời khắc trầm giọng nói, nguyên vốn còn muốn bắt ngươi lại luyện nhiều một chút, đã như vậy, vậy ta liền trước tiễn ngươi bị knock out được rồi. Cái gì? Bắt ta lại ta luyện luyện? Nhiếp Tranh khuôn mặt phẫn hận vẻ, Lạc Phi cũng chỉ là đang lấy hắn luyện tập, chuyện này quả thật là một loại nhục nhã, khốn nạn, cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Xích luyện chi múa. Nguyên lực phun trào trong lúc đó, Nhiếp Tranh tốc độ đông nhiên trong lúc đó vụt tăng lên. Hai tay khẽ vô bên hông, hai thanh tôi qua nọc độc đen bóng chủy thủ xuất hiện tại trong tay, mang ra một vệ tâm trầm hàn ý, rồi lại dường như độc xà tại cùng quần linh cùng múa như vậy, thân thể mềm mại như lụa, tư thế yêu mỹ tựa tuổi thanh xuân nữ tử địa đâm thẳng hướng về Lạc Phi cổ. Chủy thủ chưa đến, cái cỗ này độc khí đã làm cho không khí bốn phía trong nháy mắt lây dính một tia chướng khí lệnh người nghe được đầu tráng váng hoa mắt. Lạc Phi vội vã ngừng thở, trong mắt càng là tránh qua một vệ tức giận. Sử dụng tôi quá lớn độc vũ khí, đây rõ ràng là muốn đưa chính mình vào chỗ chết. Đã như vậy, chính mình cũng không cần thiết hạ thủ lưu tình. Kinh phong cong lên. Theo Lạc Phi trong lòng nhất quyết, chỉ thấy yêu dị nhạt ánh đao màu đỏ chợt lóe lên, nhanh như kinh phong, đi sau trước tiên gửi, chớp mắt liền qua. Xì xì. Ánh đao biến mất thời gian, hai cái nắm chặt ngâm độc chủy thủ cánh tay quẳng má lên, sau đó nện rơi trên mặt đất. Những kia bị độc chủy thủ đụng phải thực vật trong nháy mắt liền khô héo đi, ố vàng mục nát, còn liều lĩnh xoạt xoạt bọc khí. Nhiếp Tranh sắc mặt dại ra, cả người quỳ một chân trên đất, hơi run rẩy, trong mắt tràn đầy ngơ ngác vẻ sợ hãi, thậm chí ngay cả phát ra tiếng kêu thảm đều đã quên. Bất quá, Lạc Phi căn bản không có đi quan tâm hắn, chỉ là đưa mắt nhìn phía một bên khác. Thiết Tháp Bàng Sơn một quyền chấn động đến mức Lâm Hạo chợt lui ra sau, cũng không tiếp tục động thủ, bởi vì hắn đã thấy Nhiếp Tranh này quẳng qua đi ra một đôi đứa tay. Hơn nữa, đôi tay kia liền nện ở cách hắn cách đó không xa địa phương, tựa hồ là đang cảnh cáo hắn cái gì. Làm cho trong lòng hắn nguyên bản dự định tất cả đều ngừng chiến tranh xuống. Nhìn Lạc Phi một mắt, Bàng Sơn thu tay lại mà đứng, ngươi rất mạnh, mạnh hơn ta rất nhiều. Những này ngọc bài về ngươi rồi. Nói xong, Bàng Sơn từ trong lồng ngực lấy ra một con trang bị hơn 10 khối ngọc bài túi vải, ném tới Lạc Phi trong tay, sau đó tại trên cánh tay phải gói một cái màu trắng mảnh vải, sơ lược mang theo mấy phần vẻ ảm đạm địa chậm rãi thối lui. Có lẽ, hắn năm nay mất đi tiến vào ngoại môn điểm tinh bảng cơ hội, thế nhưng dù sao cũng hơn bị phế sẽ tốt. Như độc xà Nhiếp Tranh như thế bị người phế bỏ, cả đời này thì xong rồi. Năm nay lui ra tỉ thí, sang năm, cơ hội vẫn tồn tại như cũ. Cho nên, cho dù trong lòng có chút không cam lòng, Bàng Sơn như trước lựa chọn lui ra. Bàng Sơn, ngươi cái này phế vật vô dụng. Tình hồn lại Nhiếp Tranh giận dữ hét, cứ như vậy thối lui ra khỏi, ngươi võ đạo chi tâm từ đây không lại hoàn chỉnh, ngươi cả đời này đều sẽ sống ở hàn bóng mờ bên dưới. Vậy thì như thế nào? Chẳng lẽ muốn ta giống như ngươi, trở thành một phế nhân? Bàng Sơn vốn không hề để ý Nhiếp Tranh gào thét, trái lại trong ánh mắt kiên định hơn lùi ra ý nghĩ. Đạo kia bóng mở, có lẽ sẽ theo hắn cả đời, nhưng cũng có thể sẽ trở thành hắn không ngừng đột phá áp lực. Là phúc là họa, chưa chắc cũng biết. Sau khi nói xong, Bàng Sơn không lại nhiều lời, bước kiên định bước chân, hướng về ngoài rừng rậm đi đến. Khốn nạn! Bàng Sơn, ngươi chính là một cái phế vật vô dụng. Nhiếp Tranh khí cấp bại phôi hô to. hắn hai tay bị chém đứt địa phương, dòng máu còn tại hào hào địa đại lượng chảy xuôi, trên đất hình thành một mảnh vũng máu chi địa, máu tanh gây mũi. Mà lúc này, Nhiếp Tranh cũng rốt cuộc cảm nhận được cái cỗ này đứt tay xót ruột nỗi đau, trắng bệnh như tờ giấy giống như bộ mặt có vẻ bắt đầu vặn mẹo. Lạc sư huynh, chúng ta xử trí như thế nào hắn? Trương Cường chỉ về quỳ một chân trên đất Nhiếp Tranh, đối với Lạc Phi hỏi. Lạc Phi đầu tiên là liếc Nhiếp Tranh một mắt, sau đó đối với Trương Cường hỏi, người này, có hay không vì lợi ích của mình mà đã sát hại đồng môn? Có. Trương Cường rất khẳng định gật gật đầu. Đã như vậy, còn cần hỏi ta xử trí như thế nào hắn sao? Lạc Phi lạnh nhạt trả lời. Nghe được Lạc Phi trả lời, lại vừa nhìn kia hai ánh mắt, Trương Cường đã minh bạch, Lạc Phi đây là dự định làm lại trước đó đối phó Ngôn Minh các loại người thủ đoạn. Các ngươi có ý gì? Nhiếp Tranh cắn răng nghiến lợi căm tức nhìn mấy người, song gãy chi như trước còn có khẽ run, ta nói cho các ngươi biết, thức thời nhanh chóng cho ta cầm máu chữa thương, sau đó đem ngọc bài chia cho ta phân nửa, lại bồi thường ta 100 vạn lượng hoàng kim, cũng hộ tống ta đi Hàn Thiên Đài. Bằng không, các ngươi tất cả đều chết chắc rồi. Nghe vậy, Lâm Hạo, Hân Như Nguyệt, Trương Cường cùng Lạc Vân sắc mặt đều là biến đổi. Chỉ chốc lát sau, Lâm Hạo cùng Lạc Vân đều lộ ra một chút do dự bất định vẻ. Hiển nhiên, bọn họ hai người đối Nhiếp Tranh người này bối cảnh đều là có hiểu biết. Lạc Phi cũng không hề mở miệng, hắn tin tưởng hai người này sẽ nói ra. Quả nhiên. Đường đệ. Lạc Vân cau mày, chần chờ mở miệng nói, Nhiếp Tranh có một cái biểu đệ, tại năm ngoái liền đã trở thành đệ tử nội môn. Nếu là hắn chết ở chỗ này, chúng ta chỉ sợ đều không thể tách rời quan hệ. Đúng a? Lạc Sư Minh. Lâm Hạo cũng là đã mở miệng, trên mặt còn mang theo vài phần vẻ lo âu, nghe nói. Hắn vị kêu biểu đệ quan hệ với hắn thập phần muốn xịt, nếu là hắn gián tiếp chết trong tay chúng ta, chỉ sợ sẽ có rất nhiều phiền phức lũ lượt kéo đến. Hừ! Các ngươi hiện tại biết sợ sao? Còn không mau qua đến cho ta chữa thương. Nhiếp Tranh nổi giận nói. Hắn cũng không hề nhìn thấy Lạc Phi trên mặt vẻ mặt, dù sao Lạc Phi giờ khắc này chính đưa lưng về phía hắn, bất quá có thể là bởi vì hai tay bị chém đứt nguyên nhân, hắn sắc mặt càng thêm tái nhợt mấy phần, bắp thịt trên mặt cũng hơi hơi co quắp. Chương 44 Hạ Vũ. Chương 44, Hạ Vũ. Lạc Phi cũng không để ý tới Nhiếp Tranh, chỉ là hướng Lâm Hạo đám người nói, các ngươi cũng đã nhìn thấy, cho dù để hắn còn sống rời đi nơi này, các ngươi cho rằng, hắn sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Lâm Hạo bọn người lộ ra vẻ trầm tư. Đúng a. Đã đến giờ khắc này, Nhiếp Tranh cũng còn một bộ tự phụ rất cao bộ dáng, liền ngay cả nói chuyện cũng là một bộ hoàn toàn giọng tựa ra lệnh. Lại tăng thêm lại bị Lạc Phi đứt đoạn mất hai tay, các loại rời khỏi nơi này. Không chắc phải đem cừu hận tính tới mấy người bọn hắn trên đầu. Nhìn thấy mọi người trầm mặc không nói bộ dáng, Nhiếp Tranh sắc mặt khẽ thay đổi, ánh mắt tại trên người mấy người dao động, cuối cùng vững chắc ổn định ở Lạc Phi trên người. Không không không, ta vừa nãy là nói đùa. Chỉ cần ta có thể còn sống rời đi nơi này, những kia ngọc bài đều là các ngươi, ta một khối cũng không cần. Hơn nữa, ta bảo đảm chắc chắn sẽ không tìm các ngươi gây phiền phức, thật sự, chắc chắn sẽ không tìm các ngươi gây phiền phức, bất cứ phiền phức gì cũng sẽ không tìm. Thật sự, các ngươi phải tin tưởng ta. Nhiếp Tranh trở mặt cầu xin tha thứ. Hiện tại, hắn rốt cuộc ý thức được, cái mạng nhỏ của mình cũng không nắm giữ tại trong tay chính mình, trái lại là nắm giữ ở bọn này bị hắn xem thường, còn bị hắn dùng ngôn từ uy hiếp đệ tử ngoại môn trong tay. Trương Cường liếc Nhiếp Tranh một mắt. Loại lũ tiểu nhân này, làm sinh mệnh chịu đến chân chính uy hiếp thời điểm liền ngụy trang đến mức cùng tôn tử tựa như, cam kết như vậy không bằng chó má. Lúc này, hắn đối với Lạc Phi nói, Lạc sư huynh. Ta tán thành cái nhìn của ngươi. Cái này Nhiếp Tranh trở mặt cùng lật sách như thế nhanh, hắn bảo đảm căn bản không giữ lời. Nghe vậy, Nhiếp Tranh cơ hồ là một bộ muốn đem Trương Cường cho ăn sống rồi bình thường ánh mắt, đáng tiếc hắn căn bản không dám phát tác ra, trái lại còn muốn đem loại ánh mắt cho thật nhanh tiếp tục che giấu, không dám để cho Lạc Phi đám người phát hiện. Bằng không, hắn mạng nhỏ liền thật sự một điểm bảo vệ khả năng cũng không có. Không không không, ta nói đều là thật sự, ta có thể thề với trời. Nhiếp Tranh cấp vội mở miệng biện giải cho mình. Được rồi, nếu như về sau có người hỏi, các ngươi liền nói người này là ta phế bỏ, sau đó vứt tại yêu thú trước mặt. Lạc Phi không lại có các loại Nhiếp Tranh nói tiếp, cũng không muốn tiếp tục nghe mấy người khác ý kiến. Chuyện này dù sao cũng nên có cái tiêu diệt, lại như thế chỉ hoán giới lại đến liền là lãng phí thời gian, cho nên cũng không lại nhiều lời, trực tiếp đi hướng Nhiếp Tranh. Nhiếp Tranh một mặt căng thẳng, lo lắng, hoảng sợ nhìn Lạc Phi. Không không không, Lạc Sư Minh. Lạc Sư Minh, cầu ngươi đừng có giết ta, chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể cho ngươi rất nhiều tốt. Hô! Một quyền, mang theo gào thét tiếng gió một quyền, chính giữa Nhiếp Tranh đan hải trên huyệt. Mạnh mẽ lực đạo, trực tiếp như bẻ cành khô địa phá hủy Nhiếp Tranh đan hải. Nhiếp Tranh mở to con mắt, trong trắng mắt chi trên có từng cây thô to tơ máu, miệng há được rất lớn, lại là lời gì cũng nói không ra, này đáy lòng, có vô tận hận ý cùng hối hận. Hắn rất hối hận, đồng thời cũng rất hận chính mình làm sao liền trêu chọc tới Lạc Phi cái này quái vật, hơn nữa một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho hắn, cứ như vậy đem hắn cảnh giới võ đạo phế ngay lập tức. Càng thêm ghê tởm là, Lạc Phi còn muốn đưa hắn ném tới yêu thú trước mặt đi. Trong nháy mắt, Nhiếp Tranh trong đầu xuất phát hiện mình bị yêu thú ăn tươi hình ảnh, cả khuôn mặt đều trở nên vặn vẹo trở nên trắng bệnh, tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng. Xử lý xong Nhiếp Tranh sau, lại từ hắn trên người lục soát mười mấy khối ngọc bài, lại tăng thêm bảng sơn những kia ngọc bài, Lạc Phi đám người từng người phân đã đến 5 khối. Về phần những này bị bọn hắn ném cho yêu thú ăn tươi mấy người trên người vũ khí, bọn họ cũng không hề lấy đi, nếu không, trong tông môn một số người sẽ tìm cách truy cứu xuống đến. Cầm những vũ khí kia mà lại không có vượt qua thử thách hậu trường, thuần túy là tìm phiền toái cho mình. Cho nên, mấy người đều không có vì điểm này lợi ích mà vắng đầu. Sau đó, Trương Cường, Lạc Vân, Hân Như Nguyệt ba người tiếp tục phẫn diễn dụ hai nhân vật, Lạc Phi cùng Lâm Hạo thì là phụ trách trong bóng tối mai phục, từng vòng cướp giật không ngừng tiến hành, cho tới phụ cận một ít đệ tử ngoại môn khi nghe đến tiếng gió sau, đều không dám đơn giản đối thực lực nhìn lên quá yếu đội ngũ ra tay, chỉ lo lại là người khác thả ra dụ thai. Bên trong vùng rừng rậm, một cái mày kiếm mắt sáng thiếu niên, nhìn qua 15-16 tuổi, thân mặc áo trắng, vắt trên lưng một thanh lộ ra sắc bén phong mang trường kiếm, này kiếm khí từ hắn trên người khuyết tán ra, phảng phất mang theo sùng thiên xu thế. Chậm rãi, thiếu niên từng bước một đi tới, bốn phía yêu thú cùng đệ tử ngoại môn, tuyệt đại đa số tại nhìn thấy hắn sau đều là lẩn đi rất xa, không dám tới gần. Đồng nhiên, một đạo màu xám cho thân ảnh to lớn bay nhào mà ra. Trên người thiếu niên kiếm khí phun trào, vô hình kiếm thế hóa làm sắc bén kiếm khí, theo hắn chỉ tay chém ra, đem đầu kia bay nhào mà đến thất phẩm yêu thú trong nháy mắt chém làm hai nửa. Lại giơ tay hút một cái, một viên màu đỏ nội đan phi tới trong tay, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Mà phàm là người tinh mắt, đều sẽ lập tức biết, điều này là bởi vì tay của thiếu niên trên có một viên cổ điện nạp giới. Thu rồi nội đan, thiếu niên trên mặt không có nửa điểm biểu hiện chấn động, tiếp tục cất bước đi đến. Trên đường đi, chỉ cần không trêu chọc hắn người hoặc yêu thú, hắn cũng lười đi để ý tới, thẳng đến đi tới rừng rậm khu vực biên giới, càng đi về phía trước không tới mấy chục mét liền có thể đi ra rừng rậm, thiếu niên mới ngừng lại. Nơi này, là cả rừng rậm duy nhất có thể nhanh nhất dẫn tới Hàn Thiên Đài cửa ra vào, nếu như không tuân suất này ra ngoài, liền cần đi vòng gần bách lý lộ trình mới có thể đến Hàn Thiên Đài. Khoe miệng chứa lên một vệ cười nhạt ý, xoay người, thiếu niên đứng ở nơi đó không nhúc nhích, nhưng cũng giống như một trôi ra khỏi vỏ lợi kiếm nhất vậy. Khốn nạn! Hạ Vũ đem chỗ lối ra chặn lại rồi, chúng ta căn bản không ra được. Hừ, tên khốn kiếp này Hạ Vũ, tự hủ thiên tài được, lại lĩnh ngộ nhất trọng kiếm thế. Vào lúc này đem lối ra bảo vệ, chẳng lẽ là muốn cùng tất cả tham gia tỉ thí hiểu rõ đệ tử là địch sao? Cho dù hắn lĩnh ngộ nhất trọng kiếm thế, vậy thì như thế nào? Mấy ngàn cái đệ tử ngoại môn cùng tiến lên, hắn chính là lại mạnh hơn 10 lần, cũng không khả năng là nhiều người như vậy đối thủ. Hừ, các ngươi cho rằng... Này mấy ngàn người ở trong có thể đồng tâm hiệp lực có mấy cái. Làm sao bây giờ? Chúng ta là hiện tại liền đi qua, vẫn là chờ một chút. Các loại. Chỉ có thể chờ đợi. Không phải vậy lấy mấy người chúng ta thực lực, xông lên liền Hạ Vũ một chiêu đều không tiếp nổi. Khốn nạn, trong tông môn làm sao sẽ ra Hạ Vũ loại này nghịch thiên thiên tài. Không ít đệ tử ngoại môn phát hiện lối ra bị Hạ Vũ bảo vệ sau, đều là không dám vọng động. Trong rừng rậm những nơi khác. Phàm là tu vi đạt đến huyền vũ cảnh cửu trọng đệ tử ngoại môn, hầu như chính là dường như thu gặt cơ như vậy, những kia bị bọn hắn gặp gỡ đệ tử ngoại môn, chỉ cần thực lực không đủ toàn bộ bị cướp đoạt không thừa. Thế nhưng, còn có một cái ngoại lệ. Một tên huyền vũ cảnh bắt trọng đỉnh phong đệ tử ngoại môn, sắc mặt cương nghị, góc cạnh rõ ràng, thể tráng như trâu, thân cao gần 2 mét, cánh tay so với rất nhiều đệ tử bắp đùi còn lớn hơn. Ở tại sau lưng có một thanh khai sơn búa lớn, nặng đến mấy trăm cân. Đúa trên đầu tán phát ra trận trận nóng rực khí tức, làm cho phủ cận không khí đều bị vặn vẹo ra. Hừ, đi ra đi. Đông nhiên, tên này đệ tử ngoại môn ngừng không nhanh không chậm bước chân, cũng trầm giọng quát nói. Chương 45, tìm giúp đỡ. Chương 45, tìm giúp đỡ. Không lâu lắm, phía trước xuất hiện một tên huyền vũ cảnh cửu trọng đệ tử áo lam. Tên này đệ tử áo lam khuôn mặt lộ ra vài tia vẻ nghiêm túc, mở miệng nói, phiền hào, ta không muốn hiện tại liền trở thành đối thủ của ngươi. Không muốn. Có thể. Giao ra ngọc bài, cút. Bị gọi là phiền hào huyền vũ cảnh bắt trọng đỉnh cao đệ tử trầm giọng quát nói. Phiền hào, ngươi đừng làm được thật quá mức rồi. Đệ tử áo lam mặt hiện sắc mặt giận dữ, lanh nói. Nhưng mà, trả lời hắn chỉ là phiền hào mãnh liệt tiến công, trực đã được một mảnh kia rừng rậm cây đổ thạch phi. Bất quá mấy tức thời gian, phiền hào mặt không thay đổi đi ra khu vực này, thẳng đến hắn sau khi đi xa, một ít đệ tử tài đánh bạo tới gần nơi đó, chỉ thấy tên kia huyền vũ cảnh cựu trọng đệ tử áo lam đã thoi thóp địa nằm trên đất. Một hướng khác, một tên nhìn lên điểm tĩnh cực điểm thiếu nữ, khuôn mặt nhu mỹ xinh đẹp, ăn mặc khá là giữ mình màu đỏ kính phục, tư thái có lồi có lõm, giống như một đóa màu đỏ hoa hồng bình thường. Chỉ thấy nàng dường như đi bộ nhàn nhã giống như mà đi bên trong vùng rừng rậm. Đột nhiên, thiếu nữ thân hình lay động, biến mất không còn tăm hơi, lại qua được chốc lát, thiếu nữ lại xuất hiện. Mà giờ khắc này, nàng trong tay đã thêm ra mười mấy khối ngọc bài. Khanh khách, vẫn là huyền vũ cảnh cửu trọng đệ tử trên người ngọc bài nhiều hơn một chút. Giòn như chuông bạc êm thai tiếng cười hạ xuống, thiếu nữ tiếu lệ bóng người đã nhẹ lướt đi, dường như bên trong vùng rừng rậm này tiên tử bình thường. Sau đó, một cái đã mất đi chiến đấu lực đệ tử ngoại môn từ trên cây rớt xuống, nặng nề đập xuống đất, trên mặt còn mang theo vẻ khó tin, nhưng người đã hôn mê. Bên trong vùng rừng rậm, Lạc Phi đám người lần thứ hai giải quyết xong một nhóm người, lại đoạt được mười mấy khối ngọc bài. Hiện tại, Lạc Phi trên người ngọc bài tổng số đã đạt đến 81 khối, mấy người khác cũng có 63 khối. Này hay là bởi vì trước đó, bọn họ đã tao ngộ hai cái huyền vũ cảnh bắt trọng đệ tử cùng hai cái huyền vũ cảnh cựu trọng đệ tử tạo thành tiểu đội sau, mới có như thế phong phú thu hoạch. Bất quá tại trong trận chiến ấy, Lạc Vân, Lâm Hạo, Trương Cường cùng Hân Như Nguyệt đều bị không giống trình độ thương. Mà nhiều lần phân phối ngọc bài lúc, Lâm Hạo bọn người là chủ động đem dư đi ra ngọc bài chia cho Lạc Phi. Lạc Phi cũng không có giả mồm, tất cả đều nhận, cho nên mới phải so với những người khác thêm ra mười mấy khối đến. Nhìn dường như thương binh bình thường mấy người, Lạc Phi biết, lần này rừng rậm thí nghiệm phải sớm kết thúc. Hả? Đồng nhiên, Lạc Phi khẽ như mày, ánh mắt lánh run sợ mà nhìn về cách đó không xa một viên đại thụ che trời. Đến đều đã tới, gì không ra gặp một lần. Lạc Phi mở miệng nói ra. Khanh khách! Không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị ngươi phát hiện. Theo lanh lảnh cười tiếng vang lên, một 15-16 tuổi, nhìn lên mỹ lệ vô cùng thiếu nữ lặng yên từ phía sau cây đi ra. Hắn mang trên mặt khiến người ta thư thái nụ cười, ánh mắt nhu hòa, vóc người nhu mỹ xinh đẹp. Dù là ai nhìn, đều sẽ cảm giác được đây là một cái để động lòng người thiếu nữ, hơn nữa tương lai tuyệt đối là một cái gây họa tới một thành, thậm chí là gây họa tới một quốc gia hồng nhan họa thủy. Đẹp quá! Lạc Vân không nhịn được cả kinh nói, con mắt đều nhìn được có chút thẳng. Đúng vậy a, đẹp quá a. Hân Như Nguyệt cũng là không nhịn được cảm khái nói, đồng thời này nhìn phía thiếu nữ trong ánh mắt, nhiều hơn mấy phần ước ao ghen tị. Dù sao chính nàng cũng coi như phải là một cái mỹ nhân tương lai rồi, nhưng cùng tên thiếu nữ này so với, lại là cách biệt quá nhiều, căn bản không tại một cấp bậc bên trên. Lâm Hạo cũng là có mấy phần nhìn được ngơ ngác dáng vẻ. Đây là trừ ra Ô Phương ở ngoài, hắn gặp đẹp nhất nữ tử. Ngược lại là cảnh giới võ đạo không thế nào cao, Trương Cường tối trước tiên phục hồi tinh thần lại, vội vàng hướng Lạc Phi nói ra, Lạc sư huynh, ta có một loại cảm giác nguy hiểm. Lạc Phi gật gật đầu, ra hiệu Trương Cường không cần kinh hoảng, mà chính hắn nhưng là hướng về thiếu nữ đi đến. Khanh khách, người ta cũng không phải lão hổ, các ngươi không cần như thế sợ sệt. Thiếu nữ môi đỏ khẽ mở, như chuông bạc địa cười nói. Nụ cười kia có loại điềm tĩnh cùng quyến rũ kết hợp hoàn mỹ kỳ dị vẻ đẹp. Nhìn đến khiến người ta không nhịn được nghĩ yếu sông lên hảo hảo chịu mến một phen. Lạc Phi không phải không thừa nhận, liền ngay cả hắn đều suýt chút nữa bị thiếu nữ này cho mê hoặc. Bất quá đối với làm người hai đời hắn tới nói, định lực lên cũng là khá là không sai, lúc này mới chỉ là tại đáy lòng thoáng gợn sóng một cái liền bình tĩnh lại, sau đó tại khoảng cách thiếu nữ không tới 5 bước vị trí ngừng lại. Ánh mắt rơi vào thiếu nữ mềm mại trên khuôn mặt, này da thịt nhìn qua, dường như dương chi mỹ ngọc bình thường nhắn nhủi mà có sáng bóng, mũi thon mắt nhỏ. Điểm tĩnh phi thường. Muốn chiến. Lạc Phi sắc mặt không thay đổi chút nào mà nói ra. Khanh khách. Tốt, trực tiếp tha ngươi. Như vậy, tiểu muội liền cùng sư huynh một trận chiến là được rồi, chỉ là hy vọng sư huynh hạ thủ lưu tình, không nên không thương hương tiếc ngọc mới tốt. Thiếu nữ khẽ che môi đỏ, sóng mắt tại Lạc Phi trên người lưu quay một vòng, lại là căn bản không có đến xem Lâm Hạo đám người, cũng nhìn không ra có bất kỳ chiến ý. Không thương hương tiếc ngọc. Khoe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Lạc Phi không nghĩ đến cái này từ cũng bị dùng đến trên người mình, nếu là ngươi nguyện ý, ta không ngại thử một chút làm sao cái không thương hương tiếc ngọc pháp. Sư huynh tốt khôi hài a. Vừa nhìn sư huynh liền không giống như là một cái hội không thương hương tiếc ngọc người, ngược lại như là cái yêu hoa liên hoa người. Không biết, tiểu muội nói tới đúng không? Nói xong, thiếu nữ đối Lạc Phi ném đi một cái mị nhãn, này ánh mắt bên trong còn mang theo vài phần dụ vẻ nghi hoặc. yêu hoa liên hoa là cần phải, nhưng nếu là bị hoa cho ngủ đông rồi, ta cũng không ngại đem đóa hoa này hủy diệt, sau đó lại một lần nữa tìm một đóa. Lạc Phi nửa cười trêu nói. Thiếu nữ khẽ che môi đỏ, khanh khách nở nụ cười. Sư huynh thật biết nói đùa. Được rồi, kỳ thực tiểu muội lần này tới là muốn tìm một người trợ giúp. Giúp đỡ. Không sai, giúp đỡ. Bởi vì tại phía trước cửa ra vào nơi, một cái lĩnh ngộ nhất trọng kiếm thế thiên tài chính thủ ở nơi đó, chuẩn bị thu lấy qua đường phí, mỗi người 5 khối ngọc bài, không giao người tất cả đều bị đánh thành trọng thương. Tiểu muội thực lực quá yếu, cũng đánh không lại người kia, cho nên mới tìm khắp nơi giúp đỡ. Lĩnh ngộ nhất trọng kiếm thế. Lạc Phi hơi run run, không nghĩ tới ngoại môn bên trong còn có một cái thiên tài như vậy nhân vật, nói như vậy, đằng sau ta cất giấu ra hỏa kia, cũng là ngươi tìm trợ thủ. Khanh khách. Thiếu nữ mị nhưng cười cười, phiền hào sư huynh, ta liền nói ngươi nhất định sẽ bị phát hiện, ngươi còn chưa tin. Như thế rất tốt, người ta cũng đã điểm danh ngươi rồi. Lạc Phi sắc mặt cũng không có một chút biến hóa nào, bất quá, Lâm Hạo đám người lại là đại giật mình, vội vã quay đầu phía sau lưng nhìn tới. Chỉ thấy nơi đó chẳng có cái gì cả, thế nhưng bất quá một hơi thời gian, một cái sắc mặt cương nghị, góc cạnh rõ ràng, thể tráng như trâu, thân cao gần 2 mét thanh niên từ phía sau cây đi ra, cánh tay kia so với rất nhiều đệ tử bắp đùi còn lớn hơn. Nay còn không phải tối dẫn mấy người chú ý, hấp dẫn nhất ánh mắt mọi người chính là hắn sau lưng trôi này khai sơn búa lớn, chỉ thấy búa trên đầu tán phát ra trận trận nóng rực khí tức, làm cho phủ cận không khí đều bị vặn vẹo ra. Người này, so với trước kia bọn hắn nhìn thấy thiết tháp bảng sơn, càng thêm khiến người ta cảm thấy một cỗ hơi thở ngột ngạt. Chương 46, Tam Đại Thiên Tài. Chương 46, Tam Đại Thiên Tài. Thể hình như núi nhỏ giống như thanh niên xuất hiện sau, không nhìn thẳng Lâm Hạo đám người, mặt không thay đổi nhìn Lạc Phi. Có thể phát hiện ta, đủ để chứng minh thực lực của ngươi. Khanh khách. Xem ra phiền hào sư huynh là đồng ý tiểu muội lúc trước để ý rồi. Vậy thì quá tốt rồi, tin tưởng chúng ta ba người liên thủ, Hạ Vũ cũng không thể làm gì được chúng ta. Thiếu nữ mang theo hai phần vui sướng mà nói ra. Chờ một chút, ta tựa hồ còn không đồng ý chứ. Lạc Phi đã cắt đứt lời của thiếu nữ. Làm sao? Vừa nãy là tiểu muội chưa nói rõ ràng sao. Nhỏ như vậy muội lặp lại lần nữa. Tại phía trước cửa ra vào nơi, một cái lĩnh ngộ nhất trọng kiếm thế thiên tài chính thủ ở nơi đó, chuẩn bị thu lấy qua đường phí, mỗi người 5 khối ngọc bài. Sư huynh ngươi không phải là dự định giao qua đường phí chứ? Thiếu nữ đang lúc nói, đem nhất trọng kiếm thế 4 chữ đặc biệt nhấn mạnh. Lạc Phi không tỏ rõ ý kiến mà cười cười, hắn cũng sớm đã nghe được rất rõ ràng, một kiếm thế mạnh 4 chữ này để đáy lòng của hắn dâng lên một luồng chờ mong. Hiện tại, hắn nửa bước đao thế đã có đột phá dấu hiệu, nhưng còn thiếu sót một tia thời cơ. Nếu như có thể cùng một cái nắm giữ nhất trọng kiếm thế thiên tài toàn lực một trận chiến, có lẽ của mình đao thế liền có thể đạt được đột phá. Đây chính là cầu còn không được cơ hội, làm sao có thể cứ như thế mà buông tha. Qua đường phí. Chắc hẳn cái kia gọi Hạ Vũ, nhất định đã thu không ít qua đường phí đi. Vừa vặn, ta đi tìm hắn chia một ít đến sử dụng. Lạc Phi khẽ cười nói. Nghe vậy, thiếu nữ cùng phiền hào đều là mắt lộ ra dị sắc địa quan sát Lạc Phi. Người sau tại biết Hạ Vũ nắm giữ nhất trọng kiếm thế sau, còn dám nói lời như vậy, lẽ nào cũng nắm giữ thế? Nếu như không phải nắm giữ thế, ai dám tại đồng bậc bên trong đối chiến một cái nắm giữ nhất trọng kiếm thế thiên tài? Về phần nắm giữ ý, bọn họ căn bản sẽ không suy nghĩ, bởi vì đó là tuyệt đối không thể, coi như là những kia tại huyền vũ tinh bên trong sông ra huy danh hiển hách võ đạo cường giả, nhanh nhất nắm giữ ý người cũng là tại 20 tuổi sau. Xem ra, là nhỏ muội nhìn lầm, nguyên lai sư huynh cũng nắm giữ thế. Này ngược lại là có ý tứ rồi, năm nay ngoại môn điểm tinh bảng một trận chiến, chắc hẳn nhất định sẽ rất đặc sắc. Thiếu nữ nhẹ nhưng cười cười, đúng rồi, tiểu muội tên là Vũ Giao, ngươi phía sau vị sư huynh kia tên là Phiền Hào, không biết sư huynh ngươi xưng hô như thế nào. Lạc Phi. Lạc Phi. Lạc Phi. Vũ Giao cùng Phiền Hào đều là ngẩn ra. Danh tự này, coi như là hai người bọn họ cũng là có nghe thấy. Dù sao tông môn đệ nhất rác rưởi tên gọi có thể không phải là người nào đều xứng đáng. Mà hết thể này đều là Lạc Vân tận hết sức lực tuyên truyền kết quả. Nguyên lai là Lạc Phi sư huynh. Như vậy, tiểu muội liền tại lối ra nơi đó ngồi đợi Lạc Phi sư huynh tới trước. Thu liễm lên trên mặt vẻ kinh ngạc, Vũ Giao xoay người mà đi. Mà Phiền Hào lần nữa đánh giá Lạc Phi một mắt sau, cũng là âm thầm đi theo rời đi. Nhất miệng cười cười, Lạc Phi cũng sớm đã đoán được. Hắn mang theo Lâm Hạo bọn người ở tại bên trong vùng rừng rậm này như thế mai phục cướp giật người khác ngọc bài, danh tiếng nhất định sẽ truyền ra một mảnh. Quả thế, này không, khoảng cách buổi trưa còn có gần một canh giờ, cũng đã gọi đến hai cái thực lực mạnh mẽ nhân vật thiên tài. Từ hai người kia trên người, Lạc Phi có thể cảm giác được một loại thực lực không kém cảm giác. Hai người kia, bất luận cái nào đều có thể đánh bại dễ dàng những kia phổ thông huyền vũ cảnh cửu trọng đệ tử. Liền hai người bọn họ liên thủ, đều không có 100% năm chắc đối kháng cái kia Hạ Vũ, còn muốn chạy tới kéo ta nhập bọn. Xem ra, coi như là ta đối mặt Hạ Vũ cũng không nhất định có thể thắng. Bất quá, chiến đấu như vậy tài có ý tứ. Nếu là dễ dàng cầm cái thứ nhất, này ngoại môn điểm tinh bảng cũng là quá vô vị rồi. Càng xem, Lạc Phi đáy lòng chiến ý càng ngày càng đậm. Đi hướng cường giả con đường nếu là không có đối thủ làm bạn, vậy cũng rất cô đơn. Mà cũng có khả năng là mỗi cái võ giả trong cơ thể đều cất giấu một viên ngóng trông mạnh mẽ, ngóng trông nhiệt huyết, ngóng trông chiến đấu tâm đi. Lạc Phi cảm thấy, hắn trong lồng ngực viên kia không ngừng nhảy lên trái tim võ giả, đã đợi không kịp. Các loại vũ giao cùng phiền hào hai người sau khi đi xa, Lạc Vân chủ động vì mọi người nói rồi liên quan với Hạ Vũ tin tức về người nọ. Hạ Vũ, đến từ Thiên Ly Quốc Hoàng Thành Hạ Gia. 14 tuổi trước đó là một cái hoàn toàn rắc rưởi, tay trói gà không chặt, thường thường được trong gia tộc người bắt nạt, thậm chí bị vị hôn thêm một tờ nghỉ phu sách cho bỏ rơi rồi, trở thành trong hoàng thành mọi người trà dư tiểu hậu lớn nhất cho cười. Sau đó không qua mấy ngày, Hạ Vũ mất tích. Thẳng đến một năm sau, Hạ Vũ cường thế trở về, lấy huyền vũ cảnh lục trọng cảnh giới võ đạo đánh bại huyền vũ cảnh cửu trọng vị hôn thê. Nguyên lai, khi đó Hạ Vũ đã nắm giữ nửa bước kiếm thế, sức chiến đấu kinh người. Biết được tất cả những thứ này, tam phẩm tông môn Phong Diệp Cốc hướng về Hạ Vũ ném ra cành ô liu, hứa hẹn đưa hắn cho rằng đệ tử hạch tâm đến bồi dưỡng, nhưng là, người sau nhưng không có tiếp thu. Hắn lúc đó nói ra một câu. Ta là một tên rác rưởi thời điểm, đưa đi lên cửa các ngươi cũng không chịu thu ta. Lúc đó, các ngươi những thiên tài đó là đối xử ta như thế nào? Hiện tại, ta khinh thường với bái vào các ngươi Phong Diệp Cốc. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ đích thân đánh bại các ngươi Phong Diệp Cốc hết thẻ thiên tài. Đem lúc trước các ngươi cho ta nhục nhã toàn bộ trả lại cho các ngươi. Sau đó, Hạ Vũ rời xa Hoàng Thành, đi tới Vạn Lưu Tông, trở thành một yên lặng vô danh đệ tử ngoại môn, thẳng đến hiện tại cũng không quá tài ngăn ngắn thời gian nửa năm. Mà cũng là tại trước đây không lâu, Hạ Vũ tài đột nhiên bạo phát xuất thực lực mạnh mẽ, lấy kinh người tư thái xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Lúc này, hắn cảnh giới võ đạo đã đạt đến huyền vũ cảnh cửu trọng đỉnh cao, cũng đem kiếm thế tăng lên tới nhất trọng. Hắn thiên phú mạnh, để hết thể thiên tài cũng vì đó thẹn thùng. Thời gian nửa năm, từ huyền vũ cảnh lục trọng tăng lên tới cửu trọng đỉnh cao. Lạc Phi khẽ mỉm cười, tại võ giả trong thế giới, kỳ ngộ thật đúng là không chỗ nào không có. Chính mình đạt được chuôi này cổ đao, phá tan một tia phong ấn sau, đồng dạng là tại trong vòng nửa năm đem cảnh giới võ đạo từ huyền vũ cảnh tam trọng tăng lên tới hiện tại cửu trọng, cũng lĩnh ngộ nửa bước đao thế. Huyền vũ tinh, thực sự là một cái tràn ngập kinh hỉ thế giới. Lạc Phi không nhịn được thầm nói. Đường đệ, không chỉ là Hạ Vũ, còn có vừa nãy hai người kia cũng rất cường đại. Ở trước đó, ta đã thu thập qua tài liệu tương quan. Lạc Vân vẻ mặt thành thật mà nói ra. Nói nghe một chút. Lạc Phi nhìn phía Lạc Vân. Lập tức, Lạc Vân lại đem phiền hào cùng Vũ giao sự tình cũng nói một lần. Phiền hào, hai năm trước bái vào Vạn Lưu Tông, tư chất bình bình. Bảy tháng trước, tại U Dạ Sơn Mạch nơi sâu xa gặp phải một đầu vừa mới chết đi hy hữu ân thú, lấy ấn thu máu tắm rửa toàn thân. Cũng một người đem đầu kia ấn thú thị tan tinh quang, đồng thời còn dùng sống này đầu ấn thú nội đan. Người như vậy, tuyệt đối là một cái kẻ điên, một cái liều mạng kẻ điên. Bởi vì, làm người như vậy, hầu như đều chết hết. Thế nhưng, phiền hào còn sống, hơn nữa còn từ đây thối thể phát mạch, thể hiện ra tiềm lực kinh người, đã có được đầu kia ấn thú bộ phận đặc tính, có thể dễ dàng ẩn giấu khí tức trên người. Tuy rằng hiện nay chỉ có huyền vũ cảnh bắt trọng đỉnh phong cảnh giới võ đạo, nhưng sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Từng một quyền đấm chết qua một đầu nhị phẩm nguyên thú. Vũ Giao, nửa năm trước bái vào Vạn Lưu Tông, thân phận mười phân thần bí mật, không có ai biết bối cảnh của nàng cùng lai lịch. Đương nhiên, cũng có khả năng là người biết đều không muốn hoặc không dám nói ra. Nữ tử này tốc độ công kích thập phần nhanh, nhanh đến dường như sấm sét lóe lên, nhanh đến có thể thuấn sát phần lớn huyền nguyên cảnh hai, tam trọng đệ tử nội môn, nhanh đến liền bộ phận đệ tử hạch tâm đều không muốn đối mặt nàng. Nhanh đến rất nhiều thế hệ trước chấp sự cùng trưởng lão đều đối với đó khen không dứt miệng. Chương 47, ngồi đợi xem cho vui. Chương 47, ngồi đợi xem cho vui. Thực lực của hai người bọn họ, đều đủ để cùng ngoại môn điểm tinh bảng ba người đứng đầu tranh giành cái cao thấp. Lạc Vân trịnh trọng nói bổ sung. Nghe được đánh giá như vậy, Lạc Phi đáy lòng chiến ý càng cao hơn ngang rồi. Hắn cảm giác sợi bên trong huyết dịch cũng bắt đầu sôi trào lên, dường như nhảy lên hỏa diễm đang điên cuồng thiêu đốt như vậy, mỗi một giây lưu động. Đều giống như hỏa diễm hung thú tại phát ra không tiếng động rít gào, phảng phất tại thúc giục hắn lập tức đi cùng những người này toàn lực vui sướng địa một trận chiến. Bằng không, những này huyết dịch sẽ đem hắn sống sờ sờ địa sôi đốt mà chết. Hưng phấn, chờ mong lấy. Đánh đi. Đến đánh đi. Đến vui sướng địa một trận chiến. Đây là võ giả đáy lòng rít gào, như sấm giống như, chấn động tâm thần người, vọt lên tận trời, là một đạo mạnh mẽ mà lại không hề có một tiếng động rung trời gầm. Làm cho Lạc Phi quang hướng lối ra phương hướng trong con người, lập loè một vệt tràn đầy chiến ý kiên nghị tinh mang, phảng phất một đầu hùng thú sắp xuất thế. Hạ Vũ, Phiền Hào, Vũ Giao, còn có điểm tinh bảng xếp hạng thứ nhất ngôn phụ dụ, người thứ hai Miêu Tinh Tinh, người thứ ba Ngụy Nhạc. Ta, Lạc Phi đến rồi. Dừng dậm lối ra, nơi này là một cái không ngừng co rút lại cái phếu hình hẹp khẩu sau kết nối lấy dài tới một dặm xa dốc đứng vách núi treo leo bóng loáng như ngọc, cao tới hơn 2.000 trượng, liền ngay cả huyền linh cảnh cường giả cũng không có cách nào tay không leo lên đi tới, nhất định phải mượn một ít công cụ mới được. Đương nhiên, nếu là huyền ấn cảnh cường giả, chỉ cần tu luyện hóa vũ chi thuật, liền có thể chân nguyên hóa vũ, lăng không bay lên. Mà từ bầu trời bên trong nhìn xuống mà xuống, này ở đâu là cái gì vách núi? Rõ ràng chính là một đạo thiên hố. Theo như truyền thuyết, đây là 800 năm trước, Vạn Lưu Tông sáng lập ra môn phái tổ sư cùng địch giao chiến lúc, một kiếm chẳng thành. Hẹp khẩu chỗ, một cái nhìn qua 15-16 tuổi, mày kiếm mắt sáng thiếu niên, thân mặc áo trắng, vác trên lưng một thanh lộ ra sắc bén phong mang trường kiếm, cả người hướng về nơi đó vừa đứng, phảng phất bản thân hắn chính là một thanh xung thiên lợi kiếm. Mạnh mẽ kiếm thế tản mát ra, làm cho trong không khí tràn đầy cho người kinh hãi sắc bén kiếm khí. Hơi có tiếp cận liền sẽ cảm giác da thịt đau đớn. Mấy cái huyền vũ cảnh cửu trọng đệ tử, mang trên mặt vẻ không cam lòng, cuối cùng vẫn là từng người giao nộp 5 khối ngọc bài, lúc này mới hướng lên trời hố đi đến. Đồng nhiên, Hạ Vũ ánh mắt dùng mình, nhấc vung tay lên, một đạo vô hình kiếm khí phá không mà đi. Thổi phu một tiếng, một tên đệ tử áo lam hiện ra thân hình đến, trên vai bị đâm xuất một cái lỗ máu. Ta giao ngọc bài. Ta giao ngọc bài. Kính xin Hạ sư huynh hạ thủ lưu tình. Ta đây liền đến giao ngọc bài. Tên kia đệ tử áo lam liền bận bịu cầu xin tha thứ. Hừ. 10 khối. Hạ Vũ hừ lạnh nói. Cái gì, 10 khối? Đệ tử áo lam sắc mặt hơi ngưng lại. 15. Ta giao. Đệ tử áo lam vội vã từ trên người lấy ra 15 khối ngọc bài giao cho Hạ Vũ trong tay, mang theo đau xót, xám xịt rời đi. Vũ Giao cùng Phiền Hào sớm cũng đã chạy tới hẹp khẩu, bất quá cũng không ngay lập tức định rời đi. Chỉ là tại bên cạnh lặng lặng mà nhìn. Mà Hạ Vũ cũng chỉ là lãnh đạm nhìn hai người một mắt, tiếp tục canh giữ ở hẹp khẩu nơi đó, thu lấy suy nghĩ muốn từ này thông qua đệ tử ngoại môn ngọc bài. Liên Huyền Vũ cảnh cửu trọng đệ tử đều yếu giao nộp ngọc bài năng lực thông qua, ta xem chúng ta cũng nộp đi. Dù sao tại nơi này ở lại, cũng sẽ không còn có kết quả. Đúng vậy à, bây giờ có thể xuất hiện tại người nơi này, từng cái đều có của mình một ít thủ đoạn, muốn lại thu được ngọc bài, hầu như là không thể nào. Trừ phi nắm giữ thực lực càng mạnh mẽ hơn. Bất quá, đến nơi này, mọi người cũng đều không muốn tiếp tục đấu nữa, còn phải giữ lại thể lực đi tham gia điểm tinh bảng cuộc chiến. Đi thôi, cho dù nộp ngọc bài, chúng ta cũng có thể tiến trước 190 tên. Không ít đệ tử ngoại môn tính toán có thể liều tiến trước 190 tên, cho nên cũng chỉ có thể bỏ qua này 5 khối ngọc bài rồi, tuy rằng tương đương với vứt bỏ 5 khối hạ phẩm nguyên thạch, nhưng dù sao cũng hơn ở nơi này làm hao tổn nữa tốt. Hơn nữa bọn hắn tin tưởng, đến cuối cùng một phút, không chắc cái này gọi Hạ Vũ thiên tài có thể hay không mất đi tính nhẫn lại, trực tiếp động thủ cấp giật. Nếu như sẽ, bọn họ mất đi đều sẽ càng nhiều. Lục tục địa, không ít đệ tử giao nộp ngọc bài sau, an toàn thông qua được hẹp khẩu, hướng về Hàn Thiên Đài mà đi. Rất nhanh, ở lại hẹp khẩu người đã không nhiều lắm, trừ một chút không chịu cam lòng đem chính mình khổ cực lấy được ngọc bài chắp tay đưa người đệ tử ở ngoài, càng nhiều là vì trong tay ngọc bài căn bản là không đủ năng khối, cho nên không được không lưu lại. Tùy tùng cơ mà động. Lúc này, Hạ Vũ rốt cuộc đưa mắt rời về phía Vũ Giao cùng Phiền Hào hai người các ngươi như muốn thông qua nơi này, đồng dạng là 5 khối ngọc bài. Nếu là muốn chiến, ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Khanh khách. Vũ Giao nở nụ cười xinh đẹp, nụ cười kia đẹp đến để tâm thần người run lên, đẹp để cho người ta như gió xuân ấm áp bình thường thoải mái, 5 khối ngọc bài cũng chẳng có gì, chỉ bất quá tiểu muội còn muốn lưu lại xem cho vui. Cho nên tạm thời còn không nghĩ là nhanh như thế liền rời đi. Náo nhiệt. Hạ Vũ nhìn Vũ Giao một mắt, sau đó lại nhìn phía Phiền Hào, còn ngươi, cũng phải cần lưu lại xem cho vui. Phiền Hào căn bản không có trả lời Hạ Vũ lời nói, chỉ là đứng ở nơi đó không nhúc nhích, nhưng sắc mặt kia cũng tuyệt đối không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Ngược lại, còn có một tia chiến ý tại đáy mắt của hắn phun trào, phảng phất hắn chính là một đầu tạm thời ở ẩn hung thú, lúc nào cũng có thể sẽ nuốt sống người ta, đem đối thủ thôn được hải cốt không còn. Ngươi nghĩ theo ta đánh một trận. Hạ Vũ nhìn ra phiền hào trong mắt chiến ý, không khỏi, trên người kiếm thế trở nên càng thêm mãnh liệt hơn, hồng hộc xé rách không khí. Phiền hào không có nửa điểm vẻ sợ hãi, đang muốn hướng phía trước đạp đi, nhưng là bị Vũ giao cho ngăn lại, Hạ sư huynh không cần sốt ruột, muốn tìm ngươi chia đều qua đường phí người, rất nhanh sẽ đến rồi. Nha, thật sao? Hạ Vũ khỏe miệng hơi vểnh lên, thật giống, ngươi nói người kia đã tới. Nơi xa, xuyên thấu qua bà xa bóng cây, Lạc Phi bóng người dần dần xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Sau lưng hắn, Lâm Hạo, Trương Cường, Lạc Vân cùng Hân Như Nguyệt bốn người thật chặt đi theo. Hả? Mấy người kia ta đều biết, trong đó mạnh nhất hẳn là Lâm Hạo đi. Bất quá Lâm Hạo cũng chỉ là huyền vũ cảnh thất trọng mà thôi. Hạ Vũ chỗ nói người lẽ nào sẽ là hắn? Không đúng, ngươi không nhìn thấy Lâm Hạo chỉ là đi ở phía sau sao? Hẳn là đi ở trước nhất cái kia. Phía trước nhất cái kia. Khá quen. Là khá quen. Ta nhớ ra rồi, người kia là Lạc Phi, chúng ta Vạn Lưu Tông đệ nhất rác rưởi. Cái gì? Nguyên lai là hắn A. Không đúng vậy. Lạc Phi cái kia phế vật làm sao có thể sẽ là Hạ Vũ chỉ người đâu. Lưu lại những kia đệ tử ngoại môn, từng cái trong mắt đều tràn đầy vẻ ngạc nhiên, không ngừng tại Lạc Phi cùng Lâm Hạo bọn người trên thân quét mắt, thậm chí còn hướng về những nơi khác nhìn tới. Có thể là trừ chính đi tới 5 người này ở ngoài, tựa hồ cũng không hề đệ tử khác hướng về tới bên này. Lẽ nào thật sự là 5 người này ở trong một cái? Càng xem, không ít người đáy lòng đều hiện lên xem kịch vui ý nghĩ, cũng có không ít người bắt đầu âm thầm đánh tính toán nhỏ, nhìn xem có cơ hội hay không thừa dịp loạn lẹn qua đi. Ở này những người này tất cả ôm ấp tâm tư thời gian, nơi xa đi tới 5 người kia ở trong, Lạc Phi trên người bắt đầu tuôn ra từng đạo mạnh mẽ đao thế. Những kia vô hình đao thế đem không khí bốn phía đều vỡ ra đến, mạnh mẽ vô cùng chiến ý trong nháy mắt bốc lên, dường như liệt diễm đang thiêu đốt như vậy, hừng hực bay lên trời cao, phảng phất đã đột phá không gian hạn chế, hóa làm một thanh vô cùng sắc bén hỏa diễm chiến đao, dắt cuồng phong mà tới, trực tiếp cùng Hạ Vũ kiếm thế giao kích cùng nhau. Chương 48, đao kiếm số mệnh cuộc chiến. Chương 48, đao kiếm số mệnh cuộc chiến. Hạ Vũ là trước hết cảm nhận được Lạc Phi trên người mạnh mẽ chiến ý người, không vì cái gì khác, chỉ vì cái cỗ này thế tồn tại. Nắm giữ thế người, tự nhiên sẽ ngay đầu tiên tinh tường cảm giác được trên người người khác tản mát ra thế, bởi vì bọn họ đã đứng ở đi về tầng cao hơn cảnh giới võ đạo lối vào nơi. Nửa bước đao thế, đây chính là dựa dẫm của ngươi sao. Hạ Vũ sắc mặt không có quá nhiều biến hóa, nhưng cũng không có coi khinh tâm ý trái lại. Một vệt đồng dạng mãnh liệt chiến ý từ đáy lòng bay lên, chuyển hóa thành vô hình kiếm thế hướng về Lạc Phi ép đi, dường như Thái Sơn áp đỉnh như vậy, không có nửa điểm hạ thủ lưu tình ý tứ. Hạ Vũ kiếm thế đã đạt đến nhất trọng, sắc bén cực kỳ, đâm ở trong không khí loạch xoạch vang lên, dường như thật kiếm tại phá không mà đi bình thường. Mấy người các ngươi ở lại chỗ này. Lạc Phi khẽ lẩm bẩm một câu, Lâm Hạo đám người lập tức dừng bước lại, mà bản thân hắn nhưng là bước chân liên tục, hướng về Hạ Vũ đi đến. Đao thế. Chẳng trách dám cùng Hạ Vũ hò hét. Thật là không có nghĩ đến, tông môn đệ nhất rác rưởi dĩ nhiên nắm giữ đao thế, này còn có hay không cho chúng ta sống. Rác rưởi. Hiện tại, còn ai dám nói hắn là rác rưởi? Như hắn là rác rưởi, chúng ta tính là gì? Chẳng phải là liền rác rưởi cũng không bằng. Ta cảm giác trên mặt của chính mình đều có chút nóng lên rồi. Không đúng, này đao thế không hoàn chỉnh, là nửa bước đao thế. Nửa bước đao thế đối nhất trọng kiếm thế, Lạc Phi thắng khả năng rất nhỏ a. Này có thể khó mà nói, nhất trọng kiếm thế xác thực mạnh, nhưng một người kinh nghiệm chiến đấu, còn có võ kỹ cùng cảnh giới võ đạo các loại, đều ở trong chiến đấu nổi lên mang tính then chốt tác dụng. Bất kỳ phương diện nào đã trở thành đoạn bản, đều có khả năng mang đến cho mình nguy hiểm to lớn, chỉ có mỗi cái phương diện đều mạnh, tự thân lên tìm không ra bất kỳ đoạn bản, thậm chí xuất hiện một hai khối trường bản, tài càng có thể thắng vì đánh bất ngờ. Nửa năm trước, Lạc Phi nhập môn lúc chính là ta tiếp đãi. Khi đó hắn còn giống như là huyền vũ cảnh đỉnh cao tầng 3 bộ dáng. Không nghĩ tới lúc này mới ngăn ngắn thời gian nửa năm, hắn càng nhưng đã nắm giữ nửa bước đao thế. Hơn nữa, này câu nguyên lực chấn động rõ ràng cho thấy huyền vũ cảnh cựu trọng, như vậy tốc độ tu luyện so với Hạ Vũ kinh người hơn. Ngoại môn lập tức xuất hiện như vậy hai cái kinh người thiên tài, nhìn răng rấp, năm nay điểm tinh bảng, thứ tự của ta được rút lui rồi. Thực sự là đả kích người à, vốn tưởng rằng năm nay có cơ hội xông vào 50 vị trí đầu. Nhưng là bây giờ nhìn lại, có thể bảo vệ nguyên lai thứ tự cũng đã là vận hạnh. Ở đây đệ tử đều là nghị luận sôi nổi, từng cái trong mắt, có ước ao ghen tị. Khanh khách. Trò hay rốt cuộc yếu bắt đầu diễn rồi. Vũ Giao nhẹ nhưng cười cười, xoay người tại trên một tảng đá xanh lớn ngồi xuống. Phiền hào không nhúc ních, chỉ là mục quang nhìn chằm chằm Lạc Phi cùng Hạ Vũ. Tại đáy mắt của hắn cũng có chiến ý điên cuồng đang sôi trào quần quận mà phun trào, bất quá, một luồng mang theo hung thú hơi thở quỷ dị sức mạnh, lại là đem các loại chiến ý ép đến xích sao, không để cho bộc phát ra. Lạc Phi cùng Hạ Vũ đều là hướng về đối phương đi đến, càng đi càng gần. Trên người hai người thế bắt đầu ở trong không khí va chạm lên, vô hình kiếm thế cùng đao thế, dường như hai đầu đối địch hung thú, lẫn nhau lôi kéo đối phương, muốn đem đối phương triệt để mà giết chết tan tươi. Đây là thiên mệnh, đao và kiếm ở giữa túc địch thiên mệnh. Làm giữa hai người này không thể hoàn mỹ hợp hai làm một thời gian, bọn họ trong lúc đó nhất định chỉ có một có thể lưu giữ lại. Hạ Vũ nhất trọng kiếm thế so với Lạc Phi nửa bước đao thế, sắc thực càng mạnh hơn. Những kia vô hình kiếm thế đem nửa bước đao thế sẽ rách được phá thành mảnh nhỏ, hoàn toàn thay đổi, liền ngay cả Lạc Phi trên người chế tạo áo lam đều bị cắt ra mấy lô lớn. Bất quá, Lạc Phi cũng không có đình chỉ đối đao thế kích phát, rất nhiều nửa bước đao thế từ trong thân thể của hắn tuôn ra, điên cuồng đánh về phía những kia vô hình kiếm thế. Đao, là binh bên trong phách giả, gặp mạnh càng mạnh. Lạc Phi mục quang nhìn chằm chằm phía trước mày kiếm mắt sáng thiếu niên, hắn trong cơ thể nửa bước đao thế phảng phất đang tìm một cái chỗ tháo nước, một cái chỗ đột phá, ở trong người không ngừng phát ra phốc phốc tiếng, giống như là tại chém đánh khai mở một loại nào đó ràng buộc, muốn bay lên trời cao bình thường. Nửa bước đao thế tại nhất trọng kiếm thế áp bức dưới, càng xem tăng cường lên, nồng nặc như diễm đao thế đem Lạc Phi đều hóa thành một thanh sắc bén chiến đao, trên người lộ ra phách giả khí. Khanh khách. Đao thế, tựa hồ tăng cường không ít. Có ý tứ, dĩ nhiên là tại mượn nhờ đối thủ kiếm thế đến đột phá. Ngồi ở đại trên đá xanh Vũ Giao thầm nghị trong lòng, cười duyên dáng giữa, giống như một đóa tiểu diễm ướt át hoa hồng. Nàng là cái thứ nhất phát hiện Lạc Phi mục đích người, nhưng không có vạch trần. Hừ. Dĩ nhiên tại mượn nhờ ta đến đột phá. Theo sát phía sau, Hạ Vũ cũng phát hiện Lạc Phi dự mưu. Chen. Không có lời thừa thãi, Hạ Vũ trên lưng trường kiếm âm vang ra khỏi vỏ. Nhất thời, kiếm khí màu vàng kim nhạt mang theo mạnh mẽ sắc bén kiếm thế xuất hiện giữa trời, trong nháy mắt làm cho bốn phía vô hình kiếm thế tăng cường hai phần, đem Lạc Phi quanh người hơi có khởi sắc nửa bước đao thế lại cho chặt chẽ ép xuống. Mà này xung thiên ra khỏi vỏ trường kiếm, phảng phất phát ra tiếng rồng ngâm như vậy, ong ong vang lên. Thương Long Thăng Thiên một kiếm chạm. Kiếm khí màu vàng kim nhạt, giáp nhất trọng kiếm thế, dường như chạm lòng chi kiếm nhất vậy, theo Hạ Vũ vung lên, nổi giận chém mà xuống. Cũng trong lúc đó, Lạc Phi trên lưng phong hỏa liền thiên đao cũng là phá bao mà ra, bốn phía phong nguyên lực cùng hỏa nguyên lực trong nháy mắt bị co rút mà đến, hội tụ hướng về trong thân đao, dường như muốn dựng dục ra cuồng bá tuyệt đạo một đòn. Nhất Lạc chi đao. Phong hỏa liền thiên đao rơi vào Lạc Phi trong tay, một đao vung ra, phong hỏa lực cuốn lấy đao thế, yêu dị hồng quang lấp lóe mà ra, đón đạo kia kiếm khí màu vàng kim nhạt xông thẳng mà đi. Ấm vang. Đao kiếm cùng vang lên dưới, Lạc Phi bay ngược ra ba trượng xa, mà Hạ Vũ lại là một bước đã lui. Bạch. Hạ Vũ đắc thế, trường kiếm bỗng nhiên đâm thẳng mà ra. Trên mũi kiếm hàn mang bạo nôn, trong nháy mắt đem không khí bốn phía nhiệt độ đều làm cho giảm xuống hai phần. Lạc Phi căn bản là không có nghĩ tới vừa nay một đao kia có thể có cái gì kiến công, bước chân rơi xuống đất trong nháy mắt, đấu chuyển tinh di bộ đặt xuống, phong hỏa liền thiên đao đồng dạng đâm thẳng mà ra. Chen ken khanh đinh. Liên tiếp ánh đao bóng kiếm trong rừng rậm lập lòe ra xuất hiện. Hai đạo giao chiến bóng người nhanh như kinh phong, một ít cảnh giới võ đạo quá yếu đệ tử ngoại môn thậm chí đều không thể nhìn rõ ràng giao thủ giữa hai người, mà những võ đó đạo cảnh giới đạt đến huyền vũ cảnh bắt trọng trở lên đệ tử ngoại môn, nhưng là nhìn đến con mắt nháy đều không nháy mắt. Long đằng thiên hạ kinh sợ cửu châu. Gào. Hạ Vũ trong miệng phát ra một âm thanh tiếng rồng ngâm, cả người tựu như cùng phi long bay lên không, trên người nhạt màu vàng nguyên lực tựa lao nhanh lưu chuyển trường hà, phun trào trong lúc đó dường như chân chính thần long như vậy. Từ hắn trên người tản mát ra mỗi một đạo khí tức, đều mang vương giả khí tức, càng tựa quân lâm thiên hạ, vạn vật thần phục. Hơn nữa, luồng khí thế kia còn đang nhanh chóng địa kéo lên, thẳng áp đến bốn phía đệ tử khí tức đều có chút hỗn loạn lên. Tại luồng khí thế này áp bức dưới, Lạc Phi trong cơ thể lại truyền ra xì xì một tiếng vang nhỏ, trong cơ thể đao thế lần thứ hai tăng cường hai phần, ép thẳng tới nhất trọng đao thế. Chương 49, lột xác. Chương 49, lột xác. Trong mắt tinh mang chợt lóe lên, Lạc Phi quanh người đao thế trong nháy mắt bốc lên, mạnh mà tăng cường hai phần, trở nên càng thêm tràn đầy đao giả khí bá đạo. Kinh phong cong lên. Phong hỏa liền thiên đao chém nghiêng mà ra, kinh người bá đạo đao thế đem bốn phía đao khí tất cả đều tụ làm một bó, đón Hạ Vũ kiếm khí mà đi. Xì xì. Đao thế cùng kiếm thế lẫn nhau là cắt chém, mỗi người có tổn hại, nhưng nói tóm lại như cũng là Hạ Vũ nhất trọng kiếm thế chiếm ưu thế. Tại kiếm thế bị cắt mở hai phần ba lúc, Lạc Phi đao thế cũng đã bị hoàn toàn cắt rời ra. Mà còn sót lại kiếm thế nhưng là nhanh dường như sấm sét mà hướng về Lạc Phi chém tới. Mắt thấy tàn dư kiếm thế sắp tới gần, Lạc Phi thân thể bỗng nhiên nổ, mạnh mẽ địa đề cao hai thước, làm cho đạo kia tàn dư kiếm thế trực tiếp chém ở hắn đan hải phụ cận. Trong nháy mắt, hết thảy trong lòng người đều là cả kinh. Xong, một cái nắm giữ nửa bước đao thế thiên tài, cứ như vậy phế bỏ. Ai, thật đáng tiếc, đây chính là nửa bước đao thế a. Tại sao hắn cuối cùng yếu khẽ nhảy này một cái đâu này? Nếu không phải nhảy, cũng không đến nỗi bị kiếm thế trực tiếp chém trúng đan hải. Phàm là thấy rõ vừa nãy một màn kia người tất cả đều là trong lòng kinh giật mình. Vũ Giao cũng là mày đen cau lại, khuôn mặt xinh đẹp xinh nghi, còn có Phiền Hào, đáy mắt cũng là tránh qua một vệt vô cùng kinh ngạc cùng không rõ. Phúc! Lạc Phi một ngụm máu tươi phun ra đến, cả người bay ngược mà đi, nhưng không có té lăn trên đất, mà là nửa bốn lên chân, vững vàng mà đứng vững rồi. Lau vết máu ở khoe miệng, ngẩng đầu nhìn phía trước ngạo nghễ mà đứng Hạ Vũ, Lạc Phi thoải mái cười cười. Trước hắn là ở đánh cược. Đánh cược hắn trong đan hải phong ấn có thể đỡ một kích kia, đồng thời sẽ ở một kích kia dưới tác dụng lần nữa vỡ ra đến, để càng nhiều đao thế đột phá phong ấn, thể hiện ra lực lượng cường đại hơn nữa. Mà trước đó trong cơ thể hắn truyền ra phốc phốc thanh âm, đúng là mình nửa bước đao thế đang không ngừng mà xé rách phong ấn, nhưng là, uy lực như trước không đủ, cho nên hắn tài sẽ chủ động đón nhận đạo kia tàn dư kiếm thế. Kiếm thế cùng đao thế trong lúc đó, có số mệnh chi tranh, đến cùng ai mới là binh bên trong vương giả. Cũng chính bởi vì loại này tồn tại ở huyền vũ tinh số mệnh chi tranh, làm cho Hạ Vũ kiếm thế lâm thể thời gian, Lạc Phi trong đan hải đao thế bỗng nhiên trong lúc đó trở nên càng thêm mãnh liệt mấy lần, rốt cuộc, ở đằng kia thời khắc cuối cùng phá tan ràng buộc, đem phong ấn lên nguyên lai vết rạn nứt lần thứ hai xé mở một điểm. Đến đây, nhất trọng đao thế, thành. Tại đao thế thành trong nháy mắt đó, trong đan hải cổ đao hơi chấn động một cái, dễ dàng liền hóa giải tàn dư kiếm thế, bảo vệ đan hải. Chân, thẳng đứng lên. Eo, ươn đến căng thẳng, Lạc Phi trên mặt mang theo ý cười mà nhìn Hạ Vũ. Ngươi vừa nãy, là cố ý. Hạ Vũ hơi nheo mắt lại, kiếm đao số mệnh chi tranh. Ngươi lợi dụng từ xưa liền lưu truyền xuống, căn bản không biết là thật hay giả kiếm đao số mệnh truyền thuyết, kích phát rồi ngươi đao thế đột phá. Rất tốt, ngươi là một cái vì đao, liền mệnh đều có thể không muốn đao khách, ngươi người như vậy đáng giá ta chăm chú đối xử. Vì kiếm, ta tin tưởng ngươi cũng có thể đem sinh mệnh không để ý. Lạc Phi bình tĩnh nói. Đến a, cho ta xem một chút, ngươi nhất trọng đao thế mạnh như thế nào. Hạ Vũ kiếm chỉ Lạc Phi, sắc mặt biểu hiện chăm chú cực điểm. Được. Phong hỏa liền thiên đao vừa nhấc, Lạc Phi trên người đao thế trong nháy mắt tăng cường, cùng Hạ Vũ trên người nhất trọng kiếm thế so với, không kém chút nào. Kiếm thế cùng đao thế, điên cuồng xé rách không khí bốn phía, làm cho phạm vi mấy trượng bên trong thiên địa nguyên khí đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Hô hô đao phong âm thanh cùng kiếm phong âm thanh điên cuồng gào thét xuống thiên. Đem những kia cách gần đó cây cối đều chém ra một đạo lại một đạo vết đao cùng kiếm ngân, xanh đậm lá cây cùng khô diệp bay lả tả, phiêu bay lên, sau đó lại trong nháy mắt bị chém nhỏ vụn phi dương. Trong lúc nhất thời, tại Lạc Phi cùng Hạ Vũ trong lúc đó, vô số nhỏ vụn lá cây cùng một xì tràn ngập trong đó, hầu như đem tầm mắt đều che lại. Lạc Phi cùng Hạ Vũ cũng không có nhúc nhích, chỉ là không ngừng mà điều động trong cơ thể đao thế cùng kiếm thế. Hồng hộc, đao thế cùng kiếm thế hóa làm vô hình đao khí cùng kiếm khí. Không ngừng giao kích xuống tới, tất cả đều dường như không sợ chết binh sĩ như vậy, dũng mãnh địa nhằm phía kẻ địch. Hàn Thiên Đài bốn phía đã lục tục ngồi đầy đến xem tất cả môn phái tông chủ trưởng môn, còn có bọn hắn môn hạ đệ tử ưu tú, mọi người lẫn nhau khách sáo trong lúc đó. Đương nhiên, những kia tông chủ và trưởng môn ánh mắt hơi co rụt lại, trước sau không đồng nhất mà nhìn về hẹp khẩu phương hướng. Kiếm thế, đao thế, Vạn Lưu Tông không hổ là ta Thiên Ly Quốc tứ đại tông môn một trong. Chỉ là trong đệ tử ngoại môn liền có hai người nắm giữ thế, thật đúng là thật đáng mừng. Đúng a, chúc mừng vương trưởng lão rồi. Quý tông đệ tử quả nhiên tư chất phi phàm. Chúc mừng chúc mừng. Không thiếu tông chủ cùng trưởng môn đều là đối Vạn Lưu Tông ba vị chủ trì trưởng lão ôm quyền nói hạ, mà ba vị kia trưởng lão cũng là khách sáo một phen, khắp khuôn mặt là nụ cười. Thế nhưng, trong đó một vị trưởng lão đấy mắt lại là tránh qua một vệt băng hàn chi sắc. Không bằng, chúng ta đi xem làm sao. Có người đề nghị. Cũng trong lúc đó, ánh mắt của mọi người tất cả đều rơi xuống Vạn Lưu Tông ba vị trên người trưởng lão. Dù sao bọn họ là khách, còn cần nghe một cái chủ nhân ra ý kiến. Ba vị trưởng lão lẫn nhau là vừa nhìn sau, đều là gật gật đầu. Tất lại đã có rất nhiều giới không có nhìn thấy nắm giữ thế ngoại môn đệ tử, mà hiện tại nhưng là lập tức xuất hiện hai cái, hơn nữa giữa hai người tựa hồ còn đang phát sinh chiến đấu, quả thực để người đấy lòng rất có vài phần mong đợi. Tất cả môn phái tông chủ cùng trưởng môn đi cùng ba vị Vạn Lưu Tông trưởng lão cùng đi tới khoảng cách Hàn Thiên Đài mấy bên ngoài trăm trượng lệch trời bên cạnh. Túi đầu nhìn xuống dưới, xuyên thấu qua bà sa bóng cây, này hai đạo trên người tản ra kiếm thế cùng đao thế thiếu niên bóng người rõ ràng đập vào mắt. Ba vị Vạn Lưu Tông trưởng lão bên trong một vị, nhìn lên khô khốc gầy keo, trên trán đã có ba cái sâu sắc nếp nhăn, dáng như lão vỏ cây như vậy, đầu đầy hoa dâm tóc, hắn đưa tầm mắt nhìn qua, trong nháy mắt liền đã rơi vào Lạc Phi trên người, trong mắt âm hàn tâm ý trong nháy mắt đại thịnh. Hừ, đao thế, nhất định là ngươi, nhất định là ngươi giết của ta tôn tử. Người này chính là tham ô Lạc Phi sông Thiên Tháp tưởng thưởng Trần Phi ra ra, Vạn Lưu Tông nội môn tam đại trưởng lão một trong Trần Kinh Vân. Khanh khách, thật là có ý tứ, không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian không gặp, tiểu tử kia lại trở nên mạnh mẽ không ít. Một cái vóc người huyền chuyển, ngũ quan tinh mỹ tuyệt luân nữ tử khẽ cười nói. Hắn trên khuôn mặt da rẻ dường như ngọc phấn quỳnh cao như vậy, vô cùng mịn màng. Nữ tử này tướng mạo cùng vóc người, so với Vũ Giao, thậm chí còn chỉ có hơn chớ không kém. Nàng liền là nắm giữ bên trong môn đệ nhất mỹ nhân danh xưng Ô Phương. Mà ở Ô Phương bên cạnh, một cái anh tuấn tiêu sái, chắc mà không quần thanh niên dáng người kiên cường, khí độ phi phàm, đưa tầm mắt nhìn qua phía dưới, nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng, thầm nghĩ trong lòng, tên tiểu tử kia chính là từ chối ta cho ra một vạn lượng hoàng kim tiểu tử. Nắm giữ đao thế sao? Hừ, quét mặt mũi của ta, ngươi cũng chỉ có thể tới này là ngừng rồi. Một bên khác, còn có một tên đệ tử nội môn âm hàn ánh mắt. Người này cùng độc xà Nhiếp Tranh rất có hai phần thần tượng, chính là Nhiếp Tranh biểu đệ. Còn có một người, là một cái khuôn mặt lăng giác rõ ràng, cương nghị thanh niên, cùng Nôn Minh giống nhau đến mấy phần. Hắn dùng sức mà bóp nát trong tay một khối thẻ ngọc truyền âm, mục quang nhìn chằm chằm phía dưới Lạc Phi, dường như muốn phun ra lửa bình thường. Chương 50, nhị trọng đao thế. Chương 50, nhị trọng đao thế. Thẻ ngọc truyền âm là huyền vũ tinh đặc biệt hữu vật, tại trong phạm vi nhất định có thể thông qua nguyên lực tại lẫn nhau là lưu lại dấu ấn hai khối trong thẻ ngọc tiến hành giao lưu, truyền đạt tin tức, thập phần thuận tiện, nhưng giá cả cũng là không ít. Lệch trời phía dưới, Lạc Phi cùng Hạ Vũ trên người thế đã bị mỗi người bọn họ thôi phát đã đến cực hạn. Phu cận một ít đệ tử ngoại môn không nhịn được lui về phía sau mấy bước, lúc này mới cảm giác khí tức thông thuận không ít, có thể duy trì đứng tại chỗ không nổi, có thể đếm được trên đầu ngón tay, về phần những kia yêu thú, cao nhất cũng không quá tài thất phẩm, căn bản không dám tới gần nơi này. Long ngâm hổ khiếu chấn động bát hoang. Len keng. Kiếm thế phá thể mà ra, hội tụ thành chấn động thiên long ngâm, mơ hồ trong lúc đó lại nghe thấy hổ khiếu thanh âm. Hạ Vũ trong tay nhạt trường kiếm màu vàng nóng đông nhiên đâm một cái, kim quang chói mắt, ánh kiếm vụt lên. Tốt một chiêu long ngâm hổ khiếu chấn động bát hoang. Lại bị người này sử dụng long ngâm cùng hổ khiếu hỗn hợp thanh âm, không hổ là đạt đến xuất thần cảnh tiểu thành cảnh giới. Huyền giai hạ phẩm võ kỹ. Chiêu kiếm này đủ để chém giết ngoại môn điểm tinh bảng ba vị trí đầu ở ngoài bất kỳ một tên đệ tử ngoại môn. Một ít Vạn Lưu Tông chấp sự thấp giọng nghị luận. Kinh phong cong lên. Bạch. Đao xuất, yêu dị hồng mang kinh hiện, nhanh như kinh phong, nhanh si như địa. Hơn nữa tại phong hỏa cuốn lấy dưới, vệt kia hồng mang có vẻ càng thêm quỷ dị, thậm chí cho người một loại phiêu miểu không còn hình bóng cảm giác. Cái gì? Vô tướng loạn phi phong đao pháp tầng thứ 6. Quả thật là vô tướng loạn phi phong đao pháp tầng thứ 6. Người này là người phương nào, sao sẽ tu luyện thành bộ kia đao pháp? Gần trăm năm nay, không người luyện thành vô tướng loạn phi phong đao pháp, lại bị người này đã luyện thành. Được. Không hổ là có thể nắm giữ nhất trọng đao thế thiên tài, có thể đem vô tướng loạn phi phong đao pháp luyện thành, phần này thiên túng chi tư, khó được. Khó được. Không chỉ có như thế a. Người này, lại còn là phong hỏa song thuộc tính. Nhìn phía dưới giao chiến hai người. Ba vị chủ trì tỉ thí Vạn Lưu Tông trưởng lão bên trong một vị trưởng lão con mắt hơi co rụt lại. Vị này trưởng lão, chính là lúc trước dẫn Lạc Phi đi tới Hỏa Nham Động Vương trưởng lão, Vương Khiếu Thiên. Tại bên cạnh hắn, còn có một vị phụ trách chủ trì nội môn trưởng lão, cũng là thỏa mãn gật gật đầu. Bất quá, Trần Kinh Vân trên mặt dày trái lại lộ ra một vẻ sương lạnh. Ánh đao, kiếm ảnh, tại giữa núi rừng đàn sen xung kích, đao thế cùng kiếm thế va chạm, cọ sát ra tia lửa chói mắt, sắc bén vô hình đao thế cùng kiếm thế đem bốn phía phá hoại được rối tinh rối mù. Mà Lạc Phi cùng Hạ Vũ bóng người như trước đang không ngừng mà xung kích đụng chạm. Long ngâm một khúc chín hà động. Vân động bắt phương. Đao kiếm cùng văng lên, kinh khí tung hành. Quan hải vào hải thần long hành. Cuồng phong tạo diệp. Âm vang tiếng, chấn động tứ phương, cuồng phong thổi cuốn, cây gậy thạch vỡ. Hai người đánh đến lực lượng ngang nhau, bất phân cao thấp. Lạc Phi không phải không thừa nhận, tại huyền giai hạ phẩm võ kỹ mạnh mẽ chiêu pháp bên trên, mình là không sánh bằng Hạ Vũ. Chỉ có ba chiêu có thể dùng, hơn nữa loạn phi phong một chiêu kia vẫn là làm là đòn sát thủ cuối cùng, một mực không có sử dụng, chân chính có thể dùng chỉ có kinh phong cong lên cùng vận động bắt phương hai thước. Nếu không phải phong hỏa liền thiên đao so với kiếm của đối phương cao hơn một phẩm giai, lại tăng thêm thân thể của chính mình sức mạnh tại 20.000 cân bên trên, vượt xa đối phương, chỉ sợ tại sử dụng cuồng phong tảo diệp các loại chiêu thức lúc, cũng đã bị thua. Đồng nhiên, Lạc Phi cảm giác được trong đan hải cổ đao xảy ra nhẹ nhẹ dị biến. Chỉ thấy đao thế không ngừng từ cổ đao bên trong tản ra, trên thân đao gỉ ban bắt đầu một chút tan rã không gặp, mà của mình đao thế cũng càng ngày càng mạnh, không ngừng kéo lên hướng về đỉnh điểm. 3. Đao thế, đồng nhiên trực tiếp đột phá đến tầng thứ 2. Nay vẫn chưa xong, liền ở đao thế sau khi đột phá, Lạc Phi trong đầu có quan hệ vô tướng loạn phi phong đao pháp tàn chiêu, thật nhanh phát sinh gây dựng lại. Từng chiêu từng thức trong lúc đó, phảng phất bị đánh loạn ra, sau đó lại ghép lại với nhau, trong đó một ít thác loạn địa phương, cũng hoặc là có chỗ thiếu hụt địa phương, đông dưng sinh ra một ít mới chiêu pháp tục tiếp mà lên, làm cho chiêu pháp trong lúc đó trong nháy mắt quán thông, làm liền một mạch. Vâng! Tầng thứ 7, vô tướng loạn phi phong đao pháp tầng thứ 7 xuất hiện. Nói cách khác, trong nháy mắt này, cổ đao đem vô tướng loạn phi phong đao pháp tiến hành rồi thôi diễn, hoàn thiện đao pháp, làm cho huyền giai hạ phẩm vô tướng loạn phi phong đao pháp trực tiếp tấn thăng đến huyền giai trung phẩm. Sau đó, ba chiêu hoàn toàn mới mạnh mẽ đao pháp dường như khắc ấn bình thường địa in dấu vào Lạc Phi trong đầu, thay thế lúc trước ba chiêu. Kinh phong cong lên xuyên thiên hồng. Thay thế kinh phong cong lên. Vân động bát phương rơi cửu châu. Thay thế vân động bát phương. Đoạn đao xuất tay háo loạn phi phong. Thay thế loạn phi phong. Ba chiêu cường đại nhất chiêu pháp, trong nháy mắt này đã nhận được gấp bội tăng cường. Không chỉ có như thế, liền ngay cả thập bát trảm cũng từ nguyên lai tam trọng, thôi diễn ra tầng thứ 4, còn có lạc gia đao pháp, cũng từ tứ trọng thôi diễn đã đến tầng thứ 5, thập bát trảm bên trong bội trảm, lạc gia đao pháp bên trong cuồng phong tảo diệp cùng nhất lạc chi đao, đều trong nháy mắt này đã nhận được thăng hoa. Các ngươi mau nhìn, cái kia dùng đao tiểu gia hỏa, khí thế trên người thay đổi. Đao thế. Mạnh hơn, là nhị trọng. Nhị trọng đao thế. Không sai được, tuyệt đối là nhị trọng đao thế. Chuyện này. Lẽ nào vừa nay hắn là cố ý bảo lưu thực lực? Nắm giữ nhị trọng đao thế đệ tử ngoại môn, mặc dù là phóng tầm mắt toàn bộ Thiên Ly Quốc, chỉ sợ cũng tìm không ra cái thứ hai đi nha. Mọi người đều là hoảng sợ phi thường, trong mắt có kích động, cũng có ước ao, thậm chí còn có đấu kỵ. Dù sao coi như là bọn hắn ở trong một số người, mấy chục năm đắm chìm tại võ đạo bên trong cũng chưa chắc có thể nắm giữ thế, coi như là nắm giữ thế, có thể đạt đến nhất trọng cũng đã rất tốt. Nhưng là hiện tại, liền ở phía dưới bên trong vùng rừng rậm, một 15-16 tuổi đệ tử ngoại môn dĩ nhiên nắm giữ nhị trọng đao thế. Người này, phải chết. Trần Kinh Vân trong mắt, một vệ sát ý chợt lóe lên. Bên cạnh, Vương Khiếu Thiên trưởng lão trong lòng đống nhiên xúc động, thoáng nghiêng đầu nhìn Trần Kinh Vân trưởng lão một mắt. Nhị trọng đao thế. Dĩ nhiên là nhị trọng đao thế. Ô Vương bên cạnh Nam Môn Hàn, con mắt híp lại thành một cái dây nhỏ, trong lòng phát lên sát ý vô tận. Làm như Vạn Lưu Tông bên trong môn đệ nhất người. Hắn bị vô số người xem trọng, hắn nắm giữ thiên phú kinh người, trên đầu đầy tông môn thiên tài tuyệt thế vầng sáng, nhưng hắn cũng là tại 21 tuổi sau, tài nắm giữ tầng thứ 2 thế. Mà Lạc Phi đâu này? Này mới bất quá 15-16 tuổi A. Cách đó không xa, Nôn Minh Anh họ Nôn Phủ Dục, Nhiếp Tranh biểu đệ Phỉ Nhất Vinh, hai người trên mặt tất cả đều là vẻ kinh sợ. Một cái nắm giữ nhị trọng đao thế thiên tài, bằng chính bọn họ bản lĩnh, muốn phải trừ hết người này. Khó. Hạ Vũ cũng ngay đầu tiên cảm thấy Lạc Phi biến hóa trên người, không khỏi biến sắc mặt, nhị trọng đao thế. Điều này sao có thể? Vừa nay hắn còn tại mượn nhờ của ta kiếm thế đến đột phá nhất trọng đao thế, hiện tại làm sao lại đạt đến nhị trọng đao thế? Không thể, cái này không thể nào. Bất luận Hạ Vũ phải chăng thừa nhận, Lạc Phi trên người đao thế đã đem hắn kiếm thế đè trở về, hơn nữa là hiện lên ưu thế áp đảo. Lạc Phi, có bản lĩnh ngươi tiếp ta một chiêu này. Hạ Vũ khuôn mặt lộ ra mấy phần vẻ dữ tợn. Cửu Long Hy Châu, tất sát một kiếm. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, Hàn Thiên Đài. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, Hàn Thiên Đài. Leng keng. Thân kiếm chấn động kịch liệt, trong nháy mắt biến ảo ra 9 đạo kiếm ảnh, mỗi một đạo đều có vẻ thập phần chân thực. Ánh kiếm phừng phực trong lúc đó, này 9 đạo kiếm ảnh lại đồng thời hóa làm 9 cái long ảnh. Phát ra quật không vang lên chấn động thiên long ngâm tiếng, cửu long đủ ngâm dưới, kiếm thế cùng long ảnh hóa làm một thể, kiếm tức là long, long tức là kiếm. Kiếm thế uy lực kinh người. Cửu long đủ ngâm tiếng dường như ma âm bình thường xuyên lọt vào trong thai lệnh người đáy lòng sinh ra thần phục tâm ý, tựa hồ tình nguyện cúng bái trên mặt đất, chờ đợi kiếm chủ nhân chém giết, cũng không dám phấn khởi phản kháng. Chiêu kiếm này, hoàn mỹ giải thích cái gì gọi là thượng vị giả cùng hạ vị giả ở giữa khác biệt. Kiếm xuất, như hoàng giả đích thân tới, bị kiếm chỉ người chỉ có thể quỳ lạy thần phục, dập đầu chờ giết. Đáng tiếc, này cố kiếm thế tối đa cũng chỉ là đạt đến nhất trọng đỉnh cao, khoảng cách nhị trọng kiếm thế còn kém một khoảng cách nhỏ, đối mặt đã nắm giữ nhị trọng đao thế Lạc Phi, căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Đem đối thủ kiếm thế nhìn đến rõ rõ ràng ràng, Lạc Phi một bước bước ra, đao bên người đi, ánh đao rực rỡ yêu dị. Kinh phong cong lên xuyên thiên hồng. Nhanh đến cực hạn một đao, dường như cầu vồng xuyên thiên mà qua, nhưng cũng bởi vì tốc độ quá nhanh, này cầu vồng chỉ là một xuất hiện tức diệt, dường như chưa từng xuất hiện như vậy, cho người không phân rõ trước đó bản thân nhìn thấy đáy ngọn nguồn là chân thật, còn là ảo giác. Ánh đao cùng kiếm ảnh đàn sen qua mà, Lạc Phi cùng Hạ Vũ vị trí trao đổi một cái, hai người cũng không có nhúc nhích, đứng bình tĩnh. Người nào thắng? Không biết, vừa nay tốc độ quá nhanh rồi, ta căn bản không thấy rõ. Hai người bọn họ, làm sao đều không nổi hả? Không ít đệ tử ngoại môn đều nhìn chằm chằm hai người, ánh mắt lom lom nhìn. Thắng bại đã phân, tuy bại nhưng vinh a. Đúng a. Hai cái đều là thiên tài trong thiên tài, thành tựu tương lai nhất định tại trên bọn ta. Vậy phải xem bại cái kia, có thể hay không từ trong bóng tối chạy ra. Ừm, đúng là như thế. Nếu là không qua võ đạo chi tâm cửa ải này, dù có kinh thế thiên tư, cũng là thành tựu có hạn. Các phái tông chủ và trưởng môn khe khẽ bàn luận vài câu, sau đó hướng về Hàn Thiên lên trên bục đi. Vừa nãy một đao kia, chẳng lẽ là tầng thứ bảy? Vương Khiếu Thiên trưởng lão khẽ nhíu mày một cái, nhưng rất nhanh liền khôi phục như cũ. Trừ ra Trần Kinh Vân ở ngoài, cái khác hai vị trưởng lão cùng đông đảo chấp sự ý cười đầy mặt gật đầu, mang theo chúng mà quay về. Tất cũng không kể trận chiến này như thế nào, ngoại môn điểm tinh bảng chiến trường chính như cũ là tại Hàn Thiên Đài, mà này hai cái thiên tài, như cũ là bọn hắn Vạn Lưu Tông thiên tài, những môn phái khác chỉ có chảy nước miếng phần. Chen! Lạc Phi thu đao mà đứng, cảm ơn ngươi. Không quay đầu lại, hắn chỉ là hướng lên trời hố thông đạo đi đến. Tuy rằng đã lấy được tạm thời thắng lợi, cũng cách mục tiêu của mình càng gần rồi hơn một bước, nhưng những này không có gì đáng giá kiêu ngạo. Mà chính mình ở tại Vạn Lưu Tông thời gian cũng sẽ không quá dài, chỉ cần cảnh giới võ đạo đạt đến huyền linh cảnh, chính mình liền sẽ một mình ra ngoài sông lay động thiên hạ. Trưởng thành thành huyền linh cảnh cường giả, đây mới là Lạc Phi đi tới Vạn Lưu Tông mục tiêu, đánh bại từng cái thiên tài, chỉ là đạp lên võ giả con đường này lần lượt trải qua. Lạc Phi. Phía sau, truyền đến Hạ Vũ thanh âm bình tĩnh. Lạc Phi dừng bước, như trước không quay đầu lại. Ta cũng đồng dạng yếu cảm tạ ngươi. Vừa nãy ngươi một đao kia, cũng cho ta tìm tới đột phá nhị trọng kiếm thế thời cơ. Ta chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo ngươi, tại ta đánh bại trước ngươi, không cho phép ngươi bị người khác trước tiên đánh bại. Nhìn Lạc Phi bóng lưng, Hạ Vũ trầm giọng nói. Khoe miệng, nhẹ nhàng phát họa ra một vệt ý cười, Lạc Phi cất bước rời đi. Phúc! Thẳng đến Lạc Phi đi xa, Hạ Vũ phương tài, lúc nãy, phun ra một ngụm máu tươi đến. Hắn chân tại hơi phát run, nhưng không có ngã xuống, như trước chống đỡ lấy thân thể hắn, thậm chí đứng được so với trước kia càng thẳng tắp hơn. Hạ Vũ không có hướng về lạch trời thông đạo phương hướng đi, trái lại là đi hướng Lâm Hạo đám người, thẳng sợ đến Lâm Hạo đám người không nhịn được lui về phía sau. Bất quá Hạ Vũ cũng không có làm khó bọn hắn, chỉ là từ trên người lấy ra một chiếc túi to, ném tới mấy người trong tay, sau đó hướng về ngoài rừng rậm đi đến. Hắn từ bỏ tham gia tỉ thí. Không buông tha cũng vô dụng, vừa nãy trận chiến đó, hắn bị nội thương rất nặng, không có thời gian 2-3 tháng căn bản không khả năng khôi phục như cũ. Đi thôi, chúng ta cũng nên đi Hàn Thiên Đài rồi. Mọi người tại nhìn Lâm Hạo đám người một mắt sau, lúc này mới hướng về Hàn Thiên Đài mà đi. Bọn họ cũng không phải là không muốn đem này chiếc túi to đi gấp qua, dù sao này trong đó nhưng là chứa Hạ Vũ vơ vét mà đến hết thể ngọc bài A. Bất quá nghĩ đến mấy người này là theo chân Lạc Phi tới, tức thì biết rõ bọn hắn ở trong mạnh nhất Lâm Hạo, cũng không quá mới là huyền vũ cảnh thất trọng, nhưng như trước không có ai đảm dám động thủ. Khanh khách! Vừa nãy một trận chiến, thật có ý tứ. Vũ Giao nhẹ nhưng cười cười, quyến rũ bên trong mang theo điểm tĩnh, đẹp đến một cách tự nhiên. Hắn ánh mắt đang dần dần đi xa Hạ Vũ trên người lưu luyến chỉ chốc lát, sau đó lại nhìn phía lệch trời thông đạo phương hướng, nhìn đạo kia lập tức liền yếu đi vào trong đó thiếu niên bóng lưng, lần nữa cười cười, lập tức nhẹ giọng nói ra, đi thôi, chúng ta cũng nên đi Hàn Thiên Đài rồi. Phiên Hào gật gật đầu, cùng sau lưng Vũ Giao mà đi. Lâm Hạo đám người cũng là vội vàng đuổi về phía trước, đem những kia ngọc bài giao cho Lạc Phi trong tay. Lạc Phi nguyên bản là có 81 khối ngọc bài. Mà Hạ Vũ này chiếc túi to bên trong ngọc bài càng nhiều, dĩ nhiên đạt đến 540 khối. Tính được, Lạc Phi trên người ngọc bài tổng cộng có 621 khối. Nguyên bản Lạc Phi là muốn đem các loại ngọc bài chia đều cho Lâm Hạo đám người, bất quá bọn hắn đều không có tiếp thu. Suy nghĩ một chút, Lâm Hạo mấy người bọn họ trên người, từng cái đều có 63 khối ngọc bài, tiến vào trước 190 tên, đó là không hề có một chút vấn đề, cho nên Lạc Phi cũng không có kiên trì. Trên trời hố thông đạo cửa ra địa phương, có mấy tên đệ tử chấp sự phụ trách vì mọi người kiểm kê, cũng ghi chép ngọc bài số lượng, để điểm tinh bảng tỉ thí sau khi kết thúc phát thưởng cho. Lạc Phi lấy 621 khối tổng số, lấy được đệ nhất, tên thứ hai là Vũ Giao, tổng số 170-13 khối, phiền hào nhưng là lấy 102 thập thất khối tổng số lấy được thứ ba. Lâm Hạo, Trương Cường, Lạc Vân cùng Hân Như Nguyệt bốn người, thì đặt ngang hàng người thứ 21. Không cần thiết đã lâu, trước 190 tên xếp hạng đã đi ra rồi, phàm là 190 tên ở ngoài đệ tử, chỉ có thể ủ rũ rời đi. Lạc Phi là lần đầu tiên tới Hàn Thiên Đài, phóng tầm mắt nhìn tới, đây là một nơi cực kỳ rộng lớn nền tảng, phạm vi gần vạn trượng, đón bắc phong, từng tia ý lạnh lạnh leo thấu xương, xa hơn chỗ cao một ít, thậm chí còn có thể nhìn thấy mây mù tung bay. Chắc hẳn, Hàn Thiên Đài danh tiếng cũng là bởi vì này mà tới. Tại Hàn Thiên Đài trung tâm vị trí là một cái ao hãm đi xuống to lớn hố, hố chính giữa có 5 tòa kìm cương nham xây dựng sàn đấu võ. Đông Nam Tây Bắc tứ phương mỗi người có một tòa, mỗi tòa cao nhất trượng, vương vắn 10 trượng, mà chính giữa này một tòa, nhưng là cao tới 3 trượng, vương vắn 30 trượng, thật là hùng vĩ. Tại 5 tòa sàn đấu võ bên ngoài hơn 10 trượng bốn phía, nhưng là như cùng cấp bậc thang bình thường từng hàng ghế đá trong lúc đó còn có lưu lại lối đi nhỏ. Vạn Lưu Tông nhất mạch trưởng lão cùng chấp sự, còn có một chút đệ tử nội môn cùng với đệ tử hạch tâm ngồi xuống tại phía đông xem võ đài, những kia mang theo môn hạ đệ tử đến đây quan sát môn phái nhưng là được an bài ở tây, bắc hai cái phương hướng xem võ đài, mà tất cả tham gia ngoại môn điểm tinh bảng tỉ thí đệ tử ngoại môn, nhưng là tại phía nam xem võ đài. Hả? Ngồi ở xem võ đài lên, Lạc Phi lông mày bỗng nhiên hơi động, rất bén nhạy cảm thấy vài cỗ sát ý hướng mình kéo tới. Chương 52, sát ý. Chương 52, sát ý. Ánh mắt hơi quét, Lạc Phi rất nhanh liền đã xác định trong đó một luồng sát ý đến từ chỗ mình ở bên này xem võ đài. Đó là một cái khuôn mặt lăng giác rõ ràng, biểu hiện cương nghị phân chấn thanh niên, cùng Nôn Minh giống nhau đến mấy phần. Không cần nghĩ, người này nhất định là ngoại môn điểm tinh bảng xếp hạng thứ nhất Nôn Phủ Dục, Nôn Minh anh họ. Nôn Phủ Dục đối với mình có sát ý, nói rõ hắn đã biết rồi nói tên tử vong tin tức, cái này Lạc Phi ngược lại cũng có thể hiểu được. Những thứ khác vài cỗ sát ý, có ba cỗ dĩ nhiên là đến từ phía đông xem võ đài, cũng chính là Vạn Lưu Tông môn nhân vị trí một phương. Mà cuối cùng một luồng sát ý vừa hiện liền qua, cho nên không biết đến từ nơi nào, nhưng có thể xác định hẳn là xuất từ những kia đến đây quan sát trong tông môn. Nếu không phải Lạc Phi linh hồn kinh qua cổ đao thay đổi, khác thường với người thường, chỉ sợ không dễ dàng phát hiện những này sát ý. Đem trong đan hải nguyên lực lặng yên vận chuyển tới hai mắt cùng hai lỗ thai, Lạc Phi quan tâm hướng đông một bên. Nơi đó có một người ánh mắt cũng đồng dạng nhìn sang, mang theo phẫn hận vẻ, trong đó sát phạt ý vị, hết sức rõ ràng. Còn có hai đạo sát ý, phải là đến từ phía đông, nhưng là bây giờ một chút lại không cảm giác được. Lạc Phi âm thầm thầm nói. Đúng lúc này, một tấm đẹp đến để nhân tâm rung động gương mặt rơi vào rồi Lạc Phi trong mắt, mà khuôn mặt kia chủ nhân, cũng là đối với Lạc Phi cười cười, ánh mắt kia tựa hồ còn mang theo vài phần trêu chọc mùi vị. Nhìn tấm này đẹp đến hoảng sợ tiểu dung. Lạc Phi trong đầu không khỏi lại nhớ lại hai người lần thứ nhất gặp mặt lúc cảnh tượng, không nhịn được mắng thầm, quá không thiên lý, lần thứ nhất thấy mặt liền để nàng đem ta xem sạch sành sanh. Bất quá cũng còn tốt, lúc đó, ta cũng tính đem nàng xem thật kỹ một lần đi, đáng tiếc, trên người còn cách một tầng không thế nào trong suốt lụa mỏng xanh quần áo. Lặng yên giữa, này tuyệt thế uyển chuyển dáng người, lại một lần xông vào Lạc Phi trong đầu. Ai? Nếu có thể mò một cái là tốt rồi. Phảng phất là nhìn ra Lạc Phi trong đầu suy nghĩ như vậy, Âu Phương sắc mặt khẽ thay đổi, trừng Lạc Phi một mắt. Không thể nào. Lạc Phi trong lòng hư nhược, có lầm hay không? Như vậy nàng đều có thể biết mình đang suy nghĩ gì. Đúng lúc này, Lạc Phi bỗng nhiên trong lúc đó lại cảm thấy đến một luồng sát ý, mà này cỗ sát ý chính là tới từ Âu Phương bên cạnh một cái tuấn mỹ thanh niên. Này thanh niên nhìn tới lên, dáng người kiên cường, khí vũ hiên ngang, chắc mà không quần, thân mặc đồ trắng hoa quý quần áo. Người này hẳn là đệ tử nội môn, ta tựa hồ không quen biết chứ. Lạc Phi sơ lược cảm giác kinh ngạc, bất quá ngược lại cũng không nổi thanh sắc, chỉ là lặng yên nhớ kỹ tướng mạo người này. Về phần tông môn bên này cuối cùng một đạo sát ý, Lạc Phi lại là một mực không có tìm được, dù sao hắn linh hồn cảm chi lực tuy rằng khác hẳn với người thường, nhưng cũng không phải là cường đại đến có thể thăm dò hắn nhân tâm âm thanh trình độ. Mà có quan hệ những môn phái khác bên trong truyền ra cái cỗ này sát ý, Lạc Phi ngược lại cũng có thể hiểu được. Quá nửa là không muốn hắn tên thiên tài này quật khởi, muốn đưa hắn bóp chết từ trong trứng nước. Loại này lặng lẽ ám sát tất cả tông môn đệ tử thiên tài chuyện, tại Huyền Vũ Tinh quá thông thường rồi. Cũng bởi vậy, rất nhiều thiên tài vừa mới bắt đầu dương tài năng trẻ, một giây sau cũng đã hóa thành cắt vàng một bộ phận. Điều này cũng làm cho được từng cái tông môn cửa đối diện dưới đệ tử thiên tài, nhìn đến càng trọng yếu hơn, thậm chí có tông môn còn có thể trong bóng tối phái người bảo vệ có chút đệ tử hạch tâm, tại không ảnh hưởng hắn bình thường trưởng thành dưới tình huống, lặng lẽ đi theo, thẳng đến tên đệ tử kia có thể một mình gánh vác một phương đến. Đương nhiên, từng cái tông môn nhân lực có hạn, không thể bảo vệ mỗi một thiên tài đệ tử, hơn nửa chỉ là bảo vệ những kia đã bị tuyển là đệ tử hạch tâm thiên tài. Về phần như Lạc Phi như vậy vẫn chỉ là đệ tử ngoại môn thiên tài, là không thể nào đạt được tông môn phái người trong bóng tối bảo vệ. Mà cũng chính bởi vì vậy, những kia ám sát các phái thiên tài sát thủ, liền đưa mắt chăm chú vào ngoại môn cùng đệ tử nội môn trên người. 190 tên đệ tử ngoại môn, tất cả đều tại nắm chặt thời gian khoanh chân ngồi tính tọa, để có thể khôi phục thêm một ít nguyên lực. Hơn nữa rất nhiều nhân thủ trung đô có nắm một khối hạ phẩm nguyên thạch, Lạc Phi cũng không ngoại lệ. Sau nửa canh giờ, Vương Khiếu Thiên trưởng lão đứng thẳng người lên. Nhất thời, toàn bộ Hàn Thiên Đài đều yên tĩnh lại, mọi ánh mắt đều tập trung đã đến người trước trên người. Vương Khiếu Thiên, làm như Vạn Lưu Tông Tam Đại trưởng lão một trong, thực lực kinh người, thanh danh lan xa, đã đạt đến huyền ấn cảnh nhị trọng, càng tu luyện được có Vạn Lưu Tông Lưu Vân Hóa Vũ Quyết, thân pháp cực nhanh, đi tới như gió. Như vậy cao thủ võ đạo, tự nhiên cũng sẽ đạt được tôn trọng của người khác. Cảm tạ các vị tông chủ cùng trưởng môn, mang theo môn hạ học trò giỏi đến đây quan sát bản tông đệ tử ngoại môn khảo hạch. Vương Mũ cũng không nói thêm cái gì rồi, bản tông bọn tiểu bối này ngày sau nếu là đi lại ở trong giang hồ, mong rằng các vị tông chủ cùng trưởng môn nhiều chiếu cố một phen, Vương Mũ làm vô cùng cảm kích. Được rồi, tỉ thí chính thức bắt đầu đi. Nói xong, Vương Khiếu Thiên đối với tất cả tông môn cầm lái người khẽ gật đầu. Vương trưởng lão khách khí. Tất cả đại tông môn cầm lái người dồn dập ôm quyền đáp lễ. Lúc này, một vị Vạn Lưu Tông nội môn chấp sự đứng dậy, người này trung niên răng rấp, ánh mắt khá là sắc bén có thần. Bản tông đệ tử ngoại môn khảo hạch, sử dụng đấu vòng loại chế tiến hành. 200 tên đệ tử ngoại môn phân biệt tại Đông, Nam, Tây, Bắc bốn cái sàn đấu võ đồng thời tiến hành. Luận võ thời gian không được thương tới đối thủ tính mạng, làm trái người phế bỏ cảnh giới võ đạo, trục xuất tông môn. Được rồi, phàm là ta gọi đến tên, liền mình tới trên đài đi. Đông đài, Trưng Hữu Vi đối chiến ác liệt. Nam đài, canh tứ có đối chiến. Tứ đài đồng thời tiến hành, mỗi vòng 8 người, 200 người chỉ cần 25 vòng liền có thể đánh xong, do đó quyết ra 100 người đứng đầu, một cái trăm tên tài sẽ tiếp tục đấu võ, tranh cướp điểm tinh bảng lên xếp hạng. Tứ phương trên đài tỷ võ đệ tử, từng người dùng tới thủ đoạn, toàn lực ứng chiến, thật cũng không lúc thắng được từng trận ủng hộ. Lạc Phi là vòng thứ 7 thời gian bị điểm đến tên, hắn đối thủ chỉ là một cái huyền vũ cảnh bắt trọng đệ tử ngoại môn, này người đã biết Lạc Phi thực lực. Trực tiếp chịu thua, Lạc Phi thành công thăng cấp. Vũ Giao cũng là tại vòng thứ 7 lên tràng, nàng đối thủ liền làm sao bại đều không tự biết, phản chính tựu là bại, bị thua đần độn lu mê. Phiên Hào là ở vòng thứ 9 lên tràng, chỉ dùng một quyền, trực tiếp đem một tên huyền vũ cảnh cựu trọng đệ tử đánh xuống đài đi, gây nên một trận không nhỏ nghị luận. Lâm Hạo là thứ 11 vòng lên tràng, hắn đối thủ cũng là một cái huyền vũ cảnh thất trọng đệ tử ngoại môn, hai người đánh đến bất phân cao thấp, cuối cùng trải qua một phen khổ chiến. Lâm Hạo thắng hiểm một chiêu, thành công thăng cấp. Về phần Lạc Vân cùng Hân Như Nguyệt hai người, có thể nói là tiến vào Hàn Thiên Đài trong các đệ tử thực lực tối lót đáy, căn bản không cần tỉ thí, trực tiếp chịu thua, sau đó ngồi ở xem võ đài lên quan sát tỉ thí. Nhưng là, cùng là huyền vũ cảnh ngũ trọng Trương Cường, này quật cường tính tình lại nổi lên, chết sống đều muốn lên sàn. Trương Cường, ngươi còn là đừng lên rồi, người kiết nhưng là huyền vũ cảnh cựu trọng cảnh giới võ đạo, ngươi đi tới sẽ bị thương nặng. Hân Như Nguyệt cuối cùng thử mở miệng khuyên. Không được, thật vất vả đến rồi Hàn Thiên Đài, cũng không biết về sau còn có cơ hội hay không, không tới trên đài đi chạy một vòng, làm sao xứng đáng chính mình. Lắc lắc đầu, Trương Cường liền hướng phía tây sàn đấu võ đi đến. Hừ, đồ điếc không sợ súng, một cái huyền vũ cảnh ngũ trọng tiểu tử, cũng dám lên nhấc muốn chết. Muốn chết? Bạch Lương Quan, nếu như ta là ngươi, tiêu tùy tiện để tiểu tử kia tại trên đài múa mấy quyền. Sau đó nhẹ bông đem hắn đưa xuống đài là tốt rồi, tuyệt đối không nên tổn thương hắn. Người đây là ý gì? Bị gọi là Bạch Lương Quan đệ tử ngoại môn cao mày hỏi. Người kia cũng không trả lời, chỉ là cười cười, sau đó nhìn một chút Lạc Phi vị trí. Bạch Lương Quan nhất thời có chút đã minh bạch, bất quá đúng lúc này, ngoại môn điểm tinh bảng xếp hạng thứ nhất ngôn phụ dục đi tới. Bạch Lương Quan, đem tiểu tử kia cho ta phế bỏ, ngươi lần trước đối với ta nói việc, ta đồng ý. Chương 53, Trần Kinh Vân sắc ý. Chương 53, Trần Kinh Vân sắc ý. Thật chứ? Bạch Lương Quan ánh mắt nhất thời sáng ngời. Nôn phủ dục khẽ gật đầu, lời ta từng nói, còn có không tính đấy sao? Bạch Lương Quan trần chờ chốc lát, thậm chí còn trộm nhìn trộm Lạc Phi vị trí một mắt, cân nhắc hơn thiệt ở dưới, khóe miệng nổi lên một vẻ tâm hiểm cười, "Được, ngươi tiểu đợi đến xem đi, tiểu tử kia ta phế định rồi." Đi lên đài, Bạch Lương Quan hơi liếc mắt một cái Trương Cường, tà tà cười cười. "Bắt đầu." Theo Tây Đài chấp sự một tiếng tuyên bố hạ xuống, Bạch Lương Quan hô địa một cái xông ra ngoài. Ầm. Một quyền, thật đơn giản một quyền, trực tiếp đánh vào Trương Cường má bên trái, hàm răng trong nháy mắt sụp đổ xuất 5-6 múi, sen lẫn huyết dịch bay ra, liên đối Trương Cường bản thân cũng bị một quyền đánh cho bay ra ngoài. Nay vẫn chưa xong, Bạch Lương Quan chân đạp phi hoa hàm bóng bước, thân hình như cùng ở tại hoa bên trong bay lượn bình thường tao nhã, nhưng cũng tốc độ cực nhanh địa đuổi theo bay ngược bên trong Trương Cường. "Hắc hắc, tiểu tử, muốn trách thì trách Lạc Phi đi. Nếu như không phải hắn đắc tội rồi ngôn phụ dục, ta cũng không dùng tới phế bỏ ngươi." Ầm. Âm thanh hạ xuống, Bạch Lương Quan lại là một quyền đánh ra, trực tiếp đánh vào Trương Cường phải trên mặt, đem suýt chút nữa bay ra sàn đấu võ Trương Cường đánh cho bay ngược hướng về sàn đấu võ một bên khác. Mà Bạch Lương Quan thân hình hơi động, lại thật nhanh đuổi theo, lần nữa ra quyền. Ầm. 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 Một quyền lại một quyền, chỉ thấy trên đài Trương Cường từ bên trái bay đến bên phải, sau đó lại từ bên phải bay đến bên trái, căn bản dừng lại không được. Bạch Lương Quan tuy rằng một quyền lại một quyền địa đánh bay Trương Cường, lại là bắt bí được cực chuẩn, hoàn toàn không có thương tổn cùng người sau tính mạng. Lạc Phi ánh mắt hơi híp lại, một luồng hàn mang bắn ra đến. Nhất thời, trên người nhị trọng đao thế phá thể mà ra, làm cho phụ cận vài tên đệ tử ngoại môn cũng không nhịn được lui lại vài bước. Bất quá cũng may Lạc Phi cũng không phải là muốn hại người, cho nên những đao thế đó cũng chỉ là vừa để xuống liền thu. Bên cạnh, Lâm Hạo đám người một mặt lo âu nhìn tây trên đài Trương Cường, trong lòng bàn tay cũng đã nắm suất mồ hôi nước. Lạc Phi nhẹ hít một hơi, đứng lên thân, nhìn ngôn phụ dục một mắt, sau đó cất bước hướng về tây đài phương hướng đi đến. "Hừ hừ." Ngôn phụ dục lạnh lùng cười cười, "Tự coi như ngươi đi qua, có thể thế nào? Ta cũng không tin, ngươi còn dám trực tiếp lên đài cứu người." Tây đài bên kia Bạch Lương Quan cũng ngay đầu tiên phát hiện Lạc Phi động tĩnh, trong lòng không khỏi lộ bột một tiếng, bất quá, xưa nay ngoại môn điểm tinh bảng tỉ thí đều là không cho phép người khác phá hoại. Hắn tin tưởng, Lạc Phi tuyệt đối không dám lên đài tới quấy rối, mà hắn cùng với Lạc Phi tại trong tỉ thí gặp gỡ khả năng, rất thấp. Cho dù thật gặp phải rồi, chẳng qua trực tiếp chịu thua chính là, chỉ cần luôn phụ dục đáp ứng được chuyện rồi, chút tổn thất này bất cứ lúc nào cũng có thể bù đắp lại. Ầm, ầm, ầm. Một quyền lại một quyền, Bạch Lương Quan không có ý dừng lại. Lạc Phi cũng không có thi triển bất kỳ võ kỹ, chỉ là từng bước đi hướng Tây Đài, cuối cùng, hắn đứng ở Tây Đài dưới thềm đá. Không ít người đều là trên mặt mang theo vẻ kinh ngạc mà nhìn Lạc Phi, không biết hắn đi tới nơi này là có ý gì. Đúng lúc này, đột nhiên, Lạc Phi ngẩng đầu nhìn phía trên đài tỷ võ, trong tròng mắt đao thế dường như hai thanh sắc bén chiến đao bình thường lao ra. "Ngươi dám quấy rối?" Bạch Lương Quan run lên trong lòng, một quyền thất bại, không có thể đánh chúng bay tứ tung mà đi Trương Cường. Đấu chuyển tinh di bộ. Đao thế lao ra không tới xa 2 mét, liền tự động tiêu tán, Lạc Phi một bước bước ra, liên hoàn 3 bước. Nhảy lên trời mà lên, tiếp nhận bay ra sàn đấu võ Trương Cường. "Hừ." Đồng nhiên, gầm thấp một tiếng từ phía đông xem võ đài bên trên truyền ra. Phúc. Lạc Phi một ngụm máu tươi phụt lên mà ra, bất quá, hắn như trước vững vàng mà tiếp được Trương Cường, cũng rơi xuống mặt đất. Liên ở vừa nãy, này gầm thấp một tiếng dường như gõ trong lòng hắn trọng cổ như vậy, một tiếng vang ầm ầm, chấn động như thiên lôi giống như địa ở trong lòng nổ vang ra đến, trầm trọng được suýt chút nữa thì tính mạng của hắn. "Sắc ý." Chính là cái này cỗ sát ý. Lạc Phi trong nháy mắt liền phán định ra đến rồi, trước đó tại phía đông xem võ đài lên biến mất sát ý, cùng hiện tại cái này đạo sát ý giống nhau như lúc. "Lớn mật, lại dám nhiễu loạn ngoại môn điểm tinh bảng luận võ, ngươi cũng biết tội." Xem võ trên đài Trần Kinh Vân trưởng lão một mặt nghĩa chính ngôn từ địa đứng lên, nhìn phía Lạc Phi trong ánh mắt, tràn đầy uy nghiêm, không cho người khác xem thường. "Trần trưởng lão, ngươi đây là cần gì chứ?" Vương Khiếu Thiên bên cạnh tên kia nội môn trưởng lão có chút bất mãn nói. "Đúng vậy a, Trần trưởng lão, một cuộc tỉ thí mà thôi, cần gì nổi giận đâu này." Vương Khiếu Thiên trưởng lão cũng là nói, bất quá, hắn trong mắt lại là đã mơ hồ tránh qua một vệt vẻ chợt hiểu. Ngẩng đầu, nhìn phía vị kia lấy nguyên lực trong bóng tối chấn thương của mình Trần trưởng lão, Lạc Phi đáy lòng cũng là bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây. Đối phương họ Trần, chắc hẳn chính là bị chính mình giết chết Trần Phi ra ra, chẳng trách yếu như thế đối với mình. Liếc mắt nhìn trong lồng ngực Trương Cường, hắn cả khuôn mặt cũng đã hình giống như đầu heo. Sưng lên thật cao, tất cả đều là huyết, ngay cả lời cũng đã cũng không nói ra được. Bất quá, Trương Cường như trước kiên cường địa mở to đã sưng nhanh hơn yếu bế hợp lại cùng nhau ánh mắt, trong đó lóe lên điểm một chút lệ quang mà nhìn Lạc Phi, muốn biểu đạt trong lòng cảm kích cùng với lo lắng tâm ý. "Ta không sao." Lạc Phi đối với Trương Cường lắc lắc đầu. Lúc này, Trương Cường trong hốc mắt nước mắt càng nhiều hơn một chút, theo khỏe mắt lướt xuống mà xuống. Đem Trương Cường thả xuống, Lạc Phi trực tiếp ném một cái màu trắng mảnh vải đến tây trên đài, xem như là thay Trương Cường nhận thua. Sau đó, hắn tài biến mất vết máu ở khoe miệng, bất ti bất kháng nhìn phía xem võ trên đài tam nhóm nội môn trưởng lão. Vô liêm sỉ, bản trưởng lão đang hỏi ngươi lời nói đâu? Thấy Lạc Phi không trả lời, Trần Kinh Vân trưởng lão sắc mặt chìm xuống, lớn tiếng quát mắng. Phúc! Lạc Phi lại là một ngụm máu tươi phun ra đến, nhưng này thân thể lại là không có nửa điểm túi xuống, trái lại ưỡn đến căng thẳng, ánh mắt nhìn thẳng xem võ trên đài mấy vị trưởng lão. Trần trưởng lão, đã qua. Vương Khiếu Thiên trưởng lão sắc mặt hơi có hai phần khó coi lên. Trần Kinh Vân trưởng lão lại là không có nửa điểm ý thỏa hiệp, phản đạo, Vương trưởng lão, người này không coi bề trên ra gì, tâm không tông quy, khiến hắn bị chút trừng phạt, này có gì không thể. Vương trưởng lão. Lúc này, Lạc Phi đã mở miệng, đệ tử có mấy lời muốn nói lên nói chuyện, chẳng biết có được không. Vương Khiếu Thiên trưởng lão ngâm nghĩ một cái, lập tức gật đầu nói, ngươi nói đi. Lạc Phi ngỏ ý cảm ơn, sau đó tài nhìn thẳng Trần Kinh Vân. Bất ti bất kháng nói, xin hỏi Trần trưởng lão, ngươi luôn miệng nói ta không coi bể trên da gì, tâm không tông quy, vậy thì mời ngươi nói cho ta, ta nơi nào không coi bể trên da gì, nơi nào tâm không tông quy. Bị một cái đệ tử ngoại môn như thế thẳng hỏi, Trần Kinh Vân trưởng lão cảm thấy nét mặt già nua có chút không nhịn được, không khỏi nộ từ tâm lên, thẳng quát lên, quay rối điểm tinh bảng tỉ thí, chính là tâm không tông quy, bản trưởng lão hỏi ngươi lời nói, ngươi cũng không cho trả lời, chính là không coi bể trên da gì. Sự thực có ở trước mắt, nhiều như vậy người tận mắt nhìn thấy, lẽ nào ngươi còn muốn ngụy biện hay sao? Không sai, Trần trưởng lão nói câu câu là thật, chúng ta đều có thể làm chứng. Không sai, chúng ta đều là tận mắt nhìn thấy. Một ít tiểu tông môn cầm lái người đều là lớn tiếng phụ họa nói. Hiển nhiên, bọn họ cũng muốn thừa cơ cùng Trần Kinh Vân tạo mối quan hệ. Chương 54, cuộc chiến sinh tử. Chương 54, cuộc chiến sinh tử. Ha ha. Lạc Phi căn bản không để ý tới những người kia. Chỉ là ngửa mặt lên trời cười to, buồn cười, thật đúng là thật là tức cười. Trần trưởng lão ngươi nói ta quấy rối tỉ thí, ta liền quấy rối tỉ thí. Xin hỏi, tông quy bên trong cái nào một cái có thể nói rõ ta quấy rối? Tiểu tử này là không phải đầu có tật xấu rồi, lại dám như thế nói với Trần trưởng lão lời nói. Đây không phải muốn chết sao? Ai biết được? Chết rồi càng tốt hơn. Như vậy, điểm tinh bảng lên lại thêm ra một cái danh ngạch rồi. Trần Kinh Vân lão mặt trầm xuống, còn không chờ hắn nói chuyện. Tây trên đài Bạch Lương Quan liền nộ chỉ vào Lạc Phi nói, Lạc Phi, ngươi làm sao có thể đối Trần trưởng lão vô lễ như thế? Mới vừa tài rõ ràng chính là ngươi tại dưới đài phóng ra đao thế, ảnh hưởng ta cùng người khác tỉ thí. Đây chính là trăm nghìn con mắt đều nhìn thấy sự thực, ngươi lại không thừa nhận. Có đảm lượng làm cũng không đảm thừa nhận, ngươi quả thực là một cái vô dụng quỷ nhát gan, ném ta Vạn Lưu Tông mặt. Trần Kinh Vân khá là thỏa mãn gật gật đầu, nhìn về phía Bạch Lương Quan ánh mắt cũng là dẫn theo hai phần vẻ tán thưởng. Chóe nụ Bạch Lương Quan trong lòng lúc này vui vẻ. Ha ha. Lạc Phi cười khẽ hai tiếng, mang trên mặt mấy phần vẻ châm chọc mà nhìn về Bạch Lương Quan. Trong tông môn có cái nào một điều quy định nói, không cho phép ta tại sàn đấu võ dưới phóng ra đao thế. Ta tại dưới đài phóng ra của ta đao thế, mắc mớ gì tới ngươi. Người khác đều không có chịu đến ảnh hưởng, liền ngươi được ảnh hưởng. Như thế xem ra, ngươi cũng bất quá là một tên rắc rưởi, như thế một tên rắc rưởi, còn mặt mũi nào mặt tham gia điểm tinh bảng tỉ thí. Ngươi mới là một tên rác rưởi. Bạch Lương Quan nộ chỉ vào Lạc Phi. Hừ, ta là một tên rác rưởi. Không sai, toàn bộ trong đệ tử ngoại môn, không mấy cái không biết ta Lạc Phi rác rưởi danh tiếng. Nếu như ta tên rác rưởi này hướng về ngươi phát ra sinh tử chiến, ngươi dám tiếp thu sao? Lạc Phi nhìn thẳng Bạch Lương Quan. Bạch Lương Quan biến sắc, căn bản không dám mở miệng. Cuộc chiến sinh tử. Lấy Lạc Phi bày ra thực lực, chỉ sợ một đao liền có thể lấy đi của mình mệnh. Tiếp thu cuộc chiến sinh tử vậy thì chờ cùng với muốn chết, chỉ có kẻ ngu si mới sẽ tiếp thu như vậy khiêu chiến. Làm sao, không dám sao? Lạc Phi nhìn Bạch Lương Quan, trầm giọng nói, liền một cái rác rưởi khiêu chiến ngươi cũng không dám tiếp thu, ngươi liền rác rưởi cũng không bằng. Ta! Bạch Lương Quan tức giận đến lục khiếu khói bay. Nhưng là, lại thật sự không dám nhận được như vậy cuộc chiến sinh tử, lời vừa tới miệng chỉ có thể mạnh mẽ địa nuốt trở về. Sợ cái gì, đánh với hắn một trận. Trần Kinh Vân trưởng lão trầm giọng nói. Bạch Lương Quan hơi nhướng mày, trong lòng xoắn xuýt vạn phần, bất quá sắc mặt của hắn thật nhanh biến hóa mấy lần sau, lại là đống nhiên nhất quyết, được, Lạc Phi, ta tiếp thu của ngươi sinh tử chiến. Cuộc chiến sinh tử. Đoạn sinh tử. Ngươi không chết, chính là ta vong. Bạch Lương Quan nhưng thật ra là đang đánh cuộc, liền đánh cược vừa nãy Trần Kinh Vân trưởng lão hai lần đó nguyên lực chấn thương, đến cùng có hay không đem Lạc Phi chấn động thành trọng thương. Nếu là Lạc Phi đã bị chấn động thành nội thương nghiêm trọng, như vậy, chính mình thắng lợi khả năng là cực lớn, thậm chí có thể liền như vậy chém giết Lạc Phi. Đến lúc đó, không chỉ có là lấy lòng nôn phụ dục, đồng thời cũng có thể thắng được Trần trưởng lão hảo cảm, đây chính là một mũi tên hạ hai chim việc tốt. Đương nhiên, phiêu lưu cũng là tồn tại, nhưng làm như võ giả, muốn trưởng thành, sao có thể không bất chấp nguy hiểm. Phiêu lưu cùng tiền lời, thường thường là thành tỷ lệ thuận. Vương Khiếu Thiên trưởng lão hơi nhíu nhíu mày, lại cũng không có ngăn cản, mà Lạc Phi cùng Bạch Lương Quan hai người cũng từ lúc trước Tây Đài, trực tiếp đi đã đến chính giữa cao nhất trên đài tỷ võ. Bạch Lương Quan là lần trước ngoại môn điểm tinh bảng người thứ 9, hẳn là còn không có cách nào đối phó nắm giữ hai tầng đào thế Lạc Phi. Ô Vương nhẹ giọng nói ra, này có thể khó mà nói. Vừa nãy, Lạc Phi nhưng là bị Trần trưởng lão dùng nguyên lực chấn thương hai lần, chỉ sợ thực lực bây giờ liền đỉnh cao thời kỳ một nửa đều không phát huy ra được. Bên cạnh, làm bên trong môn đệ nhất người nam môn Hàn nhạt cười nói, hiển nhiên, hắn càng xem trọng Bạch Lương Quan. Ô Vương liếc nam môn Hàn một mắt, lại cũng không nói gì, bất quá, nàng cũng hơi hơi liếc nhìn phía trước cách đó không xa Trần Kinh Vân trưởng lão một mắt, đáy mắt tránh qua một vẻ khinh thường. Đường đường Vạn Lưu Tông Tam Đại trưởng lão một trong, dĩ nhiên dùng nguyên lực chấn thương một cái đệ tử ngoại môn, mặt mũi này cũng ném đến rất lớn. Đứng lên trung gian sàn đấu võ, Lạc Phi đáy mắt có một vẻ hàn ý bất quá, hắn nội thể giờ khắc này cũng quả thực có chút khí huyết cuồn cuộn, nếu không phải lúc trước tại trong ôn tuyển tôi luyện qua thân thể, khiến được thân thể của chính mình đã từng xảy ra một lần lột xác, chỉ sợ bị Trần Kinh Vân trưởng lão hai lần nguyên lực chấn thương, hắn liền một nửa thực lực đều không phát huy ra. Nhưng hiện tại, hắn chí ít còn có thể phát huy ra đỉnh cao thời kỳ tám thành thực lực. Hừ. Lạc Phi, hiện tại ta liền để ngươi biết, cho dù ngươi nắm giữ hai tầng đao thế, cũng đem triệt để chết ở trong tay ta. Hắc hắc, ta sẽ cảm tạ ngươi, ngươi chính là ta Bình Bộ Thanh Vân tốt nhất đá đặt chân. Bạch Lương Quan âm lãnh địa cười nói. Nói nhảm thật nhiều. Lạc Phi liếc đối phương một mắt. Kha kha kha, Lạc Phi, ngươi không cần phải gấp, hiện tại, ngươi hẳn là liền một nửa thực lực đều không phát huy ra được chứ. Muốn chết cũng không cần vội vã như vậy, ta sẽ đưa ngươi đi chết. Bạch Lương Quan thử thăm dò nói ra. Lạc Phi dương mắt nhìn hướng về đối phương, trầm giọng nói, vậy thì như thế nào? Cho dù chỉ có thể phát huy bốn thành thực lực, muốn giết ngươi, cũng vậy là đủ rồi. Yên tâm, tiểu tử này đã bị thương nặng, nhiều nhất có thể phát huy ra một nửa thực lực, giết chết hắn, bản trưởng lão tự nhiên trồng chất có thưởng. Đúng lúc này, một đạo truyền âm chui vào Bạch Lương Quan trong tai, này là tới từ ở Trần Kinh Vân trưởng lão, mà khi nghe đến đạo này truyền âm sau, Bạch Lương Quan nhất thời tự tin tăng mạnh. Được, Lạc Phi. Liền để ta đưa ngươi đi chết đi. Âm thanh hạ xuống, Bạch Lương Quan chân đạp phi hoa hàm bóng bước, thân hình như huyền chuyển nhảy nhót phi điệp, nhưng cũng so với tật phong càng nhanh một tia, vèo một tiếng liền xuất hiện tại Lạc Phi trước mặt, đột nhiên một chảo vồ xuống, trong nháy mắt xuyên qua Lạc Phi thân thể. Mà Lạc Phi bóng người cũng là tiêu tán theo mở ra. Ừm, là hư ảnh. Lần đi đến là thật mau. Bạch Lương Quan ánh mắt phát lạnh, khoe miệng nhẹ nhàng phát họa ra một nụ cười gằn, mạnh mà hướng về phía sau công tới. Keng. Xoạt xoạt. Bạch Lương Quan thiết chảo trực tiếp chộp vào Lạc Phi phong hỏa liền thiên đao bên trên, nhất thời lôi ra một chuỗi đốm lửa. Hừ, Lạc Phi, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi tài nắm giữ huyền giai hạ phẩm vũ khí, trên tay ta hắc cắt bách quỷ chảo, đồng dạng là huyền giai hạ phẩm, ngươi một điểm ưu thế cũng không có. Hô. Theo Bạch Lương Quan bỗng nhiên hơi dùng sức, Lạc Phi bị quăng xuất xa 5-6 trượng. Khu khu khủng. Lạc Phi một tay ấn lại ngực, hết sức địa ho khan. Trang. Nhất định phải giả dạng làm bị trọng thương bộ dáng. Lạc Phi không muốn lại bị Trần Kinh Vân cái kia lão quỷ dùng nguyên lực chấn thương, nếu không thì, lại bị chấn thương một lần, hắn liền đúng là bị thương nặng rồi. Nhìn Lạc Phi dáng dấp kia, dưới đài Lâm Hạo đám người đều là lo lắng cực kỳ, mỗi một người đều là Lạc Phi bóp một cái mồ hôi lạnh. Mà trên đài Bạch Lương Quan lại là mừng rỡ trong lòng, quả nhiên dường như Trần Kinh Vân trưởng lão truyền âm chỗ nói như thế, Lạc Phi đã bị dùng ra nội thương nghiêm trọng. Vừa nãy chỉ là phổ thông một đòn liền để Lạc Phi lộ ra rõ ràng bại thế. Hừ. Lạc Phi, cảm ơn ngươi trở thành của ta đá đặt chân. Bách quỷ gào thét chảo. Bạch Lương Quan không do dự nữa, đột nhiên bay lên trời, quanh thân nguyên lực phun trào, âm phong trận trận, dường như bách quỷ từ trong địa ngục leo ra, từng cái lộ ra dữ tợn răng nanh, trong ánh mắt quỷ hỏa lấp lóe. Khí tức âm xâm trong nháy mắt bao phủ bốn phía, mà Bạch Lương Quan bản thân này dò ra một chảo, cũng như đống xương trắng tích mà thành, đón gió thấy trướng. Hóa làm gần nửa trượng lớn nhỏ một con lệ quỷ móng vuốt, hô địa chụp vào Lạc Phi. Chương 55, người này đủ cuồng. Chương 55, người này đủ cuồng. Huyền giai hạ phẩm võ kỹ, âm phong quỷ trảo. Bạch Lương Quan học thế đó đến. Ngoại môn điểm tinh bảng xếp hạng thứ 10, người nào không chút gặp gỡ. Theo ta được biết, Nôn Phủ Dục cũng đã từng từ một tòa trong mộ cổ đã nhận được một quyển huyền giai trung phẩm võ kỹ bản thiếu. Chẳng trách những người này mỗi người đều có khiêu chiến bộ phân đệ tử nội môn thực lực. Nhìn dáng dấp, Lạc Phi chết chắc rồi, dù sao hắn hiện tại nhưng là bị thương nặng. Ai? Thật đáng tiếc, một cái nắm giữ nhị trọng đao thế thiên tài, không nghĩ tới cứ như vậy xong. Ha ha! Trần Kinh Vân trưởng lão khoan khoái mà cười, không tồi không tồi, ngoại môn điểm tinh bảng trước 10 đệ tử, mỗi người đều là đáng giá bồi dưỡng hạt giống tốt. Bên cạnh, Vương Khiếu Thiên trưởng lão hơi liếc Trần Kinh Vân một mắt, lại là không nói gì. Bất quá, hắn lại không tin Lạc Phi sẽ như thế liền bại. Tiểu gia hỏa, ngươi nếu có thể vô sự tự thông địa nắm giữ vô tướng loạn phi phong đao pháp tầng thứ 6, thậm chí có thể ngay cả tầng thứ 7 đều ngộ đi ra, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thắng, đừng làm cho ta thất vọng. Mọi người ở đây tất cả ôm ấp tâm tư thời khắc, âm phong trận trận lệ quỷ móng nuốt đã tới gần Lạc Phi trước người. Kinh phong cong lên xuyên thiên hồng. Lạc Phi sắc mặt ngưng lại, trong nháy mắt xuất đao. Chỉ thấy này yêu dị ánh đao nhanh như kinh phong, chớp mắt liền qua, tựa kinh hồng xuyên thiên, như cầu vồng tảng sáng, tốc độ thật nhanh, nhanh đến vừa hiện tức diệt, dường như chưa từng xuất hiện như vậy, cho người phân không rõ thật giả. Đao khí, rát mạnh mẽ nhị trọng đao thế trong nháy mắt xé rách lệ quỷ móng nuốt, thế đi không giảm. Hóa làm một cái nhỏ như tơ nhện y hệt màu đỏ dây nhỏ, trong nháy mắt lướt qua Bạch Lương Quan cổ. Toàn trường, lâm vào trong nháy mắt trong yên lặng. Phúc! Lạc Phi đơn đao chống đất, đống nhiên phun ra một cái máu đen đến. Lạc Phi bại. Hừ! Lạc Phi, bị thua tốt. Đáng tiếc ta không thể tự tay giết ngươi, vì ta đường đệ báo thủ. Nôn Phủ Dục câm lánh hai mắt. Nhiếp Tranh, ngươi tên khốn kiếp này, làm như biểu đệ của ngươi, để ta biết ngươi dĩ nhiên chết vào Lạc Phi phế vật như vậy trong tay. Thật làm cho ta hổ thẹn. Bất quá, hiện tại ngươi có thể nghỉ ngơi, Lạc Phi chẳng mấy chốc sẽ đến địa phủ đến ngươi. Đệ tử nội môn Phỉ Nhất Vinh nhìn trên đài Lạc Phi, thẳng hận không thể tự mình đi đến mặt trên, tự tay kết quả Lạc Phi sinh mệnh. Nhưng là, xem võ đài lên những kia thực lực mạnh mẽ các phái trưởng môn, còn có Vạn Lưu Tông ba vị trưởng lão cùng với đến xem thi đấu đệ tử hạch tâm, còn bao gồm Ô Phương cùng Nam Môn Hàn đám người, lại là lộ ra bất đồng vẻ mặt. Đúng lúc này, Bạch Lương Quan Niết Hầu nhẹ nhàng đông nhúc nhích qua một cái huyết tuyến tại trên cổ lặng yên xuất hiện cũng mở rộng, sau đó ầm một tiếng ngã vào trên đài. Cái gì? Bạch Lương Quan thua. Trước đó những kia cảm thấy Lạc Phi bại chết không thể nghi ngờ người, tất cả đều là đông nhiên trận to hai mắt. Rác rưởi. Liên một cái bị trọng thương tiểu tử đều thu thập không được, quả thực là cái phế vật vô dụng. Trần Kinh Vân nét mặt già nua âm trầm được hết sức khó coi, đáy lòng càng là gào thét như sấm. Lạc Phi hít sâu mấy hơi. Yếu Trang liền muốn ngụy trang đến mức như một dạng, trước đó kia ngụm máu bất quá là hắn đem trong lồng ngực bị đè nén khí đảo ngược mà đi, cố ý bước đi ra mà thôi. Hơn nữa, bước sau khi đi ra, hắn cảm giác trong cơ thể nguyên lực lưu chuyển cũng càng thêm thông thuận không ít. Ánh mắt tại Bạch Lương Quan thân trên dừng lại vài giây, Lạc Phi đứng dậy, quay đầu nhìn về phía Vương Khiếu Thiên trưởng lão. Vương trưởng lão, đệ tử tại dưới đài phóng ra đao thế, cũng không hề công kích bất luận người nào, cái khác trên đài tỷ võ đệ tử cũng không thấy ai bị ảnh hưởng rồi. Liền ngay cả cùng này người cùng sân khấu tỉ thí Trương Cường, cũng không có chịu đến ảnh hưởng, duy nhất hắn nhận lấy ảnh hưởng, cái này phải hay không nói rõ, người này căn bản không đội trở thành một tên võ giả. Vương Khiếu Thiên khẽ mỉm cười, không sai, chỉ có thể trách người đệ tử kia võ đạo chi tâm không kiên, không trách người khác. Chấm đã. Trần Kinh Vân lại là không vui, lão mặt chấm xuống, mặc kệ ai chịu ảnh hưởng, chung quy, ngươi vẫn là ảnh hưởng đến người khác. Trần Trường Lão. Lạc Phi nhìn phía Trần Kinh Vân. Không nhanh không chậm nói, nếu như đúng là như vậy, này bên cạnh có người nói câu nói trước, đồng dạng sẽ ảnh hưởng đến người khác tỉ thí, có người thở ra một hơi, vẫn là sẽ ảnh hưởng đến người khác tỉ thí, liền ngay cả Trần trưởng lão ngươi, như thế uy vũ thô bạo địa hướng về nơi đó ngồi xuống, khí thế kinh người, chấn động đến mức ta lần thứ nhất lên đài luận võ thời gian thất kinh. Như vậy, Trần trưởng lão ngươi, phải hay không cũng ảnh hưởng đến ta luận võ đâu này? Quả thực là quá nhiễu. Trần Kinh Vân tức giận hừ nói. Sai. Trần trưởng lão chính ngươi mới vừa nói, mặc kệ ai chịu ảnh hưởng, chung quy, ngươi vẫn là ảnh hưởng đến người khác. Lạc Phi chính tiếng nói. Hôn trướng. Trần Kinh Vân gầm lên giận dữ, ngồi xuống cái ghế tay vịn trong nháy mắt bị vê thành nát tan xì hẹo. Lạc Phi không sợ chút nào, nếu là đối phương động thủ, hắn là một điểm hoàn thủ cơ hội đều không có, dù sao giữa hai người cảnh giới võ đạo chênh lệch to lớn, căn bản vô pháp bù đắp. Nhưng nếu là mình phục rồi mềm, chỉ sợ kế tiếp đợi chờ mình chính là chết. Nếu dù sao cũng là một lần chết, cần gì phải chịu thua? Cần gì phải ăn nói khép nép, không đúng. Chẳng bằng ngỡ ngược đến, trực diện nguy hiểm. Võ giả, tự nhiên không sợ. Đương nhiên, giả ra bị thương nặng bộ dáng vẫn có cần thiết. Như vậy có thể để cho đối phương không thấy rõ của mình hư thực, cho dù đối phương thật ra tay giết chính mình, có lẽ cũng có thể sắp chết phản công một đòn, không có khả năng làm cho đối phương dễ chịu. Mọi người đều là ở trong lòng âm thầm bội phục, Lạc Phi bất quá là một cái nho nhỏ huyền vũ cảnh đệ tử, đối mặt huyền ấn cảnh cường giả thật không ngờ đúng mực. Phần này võ đạo chi tâm, người phương nào có thể so với? Trần trưởng lão, không cần nổi giận. Vương Khiếu Thiên mở miệng khuyên. Trần Kinh Vân vung một cái ống tay áo, sắc mặt thập phần âm trầm. Vậy thì tốt, tiểu coi như ngươi mới vừa rồi không có quấy rối luận võ, nhưng ngươi không coi bề trên ra gì, ngươi đây lại làm giải thích thế nào? Trần trưởng lão hỏi rất hay. Lạc Phi ánh mắt lấm liệt, ta cũng chính muốn hỏi một câu Trần trưởng lão, ta ở nơi này làm của ta việc, Trần trưởng lão lại dùng nguyên lực chấn thương ta, còn hỏi ta vì cái gì không trả lời lời của ngươi. Xin hỏi, ta một cái đệ tử ngoại môn, cảnh giới võ đạo thấp kém, bị Trần trưởng lão ngươi một tiếng nguyên lực bên trong chấn động, nơi nào còn có thể trả lời lời của ngươi? Lẽ nào, như vậy cũng coi như không mục tôn trưởng sao? Lạc Phi âm thanh âm vang mạnh mẽ, nói chính từ lệ, ánh mắt kia càng là ép thẳng tới hướng về Trần Kinh Vân. Mà Trần Kinh Vân nhưng là bị như thế một mũ lươi chai cho chụp ở trên đầu, tức giận đến nét mặt già nua tái nhợt, từ trong hàm răng chen ra mấy cái tức giận hỏa ý chữ đến, ngươi, nói xong chưa? Đương nhiên không có. Lạc Phi âm thanh trở nên càng thêm vang dội hai phần, bất quá hắn cũng có ý lộ ra mấy phần sắc mặt đau đớn vẻ. Nhìn Trần Kinh Vân, Lạc Phi sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng mà nói, làm là bản môn trưởng lão, ngươi đối môn hạ đệ tử nói thương liền thương, nói đánh là đánh, là vì bất nhân. Cách làm như vậy lệnh người trong thiên hạ làm sao xem ta Vạn Lưu Tông. Thiên hạ này, lại còn có người nào đệ tử dám bái vào ta Vạn Lưu Tông. Trần trưởng lão ngươi chẳng lẽ là muốn đem ta Vạn Lưu Tông đẩy hướng không người nối nghiệp kết cục sao? Tông môn đợi ngươi không quên, mà ngươi lại hãm tông môn với trong nước lửa, là vì bất nghĩa. Đang ngồi người không khỏi là bỗng nhiên đại giật mình. Lạc Phi lại dám nói ra như vậy ngông cuồng lời nói đến. Nhưng mà, Lạc Phi lại căn bản không có đi quản mọi người nghĩ như thế nào. Như trước trầm giọng rồi nói tiếp, ngươi như thế bất nhân bất nghĩa, khó bảo toàn tương lai sẽ không tư tàng dã tâm, bội phản tông môn. Ngươi, chính là bất trung. Ngươi, bất nhân, bất nghĩa, bất trung, nhưng lại không biết tự mình tỉnh lại, suy nghĩ sâu sắc ăn năn, vẫn còn ở nơi này cuồng ngôn chỉ trích môn hạ đệ tử đối với ngươi bất kính, là vì không rõ. Ngươi, như thế không nhân. Bất nghĩa. Bất trung. Không rõ. Quả thực là ta Vạn Lưu Tông cho cười. Bất nhân. Bất nghĩa. Bất trung. Không rõ. Nghe Lạc Phi từng cái đếm lấy Trần Kinh Vân tội hình dáng, toàn trường đều là yên lặng như tờ. Phải biết, Trần Kinh Vân nhưng là Vạn Lưu Tông tam đại nội môn trưởng lão một trong A. Đường đường huyền ấn cảnh cường giả, Lạc Phi cũng dám thuật tội lỗi hình dáng. Người này, đủ cuồng. Chương 56, dùng mạng đến đánh cược ngày mai. Chương 56, dùng mạng đến đánh cược ngày mai. Kỳ thực, Lạc Phi trong lòng rất rõ ràng. Trần Kinh Vân đã dậy rồi giết lòng của mình, mà của mình những câu nói này sẽ càng thêm làm tức giận đối phương, thế nhưng, hắn như trước muốn nói. Bởi vì, không quản chính mình làm sao dạng, đối phương khẳng định cũng sẽ phải mạng của mình, chịu thua, chỉ có một con đường chết. Mà chính mình duy nhất cứu mạng dây thừng, chính là tên kia Vương trưởng lão Vương Khiếu Thiên, dù sao Vương Khiếu Thiên có thể ở ba vị trưởng lão bên trong bị chọn lựa ra làm như chủ yếu nhất chủ trì người, liền ngay cả chỗ ngồi đều là đặt ở chính giữa. Thực lực đó khẳng định tại Trần Kinh Vân bên trên. Chỉ là, chính mình một người bé nhỏ không đáng kể đệ tử ngoại môn, dựa vào cái gì để Vương Khiếu Thiên trưởng lao giúp mình? Lẽ nào chỉ bằng lúc trước gặp mặt một lần? Không, vậy khẳng định không được, chỉ có thể hiện ra đủ mạnh tiềm lực. Không sai, chính là tiềm lực. Của mình chút thực lực này, căn bản tiểu không khả năng cùng huyền ấn cảnh cường giả đánh đồng với nhau, mà tiềm lực thì lại khác rồi. Nắm giữ nhị trọng đao thế 15 tuổi thiếu niên, đã là tiềm lực rất lớn rồi. Nhưng còn xa xa chưa đủ. Cho nên, Lạc Phi yếu đem chính mình mạnh mẽ mà bất khuất võ đạo chi tâm bày ra, để Vương Khiếu Thiên biết, hắn, không vẹn vẹn chỉ là nắm giữ thiên phú hơn người, còn nắm giữ không sợ sinh tử võ đạo chi tâm. Chỉ có đủ hai điểm này, mới có thể làm cho một cái nhỏ bé võ giả, hướng về cảnh giới càng cao hơn bước vào, tại có thể để tiềm lực bản thân bày ra được vô cùng nhuẩn nhuyễn. Đồng thời, hắn cố ý cở trách Trần Kinh Vân tội hình dáng, chính là muốn đè thấp Trần Kinh Vân giá trị bản thân. Mà những này, chính là Lạc Phi muốn bày ra, cũng chỉ có thể hiện ra đầy đủ tiềm lực, nâng lên chính mình, cũng đè thấp Trần Kinh Vân, mới có thể làm cho Vương Khiếu Thiên có trợ giúp ý nghĩ của mình. Đương nhiên, đây chỉ là Lạc Phi của mình dự phán, cuối cùng Vương Khiếu Thiên sẽ không xuất thủ trợ giúp, hắn cũng không quá nhiều nắm chắc. Hơn nữa, cho dù Vương Khiếu Thiên lần này giúp mình, sau này mình tại Vạn Lưu Tông bên trong tháng ngày cũng chưa chắc liền sẽ dễ chịu, dù sao Trần Kinh Vân như cũng là nội môn tam đại trưởng lão một trong, hắn quyền thế thao thiên, tùy tiện tìm điểm cớ gì, đều có thể làm cho mình đủ kinh nghiệm dày vò. Thế nhưng, chỉ có trước tiên sống sót, mới có cơ hội trở mình. Phải như thế nào sống sót? Đánh cược. Dùng mạng đến đánh cược của mình ngày mai. Hô điệu một cái đứng dậy, Trần Kinh Vân nét mặt giàn mua đã âm trầm được như cùng chết nước bình thường. Tại dưới con mắt mọi người, chính mình lại bị một cái đệ tử ngoại môn làm nhục như thế cờ trách, nếu là chuyến đi, nơi nào còn có mặt mũi đi gặp những kia giang hồ đồng đạo. Chỉ sợ đi tới chỗ nào, đều sắp trở thành người khác trò cười. Giết. Nhất định phải giết chết cái này cả gan nhục nhã lông của mình đầu tiểu tử, như thế, mới có thể giải tỏa mối hận trong lòng. Trần trưởng lão. Vương Khiếu Thiên cũng đứng lên, ánh mắt rơi thẳng tại Trần Kinh Vân trên người. Vương trưởng lão, còn xin ngươi không nên cản ta. Trần Kinh Vân trầm giọng mà nói, ánh mắt kia tựu như cùng khát máu hung thú giống như, thẳng nhìn chằm chằm Lạc Phi. Lạc Phi bị ánh mắt kia nhìn đến thần hồn đại ngất, thiếu một chút liền ngã xuống, bất quá cũng may linh hồn của hắn khác thường, tại thời khắc cuối cùng chống đỡ xuống, cũng không hề ngã xuống. Trần Kinh Vân hơi kinh ngạc, thầm nói, hừ, dĩ nhiên có thể đỡ của ta lực lượng linh hồn triệt ép, người này lực lượng linh hồn thật cũng không yếu, bất quá, ngươi càng là như thế, ta càng là không thể lưu ngươi. Trần trưởng lão. Lúc này, trong đệ tử ngoại môn xếp hạng thứ ba Ngụy Nhạc đứng lên, cung cung kính kính đối với ba vị trưởng lão cúi chào, hiên ngang lẫm liệt nói, các vị trưởng lão, Lạc Phi này nhân tâm ngoan thủ cay, giết bừa đồng môn, đệ tử Ngụy Nhạc nguyện lên đài cùng hắn cuộc chiến sinh tử, thay chết ở trong tay hắn đồng môn sư huynh đệ lấy lại công đạo. Trần Kinh Vân trong lòng hơi động, lập tức đáp ứng, được, chuẩn rồi. Vương Khiếu Thiên chân mày nhíu lại, lúc trước Bạch Lương Quan sắp xếp ở ngoại môn điểm tinh bảng người thứ 9, mà Ngụy Nhạc nhưng là xếp hạng thứ 3 tên, giữa hai người thứ tự nhìn như kém không xa, thế nhưng, coi như là hai cái Bạch Lương Quan cũng chưa chắc có thể từ Ngụy Nhạc trong tay lấy đến chỗ tốt. Trái lại là Phi, nội thương bên dưới vận dụng nguyên lực, chỉ biết thương càng thêm thương. Trần trưởng lão. Vương Khiếu Thiên suy nghĩ sau, nói, lúc trước một trận chiến là ước định cuộc chiến sinh tử, ai sống ai chết, đều không oán được ai. Hiện tại, Lạc Phi lại bị thương nặng, ta xem, trận chiến này liền như vậy coi như thôi đi. Không được, làm sao có thể liền như vậy coi như thôi đâu này. Trần Kinh Vân căn bản không đồng ý, còn đối với Ngụy Nhạc ra hiệu nói, Ngụy Nhạc, ta tức đã đáp ứng ngươi cùng sống chết của hắn chiến, ngươi còn đứng ở dưới đài làm cái gì? Là, đệ tử vậy thì lên đài. Ngụy Nhạc đáy lòng vui vẻ. Trước hắn thấy Lạc Phi bị thương nặng, cho rằng người sau nhất định sẽ chết ở Bạch Lương Quan trong tay, thật đúng là bỏ lỡ một lần hướng về Trần Kinh Vân trưởng lão biểu đạt trung thành cơ hội, còn thầm hận Bạch Lương Quan đi rồi chó má vợ, không nghĩ, Bạch Lương Quan lại là đã bị chết ở tại Lạc Phi trong tay, mà Lạc Phi bất quá là nội thương lần thứ hai tăng thêm mà thôi. Cho nên, hắn tài ngay lập tức sẽ cho thấy tâm ý, muốn yếu nắm lấy cơ hội, đạt được Trần Kinh Vân trưởng lão dẫn. Dù sao, tại nội môn đông đảo trưởng lão bên trong, Vương Khiếu Thiên, Trần Kinh Vân, còn có một tên cực nhỏ lộ diện hỏa lão, ba người này nhưng là Vạn Lưu Tông tam đại trưởng lão, dính vào bất luận một ai, đều sẽ là được ích lợi vô cùng. Kỳ thực, có Ngụy Nhạc này loại tâm tư, làm sao dừng hắn một người. Chỉ là có người âm thầm phỏng đoán dưới, cảm thấy không có niềm tin tất thắng, cho nên không có mở miệng, cũng có còn đang do dự bên trong, này mới khiến Ngụy Nhạc giành chức rồi. Chờ một chút. Vương Khiếu Thiên quát bảo ngưng lại một tiếng, sau đó nhìn phía trên đài tỷ võ Lạc Phi, Lạc Phi, sinh tử ước chiến, nhất định phải song phương đồng ý mới có thể, ngươi nếu không nguyện, trận chiến này có thể miễn. Nghe vậy, Trần Kinh Vân sắc mặt hết sức khó coi, nhưng lần này tỷ thí chủ trì người đích thật là lấy Vương Khiếu Thiên làm chủ, không khỏi, hắn đầy mặt vẻ khinh bỉ địa hừ nói, hừ, biết mình có thể thắng, liền cùng người khác ước định cuộc chiến sinh tử, sau đó vô sỉ địa giết chết đối thủ. Hiện tại không chắc chắn rồi. Lẽ nào đã nghĩ làm rụt đầu ô quy sao? Quả thực là mất hết cha mẹ ngươi mặt mũi, để cho bọn họ hưởng sống ở thế, nhận hết người khác khinh thường. Ta nếu là bọn họ, chắc chắn ngươi vô sỉ như vậy nghịch tử một chảo bóp chết quên đi. Lạc Phi liếc Trần Kinh Vân một mắt, cũng không có nổi giận tâm ý, ngây thơ như vậy kích tướng phương pháp, hắn lại có thể nào không hiểu. Bất quá, cho dù người sau không kích hắn, hắn cũng sẽ đỡ lấy trận này cuộc chiến sinh tử. Lúc này, hắn cố ý tại khuôn mặt lộ ra chịu kích thích vẻ. Chuyển mà nhìn phía Vương Khiếu Thiên, sơ lược mang theo mấy phần tức giận nói, Vương trưởng lão, đệ tử nguyện ý một trận chiến. Vương Khiếu Thiên hơi trầm mặc một hơi, vậy thì tốt, ngươi cùng Ngụy Nhạc ở giữa cuộc chiến sinh tử, ta cũng đồng ý. Nói xong, Vương Khiếu Thiên ngồi xuống. Trần Kinh Vân lạnh lùng cười cười, đồng dạng ngồi trở lại, cũng nhìn phía Ngụy Nhạc, biểu hiện tốt một chút. Là, đệ tử nhất định đem hết toàn lực, không phụ Trần trưởng lão nhờ vả, chắc chắn này giết bừa đồng môn tặc tử chém ở dưới đao, thay ta Vạn Lưu Tông thanh trừ một cái vô sỉ bại hoại. Ngụy Nhạc đấy lòng đại hỉ, chính khí hạo nhiên nói một phen câu khách sáo, sau đó một cái ruộng cạn rút hành, thân như bay bằng bình thường phóng lên trời, phóng qua gần 30 trượng khoảng cách trực tiếp đã rơi vào trung gian sàn đấu võ bên trên, thắng được từng trận ủng hộ tiếng. Xem võ đài lên, Vũ Giao mị nhưng cười cười, nụ cười kia bên trong lại có chứa một tia điểm tĩnh vẻ, hình thành kỳ dị khác vẻ đẹp. Phiền Hào, ngươi cảm thấy trận chiến này ai sẽ thắng? Phiền Hào đã trầm mặc chốc lát, Ngụy Nhạc hẳn phải chết. Nha. Tại sao? Trực giác. Trực giác. Khanh khách. Càng ngày càng có ý tứ rồi. Vũ Giao lần thứ hai cười cười, nay quang hướng trên đài tỷ võ ánh mắt, nhiều hơn mấy phân vẻ chờ mong. Có lẽ, người khác sẽ cảm thấy kỳ quái, thế nhưng, Vũ Giao nhưng là rất rõ ràng, Phiền Hào không chỉ là kế thừa lúc trước đầu kia hy hữu ân thú che giấu hơi thở bản lĩnh, còn kế thừa một loại thuộc về hung thú đặc dị cảm giác. Loại cảm giác đó, là đối với sinh tử dự phán. Là đầu kia hy hữu ân thú tại cuối cùng bước ngoặt sinh tử tài kích phát đi ra năng lực, đáng tiếc, nó đã không có cơ hội sử dụng nữa rồi, ngược lại là tiện nghi phản hảo. Chương 57, Thiểm Đao. Chương 57, Thiểm Đao. Lạc Phi liếc mắt mà nhìn, Ngụy Nhạc là một cái nhìn qua tinh tráng thanh niên, 18-19 tuổi bộ dáng, nồng nặc hắc lông mày, sóng mũi cao. Hừ, nói tới đến là hiên ngang lẫm liệt, kỳ thực này trong lòng quá nửa là có mưu đồ khác chứ. Đối với như vậy tiểu nhân, Lạc Phi trong lòng xem thường. Đối phương bất quá chính là đánh giống như Bạch Lương quan tâm tư, muốn đem chính mình coi làm văn cầu, hướng về chỗ càng cao hơn bỏ mà thôi. Lạc Phi, ngươi vì lợi ích không chừa thủ đoạn nào, tàn hại đồng môn, quả thực là chết chưa hết tội. Hôm nay, ta liền vì tông môn thanh lý môn hộ. Ngụy Nhạc một bộ căn phẫn sục sôi dáng dấp mà nói ra. A a. Lạc Phi đáy lòng không nhịn được cười gằn, hắn vốn muốn nói, nếu thật đúng như ngươi nói vậy, như vậy, ngồi ở chỗ này mỗi người có mấy cái vốn là tay lên không có dính đầy máu tươi, có mấy cái là không đáng chết. Nhưng là, những câu nói này đã đến bên mép, hắn lại chưa có nói ra đi. Bởi vì là căn bản cũng không có cần phải, đây là một cái cường giả vi tôn thế giới, những câu nói kia, chính là phí lời. Cười. Hy vọng ngươi chốc lát nữa còn có thể cười được. Ngụy Nhạc khỏe miệng chứa lên một chút lạnh lùng ý cười, hắn tay, từ từ chân trượt hướng về bên hông đao. Ngụy Nhạc mạnh nhất tuyệt sát chi chiêu, là thiểm đao. Không biết lần này, có thể hay không nhìn đến hắn xuất ra. Ta xem có thể. Này Lạc Phi cho dù bị thương nặng, như trước chém giết Bạch Lương Quan, Ngụy Nhạc muốn giết hắn, không lấy ra tuyệt chiêu, không dễ như vậy thành công. Ừm, ta cũng là cảm thấy như vậy. Lần này, ta nhất định phải xem cho rõ Ngụy Nhạc là làm sao xuất đao cùng thu đao. Xem. Cung cấp võ giả trong, có mấy cái có thể nhìn rõ ràng hắn là như thế nào xuất đao cùng thu đao. Thấy không rõ lắm cũng phải nhìn. Chỉ có nhìn rõ ràng rồi, mới có cơ hội chiến thắng hắn. Mấy cái ngoại môn điểm tinh bảng xếp hạng cao đệ tử thấp giọng nói xong, từng cái con mắt đều nhìn chằm chằm Ngụy Nhạc tay. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, làm Ngụy Nhạc tay chạm tới đao thời điểm, chính là lúc giết người. Thiểm đao. Đây chính là Ngụy Nhạc tuyệt học thành danh. Tục truyền là Ngụy Nhạc tại Vũ Dạ bên trong dãy núi rèn luyện lúc, trong vô tình phát hiện một bộ huyền giai hạ phẩm võ kỹ, liền ngay cả Vạn Lưu Tông cũng không có thể thu giấu đi có bộ này võ kỹ. Ra chiêu, giết người, thu chiêu, ba người hòa làm một thể, cũng chỉ có một chữ, nhanh. Bằng tốc độ nhanh nhất chém giết địch nhân. Thường thường kẻ địch chỉ có thể nhìn thấy ánh đao, căn bản không nhìn thấy xuất đao cùng thu đao. Ánh đao biến mất thời gian, liền là địch nhân mất mạng thời gian. Bộ này đao pháp, là giết người đao pháp. Lạc Phi mặc dù không có cố ý thu thập qua những tài liệu này, nhưng cũng là có nghe thấy, dù sao Ngụy Nhạc thanh danh ở ngoại môn bên trong nhưng là cực vang lên, hắn bằng vào một bộ thiểm đao võ kỹ. Liền có thể xếp hạng ngoại môn điểm tinh bảng thứ 3 vị trí, tuyệt không thể khinh thường. Nguyên lực, Lạc Yên vận chuyển tới hai mắt cùng hai lỗ thai, bốn phía tất cả gió thổi cỏ lay phảng phất đều tiến vào Lạc Phi trong đầu, hình thành một cái hình ảnh kỳ lạ. Đồng nhiên, Lạc Phi vô duyên vô cớ mà hướng về bên trái một bước bước ra. Bạch! Một vệt rực rỡ ánh đao màu trắng sát qua Lạc Phi chỗ mới vừa đứng. Lúc này, Phương Tài, lúc nãy, nhìn thấy Ngụy Nhạc lúc trước bóng người tiêu tán. Sau đó tại Lạc Phi nguyên lai đứng nơi đó lần nữa xuất hiện. Nhanh. Rất nhanh. Nhanh đến một ít đệ tử nội môn cùng đệ tử hạch tâm đều không có nhìn rõ ràng là chuyện gì xảy ra, Ngụy Nhạc một đao đã kết thúc rồi. Về phần những kia đệ tử ngoại môn, tuyệt đại đa số càng là hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, Lạc Phi dĩ nhiên tránh được. Đây là trùng hợp, hay là thật có ý thức tránh đi? Vừa nãy, là trùng hợp. Hẳn là đi, nếu không, Lạc Phi làm sao có thể sẽ tránh đi một đao kia. Vừa nãy một đao kia quá nhanh rồi. Nhanh đến ta suýt chút nữa thấy không rõ lắm, nếu là đổi thành ta, chỉ sợ ta đã bị chết. Không ít đệ tử nội môn cùng đệ tử hạch tâm tâm trong đều là ngẩn ra, âm thầm đem chính mình bày đặt ở Lạc Phi vị trí, thử nghĩ nếu là do chính mình tới đón một đao kia, có thể đỡ lấy sao. Một phen hoán vị suy nghĩ dưới, một số người cảm thấy còn có thể tiếp đó, nhưng là một bộ phận khác lại là trong lòng ngớ ngác. Bởi vì, bọn họ chỉ có 2/3 năm chắc có thể tiếp được. Ngụy Nhạc khuôn mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Hắn vừa tới liền trực tiếp lấy ra thủ đoạn cuối cùng, chính là muốn thật xinh đẹp địa giải quyết hết Lạc Phi, cho Trần trưởng lão lưu dưới một cái ấn tượng tốt. Nhưng là, Lạc Phi làm sao lại tránh được? Hơn nữa chính là như vậy một bước vị trí, vừa vặn tránh ra đao của hắn. Mà Lạc Phi đâu này? Trên mặt của hắn hơi lộ ra một vẻ kinh ngạc, này cũng không phải bởi vì hắn tránh được Ngụy Nhạc một đao kia, tránh đi, này là chuyện đương nhiên, bởi vì tại linh hồn của hắn cảm giác dưới, Ngụy Nhạc hành động tuy rằng không tính chậm, nhưng là đầy đủ hắn làm ra phản ứng. Sở dĩ lộ ra vẻ kinh ngạc, là vì tại Ngụy Nhạc xuất đao sau, hắn trong đan hải trôi này cổ đao dĩ nhiên đang phát sinh rung động. Theo cổ đao rung động, từng sợi màu vàng nóng ký hiệu tại cổ đao bên trên nhanh chóng xuất hiện, sau đó tổ hợp, lại hóa làm một vài bức đồ án, thật sâu dấu ấn vào Lạc Phi trong đầu. Đó là, thiểm đao. Là huyền giai hạ phẩm võ kỹ, thiểm đao, phương pháp tu luyện, hơn nữa còn đang không ngừng mà tổ hợp, hoàn thiện, tựa hồ so với Ngụy Nhạc thi triển ra càng thêm hoàn mỹ. Khốn nạn. Hắn dĩ nhiên tránh qua công kích của ta, điều này sao có thể? Năm ngoái thời gian, ta chẳng qua là tu luyện tới tầng thứ 4, thực lực cũng đã đuổi sát Miêu Tinh Tinh cùng Nôn Phụ Dục. Hiện tại, ta đã đem thiểm đao tu luyện tới tầng thứ 6, đây chính là cao nhất nhất trọng, ta thậm chí đều có lòng tin chiến thắng Miêu Tinh Tinh cùng Nôn Phụ Dục. Nhưng là, Lạc Phi dĩ nhiên tránh được. Trong nháy mắt, Ngụy Nhạc trong lòng suy nghĩ tung bay mà qua. Cử động nữa, lại giết. Mọi người còn không thấy rõ, chỉ thấy vừa mới nhường ra một bước Lạc Phi, lại là một bước bước ra. Mà đồng dạng, Lạc Phi một bước kia vừa mới bước ra, lại một vệt ánh đao xuất hiện, sau đó lại biến mất. Không thể. Cái này không thể nào. Ngụy Nhạc trong lòng đột ngột sinh ra ý hoảng sợ, Lạc Phi dĩ nhiên lần thứ 2 tránh khỏi hắn tiến công. Lại giết. Lại giết. Thẳng đến giết chết Lạc Phi đến. Trong chớp mắt, Ngụy Nhạc xuất liên tục thập tam đao, mà Lạc Phi cũng liên tục bước ra 13 bước, mỗi một bước đều vừa vặn tránh được Ngụy Nhạc thiểm đao. Khốn nạn. Lạc Phi, ngươi nếu có gan thì đừng tránh. Ngụy Nhạc tức giận đến hét lớn. Lạc Phi bình tĩnh mà nhìn Ngụy Nhạc, liền ở vừa nãy này nháy mắt giữa, thiểm đao rốt cuộc bị trong đan hải cổ đao thôi diễn đã đến tầng thứ 7, từ huyền giai hạ phẩm, tấn cấp đã đến huyền giai trung phẩm. Trong lòng một trận đại hỉ. Lạc Phi làm sao cũng không nghĩ đến, trong đan hải cổ đao, lại vẫn có thể đem chính mình nhìn thấy đao pháp tiến hành thôi diễn, hơn nữa không chỉ là thôi diễn đơn giản như vậy, còn đem hắn tiến hành rồi hoàn thiện tăng lên, tại nguyên lai cơ sở bên trên, để võ kỹ uy lực lại tăng lên nữa một cái giai tầng, này đúng thật là niềm vui bất ngờ. Bất quá, Lạc Phi cũng rõ ràng, cổ đao chỉ là nhằm vào đao pháp có tác dụng như vậy, đối với những vũ kỹ khác, là sẽ không tiến hành thôi diễn. Được, như ngươi mong muốn. Lạc Phi nhìn Ngụy Nhạc, sắc mặt không thay đổi chút nào địa chậm rãi nói ra. Hừ, chỉ sợ ngươi đến lúc đó vẫn là chỉ biết né tránh. Ngụy Nhạc một bộ cắn răng nghiến lợi nói ra, thậm chí còn tại khuôn mặt lộ ra vẻ khinh bỉ. Ngươi yên tâm, ta sẽ đón ngươi một đao kia, đây chính là ngươi một lần cuối cùng xuất đao. Lạc Phi như cũng là chậm rãi nói ra. Cái gì? Ngươi cho rằng nắm giữ nhị trọng đao thế liền có thể giết ta? Đao thế mạnh hơn, cũng phải ngươi có đầy đủ nguyên lực cùng tinh thần lực đến thôi thúc. Ngươi bây giờ, bất quá là một cái liền nguyên lực cũng không dám quá nhiều thúc giục rắc rưởi, ngươi có tư cách gì nói ra cuồng vọng như vậy mạnh miệng? Âm thanh hạ xuống, Ngụy Nhạc lần nữa đưa tay chậm rãi rời về phía bên hông đao. Lần này, Lạc Phi không muốn lại lóe, bởi vì, hắn cũng phải xuất đao. Chương 58, yêu nghiệt thiên tài. Chương 58, yêu nghiệt thiên tài. Bốn phía đã nín hơi ở, yên tĩnh có chút đáng sợ, phảng phất hết thể đều quy về hư vô. Một song song con mắt đều nhìn chằm chằm trên đài Lạc Phi cùng Ngụy Nhạc. Một đao kia, Ngụy Nhạc có thể giết chết Lạc Phi sao? Lạc Phi không né nữa rồi, hắn lại phải như thế nào đỡ lấy Ngụy Nhạc một đao kia? Lạc Phi, thật là một kỳ quái gia hỏa, dĩ nhiên có thể tại làm sao nhanh tiến công bên dưới thành thạo điêu luyện. Hắn đánh bại Ngụy Nhạc, không khó lắm chứ? Chỉ là không biết, hắn dự định làm sao đánh bại đối thủ. Ô Vương mang theo vài phần hứng thú mà nhìn trên đài Lạc Phi, này bên trong đôi mắt đẹp, thậm chí nổi lên hai phần vẻ tán thưởng. Lạc Phi, ha ha ha. Tên tiểu tử này, thật đúng là cho ta kinh hỉ không nhỏ ạ. Vương Khiếu Thiên cũng là đầy mang ý cười mà nhìn trên đài Lạc Phi, đầu tiên là nhị trọng đao thế, sau đó là nghi là tầng thứ 7 vô tướng loạn phi phong đao pháp, hiện tại bị thương nặng dưới, còn có thể đem đối thủ đùa bỡn với cổ trong lòng bàn tay, có ý tứ. Tin tưởng sự kiện kia, hắn cũng có thể là tông môn rất tốt mà hoàn thành chứ. Lâm Hạo, Hân Như Nguyệt hai người, một bên chiếu cố bị thương nặng Trương Cường, một bên ở trong lòng ngơ ngác không ngớt, người kia, đúng là Lạc sư huynh sao? Đường. Đệ. Lạc Vân cũng là ngơ ngác mà nhìn trên đài. Cái kia ở trong gia tộc bị tất cả mọi người cho rằng là rác rưởi Lạc Phi, giờ khắc này triển hiện ra thực lực, so với trong gia tộc tam đại thiên tài không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Khanh khách. Lạc Phi. Rất mạnh dáng vẻ, thật có chút chờ mong. Vũ Giao trong mắt, cũng nhiều thêm hai phần vẻ tán thưởng. Lạc Phi, ngươi mạnh hơn ta. Bất quá, ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Phiền Hào cũng không chớp mắt nhìn Lạc Phi. Làm nội môn đệ một người nam môn hàn. Ánh mắt âm hàn, trong lòng sát ý bốc lên, hừ. Bị thương nặng dưới, vẫn còn có mạnh như vậy sức chiến đấu. Người này phải chết. Ngụy Nhạc, ngươi cái này phế vật vô dụng, nhìn răng dấp, ngươi là giết không chết tên khốn kia rồi, vẫn còn cần ta tự mình ra tay tài có thể giải quyết hắn. Nôn Phủ Dục ánh mắt ác liệt mà nhìn trên đài Lạc Phi, ngón tay hơi rút động lên, thậm chí đã trong đầu thôi diễn lên hắn cùng với Lạc Phi ở giữa chiến đấu đến. Rác rưởi. Lại là một tên rác rưởi. Liên một cái trọng thương tiểu tử đều giết không chết, cái gì chó má ngoại môn điểm tinh bảng trước 10. Quả thực là một đám phế vật vô dụng. Trần Kinh Vân trong lòng, càng xem lửa giận bắt đầu bay lên, thẳng hận không thể tự mình ra tay kết quả Lạc Phi. Nhưng là, trước mặt nhiều người như vậy, nếu là hắn thật làm như vậy, không chỉ có sẽ rơi cái kế tiếp cho cười, còn đem Vạn Lưu Tông mặt mũi đều mất hết. Không khỏi, hắn đã đưa ánh mắt về phía nam xem võ trên đài hai người. Một nam, một nữ. Đàn ông kia. Chính là xếp hạng thứ nhất Nôn Phụ Dục, người nữ kia, chính là xếp hạng thứ hai Miêu Tinh Tinh. Có lẽ, chỉ có thể mượn này hai người đệ tử tay đem Lạc Phi cho diệt trừ. Đệ tử nội môn ở trong, còn có một người nhìn chằm chằm Lạc Phi bóng người, không qua chỉ chốc lát sau, hắn trên mặt đã có mấy phần sa sút tinh thần vẻ, biểu ca, ta không có thực lực cho ngươi báo thủ rửa hận rồi. Hừ, thật là không có nghĩ đến, Vạn Lưu Tông dĩ nhiên xuất hiện như thế một cái thiên tài tuyệt thế. Nếu để cho người này tiếp tục trưởng thành, chỉ sợ Vạn Lưu Tông thực lực chẳng mấy chốc sẽ đuổi sát ta Thiên Đao Môn. Thực sự là đáng tiếc à, một người sử đao thiên tài tuyệt thế, cũng không phải xuất từ ta Thiên Đao Môn, nếu là người này có thể trở thành là ta Thiên Đao Môn bên trong một thành viên, thật là tốt bao nhiêu. Mà thôi, thừa dịp hắn còn chưa trưởng thành lên, nhất định phải kịp lúc kết liêu hắn tính mạng. Phía tây xem võ đài lên, một cái đầy mặt tròm râu tinh tráng trung niên, đáy lòng sát ý chợt lóe lên. Người này là nhị phẩm tông môn Thiên Đao môn phái ra Nam Vùng với giang hồ không tên môn phái nhỏ trong, chuyên môn làm một ít nhận không ra người hoạt động, là tông môn giải quyết một ít không tiện đứng ra chuyện. Sàn đấu võ bên trên, Ngụy Nhạc này ngón tay dài nhọn, đã nhẹ nhàng chạm tới chôi đao bên trên. Đúng lúc này, hắn trong mắt một đạo ánh mắt bén nhọn phi tránh mà qua, hắn, lần nữa ra đao. Bạch! Ánh đao, yêu dị mà huyết hồng, trong chớp mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Ngụy Nhạc tay nhẹ nhàng nắm sáng như tuyết trường đao, đao kia rút ra một nửa, còn có một nửa lẳng lặng mà nằm ở trong vỏ đao, mà cả người hắn đã đứng im bất động rồi. Bởi vì vừa nãy đạo kia huyết hồng yêu dị ánh đao không phải hắn ra, mà là Lạc Phi, nhưng là, Lạc Phi rõ ràng còn đứng ở phía trước ngoài hai trượng A. Tránh! Đao ngươi! Ngụy Nhạc ánh mắt liền đóng dưới khí lực cũng không có, một tiếng vang ầm ầm ngã xuống trên đài tỷ võ, chết không nhắm mắt. Vừa nãy! Là thiểm đao! Nhất định là thiểm đao, không phải vậy làm sao có khả năng có nhanh như vậy một đao. Nhưng là, Lạc Phi làm sao có thể sẽ thiểm đao. Hơn nữa, hắn đứng ở nơi đó, căn bản là không có động A. Hừ, các ngươi mấy cái có thể nhìn ra cái gì đến. Vừa nãy ta mơ hồ nhìn thấy, Lạc Phi lấy vượt qua Ngụy Nhạc tốc độ tiếp cận Ngụy Nhạc, sau đó xuất đao, giết người, thu đao, lui nữa về vị trí ban đầu, cho nên mới tạo thành hắn chưa từng di động giả tạo. Cái gì? Ngươi nói là... Vừa nãy trong nháy mắt đó, Lạc Phi hoàn thành xuất đao, tiến công, thu đao ba cái tiết ấu, đồng thời còn tại hai trượng khoảng cách giữa chạy một cái qua lại. Thiểm đao. Chơi ạ. Lạc Phi là như thế nào học được thiểm đao, đây không phải là Ngụy sư huynh độc môn tuyệt học sao? Không biết, dù sao về sau ta là chắc chắn sẽ không đối địch với Lạc Phi, người này quá mạnh mẽ. Ta cũng không muốn đối địch với hắn, kẻ địch như vậy, thật là đáng sợ. Không ít người nhìn phía Lạc Phi ánh mắt, đã mang lên nồng nặc vẻ kính sợ. Dùng địch nhân tuyệt chiêu đem địch nhân chém giết với tại chỗ, đây là cái gì dạng thiên phú nghịch thiên? Có ai có thể trong thời gian ngắn như vậy, đem địch nhân tuyệt chiêu học được, hơn nữa triển khai ra so với kẻ địch càng mạnh hơn. Lạc Phi, nhất định là Lạc Phi. Cái này quái vật giống như yêu nghiệt thiên tài. Hán, dĩ nhiên cũng sẽ thiểm đao. Ô Phương hơi mở ra như đỏ tươi môi, có chút bế không hơn rồi. Trong ánh mắt kia tràn ngập tò mò, không ngừng tại Lạc Phi trên người dao động, phảng phất muốn đem người sau xem cái thông suốt, hảo hảo nghiên cứu một chút người sau rốt cuộc làm bằng gì, làm sao có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đem địch nhân tuyệt sát chi chiêu học được, hơn nữa còn phản giết địch nhân. Khanh khách hắn thật đúng là cho ta một cái ngoài ý muốn a. Vũ Giao khẽ cười nói, nụ cười kia ngọt đẹp để cho người ta muốn xông lên tàn nhẫn mà cắn một cái. Bất quá, giờ khác này bốn phía những kia nam đệ tử ánh mắt đã hoàn toàn bị dại ra, tất cả đều thật chặt khóa chặt tại Lạc Phi trên người, phảng phất người sau so với Vũ Giao mỹ nhân này nhi hấp dẫn hơn người tựa như. Phúc! Mọi người ở đây còn nơi vu chấn kinh bên trong lúc, Lạc Phi lần thứ hai âm thầm bức ra một cái huyết, như phun xương bình thường địa phun ra đến, đồng thời, trên mặt cái kia một vệt đau đớn khó nhịn vẻ nổi lên. Rồi tay vô vô lồng ngực, Lạc Phi thở hổn hển, sắc mặt phảng phất rất khó coi bộ dáng. Khốn nạn! Có còn hay không thiên lý? Lạc Phi ra hỏa này trước đó bị Trần Trưởng lao chấn thương, liền nói ra hai cục máu, kết quả một đao chém giết Bạch Lương Quan, sau đó lại phun một ngụm máu, tiếp lấy lại là một đao chém giết Ngụy Nhạc, bây giờ còn phun một ngụm huyết, không biết cái kế tiếp kẻ xui xẻo sẽ là ai? Một cái thần gân thô đầu đệ tử lăng nói. Nhất thời, có vô số ánh mắt quang hướng tên đệ tử kia. Trong lúc bừng tỉnh, từng cái trong mắt phảng phất đều có được đồng dạng tán thành cùng nghi hoặc đồng thời xuất hiện. Đúng a? Lạc Phi lại phun một ngụm máu, dưới một cái sẽ là ai chết? Chương 59, thanh danh vang dội. Chương 59, thanh danh vang dội. Ánh mắt dao động tại Lạc Phi trên người, chúng người đáy lòng đều là không nhịn được bay lên nồng nặc nghi vấn. Lạc Phi ra hỏa này thật sự bị trọng thương sao? Làm sao càng thổ huyết, càng uy manh à? Đầu tiên là chém giết ngoại môn điểm tinh bảng xếp hạng thứ 9 Bạch Lương Quan, sau đó lại chém giết xếp hạng thứ 3 Ngụy Nhạc, cái kế tiếp đâu này? Không khỏi, ánh mắt của mọi người chậm rãi rời về phía một nam một nữ. Nam tử kia chính là Ngôn Phụ Dục, một cái khuôn mặt lăng giác rõ ràng, cương nghị thanh niên. Có người nói tại Ú Dạ bên trong dãy núi tìm được một bộ huyền giai trung phẩm võ kỹ bản thiếu, thiên phú dị bẩm, sức chiến đấu kinh người. Tại lần trước ngoại môn điểm tinh bảng trong trận chiến ấy, lấy huyền vũ cảnh bắt trọng cảnh giới võ đạo, dùng ba chiêu liền đánh bại Ngụy Nhạc. Một năm này xuống, hắn cảnh giới võ đạo đã đạt đến huyền vũ cảnh cựu trọng đỉnh cao, sức chiến đấu khẳng định lại có càng lớn tăng lên. Cô gái kia chính là xếp hạng thứ 2 Miêu Tinh Tinh, một thân quần áo màu bạc, vóc người có lồi có lõm, tướng mạo có chút bình thường đại chúng, nhưng ánh mắt lại lộ ra để nhân tâm rung động khí tức. Đây là thuộc tính lôi võ giả có một loại bên trong chất, rất kỳ lạ, sức chiến đấu rất kinh người. Vương trưởng lão. Lạc Phi đem eo ưỡn đến mức thẳng tắp, nhìn phía Vương Khiếu Thiên. Từ chi tình hình trước mắt đến xem, hắn biết mình đã để người sau có xem trọng, nhưng đến cùng đủ không đủ để làm cho Vương Khiếu Thiên tại Trần Kinh Vân trong tay đem chính mình bảo vệ, Lạc Phi còn không hoàn toàn chắc chắn. Cho nên, còn cần thể hiện ra càng nhiều tiềm lực đến. Đệ tử nguyện ý lấy này thân thể bị trọng thương, tiếp thu bất luận cái nào đệ tử ngoại môn sống chết khiêu chiến. Lạc Phi âm vang mạnh mẽ mà nói ra, này trong mắt có một vẻ ý chí chiến đấu dày đặc. Cái gì? Lạc Phi cái này kiêu căng tự đại, hắn dĩ nhiên dám một mình khiêu chiến toàn bộ ngoại môn tất cả đệ tử. Hơn nữa còn là cuộc chiến sinh tử. Hừ, coi như là đánh xa luân chiến, cũng đủ để đem hắn dây dưa đến chết. Hao tổn. A a, ai không muốn mệnh, dám trước tiên xông lên hao tổn à? Ngươi. Ta mới không cần đi tới đâu. Không ít người một mặt khinh bỉ mà nhìn phía Lạc Phi. Như vậy ngông cuồng tự đại, thật sự coi chính mình là bất bại. Bất quá. Như trước có nhiều người hơn đối với hắn quăng đi ánh mắt nóng bỏng, thậm chí còn mang theo vài phần vẻ kính sợ. Người như vậy, đủ điên cuồng, đủ bá đạo, đủ nhiệt huyết. Làm võ giả, tiêu muốn giống Lạc Phi như vậy nhìn xuống cùng cấp người, đây mới thật sự là võ đạo thiên tài. Hả? Lẽ nào này còn không phải Lạc Phi thực lực chân chính? Đúng rồi, hắn trước đó đánh tới nghi là tầng thứ 7 vô tướng loạn phi phong đao pháp, chỉ cho thấy một thức. Âm thầm trầm tư tới đây. Vương Khiếu Thiên cố ý nhìn Trần Kinh Vân một mắt, chỉ thấy người sau trong mắt phẫn hận vẻ đại hiển, một bộ hận không thể tự mình lên đài bộ dáng. Hừ, một cái cuồng vọng vô tri tiểu bối. Trần Kinh Vân trong mắt sắc mặt giận dữ như quần quần hỏa diễm, trực tiếp nhìn phía nam xem võ đài, trầm giọng nói, trong các người, ai nếu như có thể đem cái này ngông cuồng vô sỉ tiểu tặc chu diện, ta Trần Kinh Vân bảo vệ hắn vào đệ tử hạch tâm hàng ngũ. Lời này vừa nói ra, trong đó sát ý hiển lộ không thể nghi ngờ. Tất cả mọi người đều hiểu rồi, Trần Kinh Vân đây là muốn Lạc Phi chết. Trần trưởng lão. Vương Khiếu Thiên lông mày thật sâu vừa nhíu, lại là không nói tiếp nữa, trái lại truyền lên âm đến, Trần trưởng lão, ta biết ngươi tại sao phải làm như vậy, thế nhưng, ngươi lẽ nào đã quên Vô Tướng Loạn Phi Phong Đao Pháp tầng thứ 6 đại diện cho có ý gì sao? Huống chi, Lạc Phi vừa nãy thi triển ra thậm chí có thể là tầng thứ 7. Đồng nhiên, Trần Kinh Vân biến sắc, thậm chí sơ cứng mấy giây. Vô Tướng Loạn Phi Phong Đao Pháp tầng thứ 6. Đây chẳng phải là tông môn mong cầu gần trăm năm đồ vật sao? Chỉ là bởi vì thời gian quá dài, lại tăng thêm tăng tôn nỗi đau, hắn cơ hồ đã đem việc này cho quên hết đi, lần này bị Vương Khiếu Thiên nhắc nhở lệnh được hắn tâm trung hoảng sợ bất an. Vương Khiếu Thiên tiếp tục truyền âm nói, sự kiện kia không cho phép nửa điểm sai lầm. Bằng không, ngươi Trần gia tại Thiên Ly quốc bên trong mấy trăm năm cơ nghiệp yếu xong đời, ta Vạn Lưu Tông, còn có cái khác tam đại tông môn, chỉ sợ đều không chống đỡ được người kia lửa giận. Đến lúc đó, nói không chừng chỉ có thể đem Trần trưởng lão ngươi giao ra, để người kia bất giận rồi. Trần Kinh Vân trong lòng một trận nghĩ đến mà sợ hãi nỗi khiếp sợ vẫn còn, mồ hôi lạnh đều suýt chút nữa xung ra, cũng may hắn nguyên lực thâm hậu, vẫn cứ bức cho trở lại. Đáng ghét! Đáng ghét! Trần Kinh Vân trong lòng giận dữ địa la hét, hắn hận không Lạc Phi lập tức chết ngay, chết 1000 lần, chết 1 vạn lần, thế nhưng hiện tại, hắn không dám để cho Lạc Phi chết. Thậm chí, nếu có người dám to gan muốn giết Lạc Phi, bất luận là hắn, vẫn là tứ đại tông môn hết thệ cao tầng, đều phải được ra tay bảo vệ. Không phải vậy, hắn thật sự không dám tưởng tượng, các loại này người biết sự tình từ đầu đến cuối sau, hắn Trần gia mấy trăm năm cơ nghiệp, còn có đông đảo tộc nhân, còn có Thiên Ly quốc tứ đại tông môn, đều sẽ chịu khổ loại nào đáng sợ hủy diệt. Gần trăm năm rồi, Thiên Ly quốc tứ đại tông môn, từng cái tông môn đều có một quyển đến từ người kia lưu lại Vô Tướng Loạn Phi Phong Đao Pháp, vì chính là tìm được một cái có thể đem bộ này đao pháp tu luyện tới cao nhất nhất trọng người. Mà tất cả đại tông môn cũng cố ý đi bồi dưỡng người như vậy, thậm chí đem quyển bí tịch này điều kiện tu luyện phóng tới thấp nhất, cho dù là đệ tử ngoại môn cũng có thể tu luyện, thế nhưng, gần trăm năm nay như trước không người có thể luyện thành. Mấy đại tông môn có thể nói là lửa cháy đến nơi, tất cả cao tầng đều đang nghĩ biện pháp, thậm chí đem Vô Tướng Loạn Phi Phong Đao Pháp bí tịch bản viết tay, thông qua một ít thủ đoạn chuyển tới cái khác tiểu trong phái, cũng hoặc là giang hồ võ giả trong tay, nhưng như trước không có bất kỳ thấy hiệu quả. Không nghĩ tới, Lạc Phi lại là đem bộ này đao pháp cho đã luyện thành. Trăm năm kỳ hạn vừa đến, người kia liền sẽ đi tới Thiên Ly quốc tứ đại tông môn, yêu cầu đem Vô Tướng Loạn Phi Phong Đao Pháp tu luyện tới tầng thứ 6 người. Nếu là có, Thiên Ly quốc tứ đại tông môn có thể miễn đi họa diệt môn, giao người tông môn còn đem đạt được chỗ tốt không nhỏ. Nếu là không có, Thiên Ly quốc tứ đại tông môn đem chịu khổ tàn sát hủy diệt, toàn bộ Thiên Ly quốc võ tu môn phái cùng tất cả thế lực lớn, đều sẽ một lần nữa thanh tẩy, rực rỡ hẳn lên. Mà hiện tại, khoảng cách trăm năm kỳ hạn chỉ có 3 năm rồi. Hừ. Trần Kinh Vân trong mũi truyền ra tức giận hừ tiếng, sắc mặt cực kỳ khó coi, cuối cùng trực tiếp phất tay háo rời đi.